Chương 1. Lưu Thương Cốc Thủy, Trúc Viên Thi Hội chương 1, Lưu Thương Cốc Thủy, Trúc Viên Thi Hội sư phụ, không muốn. Một tiếng kinh thiên động địa bạo hống, vang vọng hư không, Trần Thiếu Quân hốc mắt đỏ bừng, nhìn trước mắt một màn kia, muốn rách cả mí mắt. Đồ Nhi, sư phụ rốt cuộc không bảo vệ được ngươi. Từ đây tiên phàm hai cách, mình bảo trọng. Phong thanh quấy động, tử hỏa hừng hực, ngay tại tiên giới tiếng tăm lừng lẫy bắt đầu đại điện bên trong, kia vĩ ngạn thân ảnh tóc trắng bay múa, hắn nhìn xem mình, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Lập tức, từng sợi kim quang từ trên thân như kéo tơ không ngừng tán đi. Tiên điêu nghe tiên giới đại la tiên thể đầu tiên là trở nên tái nhợt, sau đó trở nên xanh xám, cuối cùng lâm vào vô tận băng phong bên trong. Với anh, một đạo kim sắc lôi đỉnh hiện lên, hết thảy tất cả trong nháy mắt từ trước mắt đi xa. Một lần cuối cùng, Trần Thiếu Quân nhìn thấy chính là sư phụ không bỏ, lưu luyến, còn có tuyệt quyết ánh mắt. Sư phụ. Trần Thiếu Quân đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hô to, mà theo một tiếng này hô to, trong đầu vô số hình ảnh dâng lên mà ra. Trần Thiếu Quân rốt cục mở ra phủ đuổi 15 năm lâu ký ức. Trần Thiếu Quân vẫn là Trần Thiếu Quân, nhưng 15 năm trước hắn lại là tiên giới hiển hách nhất bắt đầu tiên môn đệ tử, mặc dù xếp hạng nhỏ nhất, nhưng là trong môn được sủng ái nhất. Chư tiên vạn giới, bắt đầu vi tôn. Cái này nói chính là bắt đầu tiên môn cường đại. Trần Thiếu Quân sư phụ bắt đầu tiên tôn càng là toàn bộ tiên giới, ước vạn tiên nhân bên trong thụ nhất người kính ngưỡng đại tiên tôn, có được trí cao vô thượng về lợi. Mà bắt đầu tiên môn bảy vị chân truyền đệ tử, mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, là tiên giới vô số tông môn hâm mộ tiên chi tiêu tử. Bọn hắn thực lực siêu phàm nhập thánh, rung động tam giới. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, một trận trưởng môn chi tranh, sư đồ bất hòa, dẫn phát tông môn thảm kịch. Trần Thiếu Quân cùng sư phụ bắt đầu tiên tôn tại trận này tông môn kịch biến bên trong cùng một chỗ vẫn lạc. Đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh sư phụ đối đãi các ngươi ân trọng như núi, từng cái coi như con đẻ, tất cả võ công đều dốc lòng truyền thụ, các ngươi làm sao hạ được độc thủ? Trần Thiếu Quân phẫn nộ toàn thân run rẩy. 15 năm, hắn rốt cục thức tỉnh bị phong ấn ký ức. Nhớ tới cuối cùng một sát na, sư phụ còn phấn khởi toàn bộ lực lượng, thi triển vô tướng chuyển sinh đem sinh cơ hội để lại cho mình, Trần Thiếu Quân trong lòng cực kỳ bi thương. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ Trần Thiếu Quân là cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ đưa vào tiền giới, gia nhập bắt đầu tiên môn. Sư phụ đối với hắn yêu mến có thừa, dốc lòng vun trồng, đơn giản từng ly từng tí. Tại nội tâm chỗ sâu, Trần Thiếu Quân cũng một mực đem sư phụ xem như người thân nhất, tựa như phụ thân. Bắt đầu tiên môn đối với Trần Thiếu Quân tới nói, chính là mình nhà. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, vì hắn kính như huynh trưởng các sư minh, thế mà lại đối sư phụ hạ độc thủ. Một sát na kia, Trần Thiếu Quân tim như bị dao cắt, toàn bộ thế giới một mảnh cho tàn. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta Trần Thiếu Quân chỉ thiên phát hệ, coi như dốc hết tam giang tứ hải, dù là hồn phi phách tán, ta cũng nhất định phải quay về tiền giới, cứu ngươi ra. Nay thề thiên địa chứng giám, quỷ thần cùng chứng kiến. Trần Thiếu Quân trong lòng gầm thét, thật lâu không cách nào lắng lại. Thời gian tại thời khắc này cũng giống như dừng lại đồng dạng. Không biết qua bao lâu, đinh. Đột nhiên một trận chén bàn va nhau, ẩn ẩn còn kèm theo dòng nước chấn động thanh âm, đột nhiên truyền vào trong tai. Trần Thiếu Quân, đến ngươi. Một thanh âm không chút khách khí thúc giục nói. Trần Thiếu Quân nguyên bản đờ đẫn thân hình đột nhiên run lên, một đôi đen nhánh con ngươi co lại nhanh chóng. Một lát sau, cuối cùng từ kịch liệt trong hồi ức tỉnh táo lại, mở mắt ra, Trần Thiếu Quân liếc nhìn trước người một đầu quanh co khúc khuỷu, khoảng bốn thước về hình dòng suối, suối nước chảy xiết, nhưng lại thanh tịnh thấy đáy. Suối nước hai bên bờ, mậu lâm tu trúc. Một đám 15-16 tuổi, thư sinh cách ăn mặc, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ công tử ngồi xếp bằng hai đầu. Bên cạnh bọn họ hoặc là đặt vào nhất điệp điệp kinh thư, hoặc là bày biện từng cố cổ cầm, bàn cờ, hay là cất đặt lấy tốt nhất bút mực giấy nghiên. Mà ghế ở giữa, từng tòa hạt hình, hồ miệng, tạo hình cổ phát lư hương, tòa đứng ở bên cạnh. Lư hương bên trong, hơi khói lở lở, mịt mờ không tan, một mảnh mùi thơm ngát của vận. Trần Thiếu Quân thân hình đơn bạc, mặc một thân một mạc áo vải, ngồi quỳ chân tại đơn sơ chiếu rơm bên trên, cùng trong bữa tiệc cái khác quần áo sáng rõ, cẩm y đai lưng ngọc, ngồi quỳ chân tại miên theo dệt đệm tuổi trẻ bọn công tử so sánh, thua chị kém em, lộ ra không hợp nhau, keo kiệt không thôi. Thậm chí ngay cả hàng ghế đều được an bài tại về hình dòng suối dễ dàng nhất để cho người ta coi nhẹ ghế chót, tận lực cùng chung quanh cái khác công tử kéo ra khoảng cách rất xa. Đây hết thảy đều hiện ra, Trần Thiếu Quân gia thế cũng không giàu có, mà lại tại trận này hội nghị bên trong, thâm thụ xa lánh, không được chào đón. Nhưng mà mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân lại là quần áo sạch sẽ, thân thể thẳng, tựa như một gốc cây tùng cắm rễ tại nơi đó, thần thái không kiêu ngạo không tự ti. Lưu Thương Cốc Thủy, dừng chút hội nghị. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải, Trần Thiếu Quân đột nhiên phản ứng lại. Hết thảy đã thành chuyện cũ. Đầu chuyển tinh di, hắn hiện tại đã không phải là 15 năm trước cái kia bắt đầu tiên môn tiên giới khí quân, mà là nhân gian giới đại thương vương triều một cái tay trói gà không chặt thiếu niên bình thường. Tiên phàm cách xa nhau, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Tiên nhân cao cao tại thượng, truy cầu đại đạo trường sinh, phàm giới võ đạo hưng thịnh, hoàng triều vi tôn. Đại thương triều lập quốc hơn 800 năm, có được hơn trăm vạn quân đội, là thanh hải đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia, bằng vào sức một mình chấn áp quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc cùng vô số yêu thú. Ở chỗ này võ phong hưng thịnh, văn đạo hưng thịnh. Trần Thiếu Quân có phụ thân là đại thương thị lang bộ hộ Trần Tông Hy, Trần Thiếu Quân chính là thuộc về văn võ bên trong văn đạo một mạch. Tại đại thương, hàng năm nhanh bắt đầu mùa đông thời điểm, tất cả quan văn tử đệ đều sẽ tụ tập đến mậu lâm tu trúc chi địa, tiến hành thi từ nhã sẽ, nhờ vào đó mở ra sừng đầu, cái này đã thành đại thương vương triều một loại phong tục tập quán. Bất quá Trần Thiếu Quân xuất hiện ở đây, lại không phải vì dương danh, mà là có mục đích khác. Hừ. Ngay tại Trần Thiếu Quân trầm tư thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng xa xa truyền đến. chỉ gặp Mậu Lâm Tu Trúc cuối cùng, dòng suối thượng thủ, một thân hình cao gầy, ngọc quan tuyết áo, nhìn rất có địa vị công tử trẻ tuổi ngồi quỳ chân tại xương văn ngượng nghịu gấm bảo trên nệm. Bên cạnh hắn bày biện một trương phượng văn tiêu vi cầm, trong tay trái cầm một quyển luận ngữ nhìn xem, con mắt ngay cả nhìn đều không có nhìn Trần Thiếu Quân một chút. Trần Thiếu Quân, ngươi đã uống hai vòng rượu, nếu như làm không được, liền tự giác rời đi, không muốn chậm trễ thời gian, quấy rầy mọi người nhà hứng. Điểm ấy tự giác, ngươi cũng không có sao. Trong ngôn ngữ cực không kiên nhẫn, lộ ra rất là không khách khí. Trần Thiếu Quân quay đầu, một chút nhận ra được, kia là lại bộ thượng thư Tạ Minh Viễn công tử Tạ Xuyên. Cùng những người khác khác biệt, mặc dù đồng dạng là văn sinh, nhưng Tạ Xuyên trên thân lại có một loại đặc thù khí tức, tại hắn lúc đi học, trong tay hắn luận ngữ bên trên, lấm ta lấm tấm, vô số ưu ám huỳnh quang trôi nổi mà ra, thật giống như văn tự có được sinh mệnh, mười phần kỳ dị. Quang miệng. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đây là một cái vạn đạo hiện thánh thời đại. Tại viễn cổ trước kia, từ xa xưa xa thời đại, đại đạo chết, phía sau, đại đạo ngưng kết, giữa thiên địa ngưng tụ thành từng đạo tản mát ra quang mang, giống như mặt trời quần mặt trời đổ vận, cùng trong tam giới sinh linh từng dùng, xưng là quang miệng. Trong tam giới, chỉ có được trời ưu ái, phúc phận thâm hậu hạng người, mới có thể có đến loại này đặc thù quang miệng. Quang miệng bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực, mỗi một loại quang miệng đều đối ứng một loại năng lực đặc thù. Mà Tạ Xuyên có quang miệng chính là hình năng chiếu sách. Một khi vào đêm, đương Tạ Xuyên cầm lấy kinh thư thời điểm, đạo này quang miệng liền có thể tại Tạ Xuyên quanh thân hóa thành lít nha lít nhít, vô số ưu ám huỳnh quang chiếu xạ kinh thư, trợ giúp Tạ Xuyên tăng lên trí lực cùng lực lĩnh ngộ, lý giải kinh thư bên trên tiên hiền văn tự. Đạo này quang miệng khiến cho Tạ Xuyên từ nhỏ khác hẳn với thường nhân, 3 tuổi biết chữ, 6 tuổi thông văn, học tập văn đạo sự tình nửa mà cơ bội, bị nói là thần đồng. Ở cái thế giới này, vạn đạo hiển hóa, người đọc sách thể nội tài hoa ngưng kết, liền có tài hoa. Tài hoa từ thấp đến cao lấy thăng tính toán, 10 thăng làm một đấu, cái gọi là tài trí hơn người. Tài hoa càng cao, văn đạo tu vi càng cao, học vấn càng lớn, càng được người tôn kính. Thậm chí văn đạo tu vi đạt tới trình độ nào đó, giống như khổng thánh tiên sư, có được ngôn xuất pháp tùy uy lực. Tạ Xuyên mặc dù chỉ so với hắn lớn một tuổi, nhưng đã là tài hoa bốn đấu, khinh thường cùng thế hệ, càng là trong tinh thế hệ trẻ tuổi văn đạo nhân tài kiệt xuất. Bất quá Tạ Xuyên lại vẫn luôn không thế nào thích Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy, tính cách cương liệt chính trực, từ quân vương cho tới công khanh đại thần, vạch tội qua không ít người, cũng đắc tội qua không ít người, Tạ Xuyên phụ thân chính là một trong số đó. Cho nên Tạ Xuyên vừa có cơ hội, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khó xử, chèn ép chính mình. Lần này hội nghị, để cho mình ngồi tại Lưu Thương Khúc Thủy ghế chót nhất, đồng thời cùng những người khác kéo ra xa xa khoảng cách, chính là hắn chỉ điểm. Ha ha ha, công tử cũng quá xem trọng hắn. Hắn thật sự có cái này tự giác, liền sẽ không không mời mà tới. Trần Thiếu Quân, các ngươi Trần gia dù sao cũng là thư hương thế gia, da mặt này cũng quá dày à. Ta nếu là ngươi, căn bản cũng sẽ không tới. Trần Thiếu Quân phụ thân ngươi dù sao cũng là đại nho, ngươi cũng 15 tuổi, tài hoa vẫn chưa tới nhất thăng, ngay cả bài thơ đều làm không được, nói ra không mất mặt sao? Tạ Xuyên thanh âm vừa dứt, Tạ Hữu hai bên liền có hai tên nhìn cùng Tạ Xuyên rất thân cận tuổi trẻ sĩ tử đứng lên, châm chọc khiêu khích. Chu công tử, Lỗ công tử, đều là văn đạo tử đệ, các ngươi cần gì phải làm khó hắn? Trần huynh tối hôm qua khêu đèn đêm đọc, hôm nay lại sớm như vậy tới tham gia chúng ta Trúc Lâm thi hội, làm không được cũng là tình có thể hiểu. Chờ thêm đoạn thời gian, nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên là rượu ngữ liên tiếp, để mọi người nhìn một lần cho thỏa. Dù sao, Trần huynh thế nhưng là ngoại hiệu ngọa lòng, Trần huynh ngươi nói có đúng hay không? Cách xa nhau cách đó không xa, một tên khác tuổi trẻ sĩ tử nhìn như vì Trần Thiếu Quân nói chuyện, nhưng mà trong miệng ngọa lòng hai chữ vừa ra, toàn bộ hội nghị bên trên, tất cả sĩ tử một mảnh cười vang, ha ha ha, ngọa lòng. Ta xem là chuyện dở a. Còn kêu đèn đêm đọc. Hôm qua lên lớp hắn bị phu tử phạt đứng, kết quả đứng đấy đều ngủ lấy. Vừa mới làm thơ, hắn cũng đang ngủ gà ngủ gật, hắn giống như là cái loại người này sao? Hắc hắc, tự cử học phái người cũng liền chút năng lực ấy, thua thiệt bọn hắn còn danh xưng cũng là không thánh môn đồ. Trần Thiếu Quân đem tất cả mọi người phản ứng đều thu vào đáy mắt, thần sắc bình tĩnh phong dong, không nhúc nhích chút nào, thật giống như bọn hắn nói là một người khác đồng dạng. Ân tình một chuyện, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, bọn hắn như vậy chào phúng mình, đơn giản chính là muốn chọc giận hắn, đem hắn đuổi ra rừng trúc hội nghị. Nếu là lúc trước mình, nói không chừng thật đúng là tức giận đến rời tiệc, chịu đục mà đi, nhưng là hắn hiện tại cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia hắn là Minh Châu bị lòng đong, như vậy hiện tại, viên này Minh Châu đã hiện lộ ra lúc đầu diện mục. Quan trọng hơn là, ngoại trừ luyện khí, hắn vốn là tiên giới đệ nhất tài tử. Thân thể có chút ưỡn một cái, Trần Thiếu Quân toàn thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ phiêu giật ra bầy, như tuyết như tùng khí chất. Ai nói ta sẽ không làm thơ? Trần Thiếu Quân đón đám người đột nhiên mở miệng nói. Mấy câu này xảy ra bất ngờ, trong tích tắc, toàn bộ hội nghị hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn qua Trần Thiếu Quân, từng cái lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, không có người ngờ tới, luôn luôn nhát gan Trần Thiếu Quân thế mà lại trước mặt mọi người nói ra mấy câu này tới. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên cúi người, từ đồng bệnh mà xuống, chìm chìm nổi nổi chất gỗ khay bên trong, một thanh nhặt lên tấm kia hẹp hẹp đầu hình tuyết tiên. Chương này như xương như tuyết, dự đầy kinh sư quý báo tuyết tiên bên trên chỉ có vô cùng đơn giản một chữ, cúc nhìn xem cái chữ này, Trần Thiếu Quân thản nhiên cười, không phải ta sẽ không làm, chỉ là khinh thường đi làm thôi. Mai Lan cúc trúc, mỗi một năm chủ đề đều là cái này văn bên trong tứ quân tử, một năm rồi lại một năm, chưa từng biến hóa. Nếu là làm thơ, so lại là tài hoa, vậy dĩ nhiên liền nên khó khăn, Tạ Xuyên, ngươi nói lời này đúng hay không? Một câu cuối cùng, Trần Thiếu Quân mục tiêu trực chỉ Tạ Xuyên. Thoại âm rơi xuống, đám người lại bộc phát ra một trận kinh thiên cười vang, ha ha ha, đây là đời ta nghe qua buồn cười nhất sự tình. Trần Thiếu Quân sẽ làm thơ, còn nói phải có độ khó. Ngươi có thể làm được ra rồi nói sau. Trần Thiếu Quân, ngươi đức hạnh gì chúng ta không biết. Thừa dịp bây giờ còn chưa xấu mặt, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hướng chúng ta nhận cái sai, đi nhanh một chút đi. Từng người sĩ tử nhìn xem Trần Thiếu Quân, trong mắt tràn đầy niềm ai. A, Trần Thiếu Quân, không biết tự lượng sức mình cũng phải có cái độ. Mặc dù không biết ngươi là thế nào nghĩ, bất quá đã ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói đi, ngươi muốn làm sao cái độ khó pháp? Dòng suối phía trên, Tạ Xuyên cười nhạt một tiếng, chậm rãi thả ra trong tay luận ngữ mạn bất kinh tâm nói. Trần Thiếu Quân thản nhiên cười, Tạ Xuyên thái độ hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Rất đơn giản, đề mục không thay đổi, tại nửa chén trà nhỏ bên trong, chúng ta đồng thời làm thơ, nhưng là câu thơ bên trong không thể xuất hiện một cái cúc chữ. Như thế nào? Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, thần sắc chấn định tự nhiên, đương nhiên, Tạ Xuyên ngươi nếu là sợ, ta cũng không miễn cưỡng. Câu nói này coi như ta không nói, uống xong chén rượu này, ta tự động rời đi. Nói xong, Trần Thiếu Quân cơ lấy chén rượu trên bàn, đột nhiên uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy rời tiệc mà lên, liền muốn quay người rời đi. Đợi một chút. Thấy cảnh này, Tạ Xuyên trong mắt lóe lên một vòng tức giận thần sắc, Trần Thiếu Quân, ta lúc nào nói qua không đáp ứng? A, nói như vậy Tạ công tử là đáp ứng. Trần Thiếu Quân xoay người lại. Thử, ta có thể đáp ứng ngươi. Tạ Xuyên thần sắc lạnh lùng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên kinh thường tại cùng một cái tài hoa nhất thăng cũng chưa tới tầm thường đấu thơ. Bất quá, đã hắn như thế không biết điều, ngay trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, hắn cũng không để ý hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Bất quá Trần Thiếu Quân, nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi lập tức rời khỏi rừng trúc hội nghị, đồng thời mãi mãi cũng không thể tham gia bất luận cái gì loại này hội nghị. Mặt khác nếu như ngươi thất bại, liền muốn làm lấy mặt của mọi người, thừa nhận tử cử học phái không bằng chúng ta Tử Trương học phái. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Xuyên khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia không dễ cảm thấy tiêu dung. Nho gia lưu phái đông đảo, năm đó Khổng Thánh có 72 môn đồ, những này môn đồ đời đời lưu truyền tới nay, diễn sinh ra Tử Trường chi nho, Tử Nghị chi nho, Nhan Thị chi nho trở đông đảo nho gia học phái. Mỗi một nhà đều tự nhận là chính thống, đồng thời khởi xướng khác biệt lý niệm học thuyết. Nho gia mặc dù tính tình kiêm tốn, nhưng dính đến lưu phái cùng nho gia chính thống phân chia, cạnh tranh lại vô cùng kịch liệt, trong đó lấy Tạ Xuyên phụ thân sở thuộc Tử Trương học phái cùng Trần Thiếu Quân phụ thân sở thuộc Tử Cử học phái ở giữa, dính đến học thuật chi tranh kịch liệt nhất. Tạ Xuyên khắp nơi nhằm vào Trần Thiếu Quân, cùng cái này cũng có quan hệ. Đối với nho đạo bên trong người tới nói, học phái chi tranh thậm chí rất tại tính mệnh. Trần Thiếu Quân là phụ thân hắn thụ nghiệp, tự nhiên cũng là Tử Cử học phái, nếu như Trần Thiếu Quân mở miệng nói ra Tử Cử học phái không bằng Tử Trương học phái, vậy thì đồng nghĩa với Tử Trương học phái triệt để vượt trên Tử Cử học phái. Đây chính là ngay cả phụ thân hắn đều không có làm được sự tình. Càng quan trọng hơn là, mặc dù Trần Thiếu Quân ra một đống lớn nan đề, nhưng là Tạ Xuyên căn bản không tin tưởng hắn làm ra được. Tạ Xuyên lúc đầu coi là Trần Thiếu Quân sẽ suy nghĩ thật lâu, nhưng là không nghĩ tới, Trần Thiếu Quân hồi phục so tưởng tượng hắn thực sự nhanh hơn nhiều. "Tốt." Trần Thiếu Quân một mặt tự tin nói. Vừa dứt tiếng, bốn tòa xôn xao, Tạ Xuyên càng là mí mắt hung hăng nhảy một cái, giống như bị người cầm châm ngượng nghịu một chút. Nhìn xem Trần Thiếu Quân một mặt nghiêm nghị bộ dáng, không chỉ là Tạ Xuyên, toàn bộ Lưu Thương Cốc Thủy, Dương Trúc hội nghị bên trong tất cả quan lại tử đệ toàn bộ đều ngơ ngẩn. Không ai từng nghĩ tới, Trần Thiếu Quân thế mà lại chủ động khiêu chiến Tạ Xuyên, mà lại hắn thế mà còn là đến thật. Cái này thật vẫn là bọn hắn nhận biết kia Trần Thiếu Quân sao? Ha ha ha, Trần Thiếu Quân, ngươi cái này gọi tự rước lấy nhục, ta liền nhìn xem ngươi làm sao khiêu chiến Tạ công tử. Chu Viễn đột nhiên hét lớn, một câu, mọi người nhất thời cười vang. Trần Thiếu Quân cười một tiếng, cũng không tranh luận, thân thể của hắn thẳng tắp, lấy ra một bên mạo không đáng chú ý ria chuột bút, chấm chấm mực nước, một tay mở ra trong tay giấy tuyên. A, hạ bút vội vàng sao động, chân tay lòng nóng, loại người thôi. Tạ Xuyên thản nhiên cười, lơ đễnh, một bên cầm qua bên cạnh giấy tuyên cùng kim gấm râu bạc trắng bút, một cái tay có chút gối lên hằn dưới, suy nghĩ. Tốt thơ, đều là tiên truy bất luyện. Dốc hết tâm huyết bồi dưỡng mà thành. Mặc kệ Trần Thiếu Quân đánh tâm tư gì, chỉ bằng hắn nghĩ đều không chút nghĩ, nhanh như vậy liền chuẩn bị trên giấy viết, liền không viết ra được cái gì tốt thơ tới. Ngay tại lúc Tạ Xuyên túi đầu, chuẩn bị ngưng thần suy nghĩ mình câu thơ thời điểm, đột nhiên, một màn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đám người đột nhiên một mảnh xôn xao, liền ngay cả Tạ Xuyên bên người Chu Viễn cùng Lô Chí cũng không biết vì cái gì đột nhiên đứng lên, tất cả mọi người nhìn qua một cái phương hướng, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nhanh, mau nhìn nơi đó. Trần Thiếu Quân, Trần Thiếu Quân trên giấy vậy mà toát ra yên hạ. Làm sao có thể có loại sự tình này? Ta là hoa mắt sao? Hắn làm sao có thể làm được? Đặt bút thành tượng, là đặt bút thành tượng. Chúng ta lần này thi hội lại có thể có người có thể đặt bút thành tượng. Tạ Xuyên trong lòng giật mình, chợt ngẩng đầu lên, cách toàn bộ suối nước, chỉ gặp Trần Thiếu Quân ngồi nghiêm chỉnh, thân thể thẳng, trong tay của hắn, một cây mạo không đáng chú ý ria chuột bút, giống bay phượng múa, bút đi hủy rắn, rất là có loại bật bị. Nhưng là đó cũng không phải Tạ Xuyên chú ý tiêu điểm. Không có khả năng. Thuận ánh mắt của mọi người, Tạ Xuyên một chút rơi xuống Trần Thiếu Quân trên giấy, chỉ gặp tấm kia ba thước vuông trên tuyến chỉ, theo Trần Thiếu Quân thế bút, một sợi sán lạng yên hà chậm rãi dâng lên, mờ mịt không tiêu tan, đồng thời càng tụ càng nhiều. Tự sinh yên hà, điện quang thành hỏa, Tạ Xuyên trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, đột nhiên mở to hai mắt. Thiên địa có văn khí, mỗi khi có tinh diệu thi từ và văn chương hiện thế, thiên địa liền sẽ sinh ra cảm ứng, căn cứ văn chương, thi từ phẩm cấp cao thấp hiện ra khác biệt dị tượng, để chứng minh văn chương bất phàm. Đây chính là cái gọi là văn chương hiện hiện. Văn chương hiện hiện chia làm ngũ trọng, từ cao đến cùng theo thứ tự là chư thánh giáng lâm, quỷ thần hiện hiện, văn diễn thiên địa, văn trúc tiêu hán, đặt bút thành tượng, cái này ngũ trọng mỗi một trọng đều rất khó đạt tới, tại nho đạo bên trong chỉ có văn chương tạo nghệ cực cao người mới có khả năng làm được. Tự sinh nhiên hà, chính là đệ nhất trọng đặt bút thành tượng bên trong cảnh giới tối cao. Tạ Xuyên từ nhỏ bị nói là thần đồng, tuổi còn trẻ liền đã có tài hoa bốn đấu cảnh giới, nhưng cũng chỉ có ngẫu nhiên đạt được linh cảm, làm ra văn chương, câu thơ thăng hoa, mới có thể đặt bút thành tượng, đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng mà cũng chỉ có một điểm hào quang mà thôi. Nhưng là Trần Thiếu Quân chữ thế mà sinh ra yên hà. Hai tướng so sánh, giống như hình quang chi tại hạ nguyệt. Tự sinh yên hà đừng nói là ta, liền xem như tài hoa 6-7 đấu người đều rất khó đạt tới, cái này hỗn đản làm sao có thể làm được. Một sát na này, Tạ Xuyên cả người đều kinh trụ, lại khó mà giữ vững bình tĩnh. Nhưng mà dòng suối đối diện, Trần Thiếu Quân lại không hề hay biết. Giờ này khắc này, dòng suối hai bên mở, ngoại trừ Tạ Xuyên bên ngoài, tất cả mọi người đứng lên, mỗi người đều bị kia trên giấy yên hà kinh đến. Trần Thiếu Quân toàn vẹn bóng ngã, hắn ria chuột bút càng chạy càng nhanh, yên hà cũng càng sinh càng nhiều, cũng càng lên càng cao, chờ đến một chữ cuối cùng viết ra, Trần Thiếu Quân kia khoảng 3 thước trên tuyên chỉ sớm đã là đầy thuốc lá hạ. Hoa nở không cũng bách hoa tùng, đứng ngạo nghễ cuối thu chí vô tận, tha rằng đầu cảnh ôm hương chết, chưa từng thổi rơi gió bấc bên trong. Trần Thiếu Quân cuối cùng kết thúc sách của mình viết, kia âm vang hữu lực thanh âm tại toàn bộ trong rừng trúc vang lên, gió nhẹ quét, phảng phất đem kia bốn câu thơ từ thổi vào lòng của mọi người bên trong. Một sát na kia, ánh mắt mọi người đều tập trung từ Trần Thiếu Quân trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, trong đám người chỉ gặp Trần Thiếu Quân áo bào phần phận, ngông nên kiên cường, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ siêu trần thoát tục khí tức. Tĩnh mịch, toàn bộ trúc viên hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động đến, từng cái ngây ra như phỗng. Mà lúc này giờ phút này, chấn động nhất vẫn là dòng suối thượng thủ Tạ Xuyên. Không thể nào, cái này tầm thường ra hỏa, làm sao có thể thật làm ra loại này cấp bậc phẩm tướng câu thơ. Tạ Xuyên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cùng Trần Thiếu Quân tiếp xúc nhiều lần như vậy, hắn có bao nhiêu cân lượng, Tạ Xuyên lại biết rõ rành rành. Mỗi lần hội nghị, Trần Thiếu Quân đều là tầm thường, không có chút nào tồn tại cảm. Ai có thể ngờ tới hắn thế mà còn có như thế phong mang tất lộ, kinh tài tuyệt diễm một mặt. Một bài bình cúc, bốn câu thơ từ khí khái, cách cục, ý cảnh, toàn bộ tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất. Dương trúc thơ hàng năm đều có, lưu truyền ra ngoài hàng ngàn hàng vạn, nhưng là liền ý cảnh cùng đánh giá tới nói, còn không có một bài có thể so sánh được Trần Thiếu Quân. Liền ngay cả Tạ Xuyên đều không thể không thừa nhận, bài thơ này đã đạt đến một cái đủ để cho rất nhiều sĩ tử ngưỡng vọng cảnh giới. Tạ Xuyên, ngươi nói thế nào? Trần Thiếu Quân ống tay áo nhẹ phẩy, ánh mắt như điện, giống như hạc giữa bầy gà, khinh thường toàn trường. Mà Tạ Xuyên sắc mặt thì là bá một chút trở nên tái nhợt vô cùng, giống như bị người một bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt. Hắn nghĩ tới mở đầu, lại tuyệt đối không ngờ rằng loại này phần cuối. Một sát na này, trong hư không có loại áp lực vô hình, liền ngay cả thời gian liền phảng phất yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, thậm chí liền ngay cả nhất ủng độn Tạ Xuyên chu biển, lô trí đều nói không ra lời. Trần Thiếu Quân thiên phú vốn là vạn người không được một, chỉ là bởi vì chuyển sinh che đậy mà thôi. Bây giờ duyên hoa rửa sạch, trọng phong quang hoa, một bài thơ lại thế nào khả năng làm khó được hắn? Thiếu gia, ngay tại Tạ Xuyên khó chịu nhất thời điểm, dừng trúc thấp thoáng dưới, ai cũng không có chú ý tới, một cây khô gầy ngón tay từ Trần Thiếu Quân sau lưng vươn ra, nhẹ nhàng điểm một cái hắn, nhắc nhở. Chuyện kia nên nói. Thanh âm kia nhỏ như mũi kêu à, bé không thể nghe, nhưng mà rơi vào lúc này Trần Thiếu Quân trong tai, lại giống như một tia chớp nổ tung. Trần Thiếu Quân toàn thân chấn động, đột nhiên ở giữa lấy lại tinh thần. Chương 2. Phong mang tất lộ chương công 2, phong mang tất lộ chuyện kia. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ký ức mãnh liệt mà ra, Trần Thiếu Quân nhớ tới phụ thân của mình cùng đại ca. Lần này tham gia rừng trúc hội nghị, Trần Thiếu Quân căn bản cũng không phải là vì đến ngâm thi tác đối, mà là vì bởi vì cuộc chiến giữa các hoàng tử lâm vào lao ngục thai ương phụ thân cùng đại ca mà tới. Vô tướng chuyển sinh. Đây là giữa tiên địa thần bí nhất pháp thuật, cũng là tỷ lệ thất bại cao nhất pháp thuật, bởi vì nó giao phó tu luyện giả một lần hoàn toàn mới sinh mệnh. Không phải đoạt xá, mà là nhìn trộm giữa thiên địa huyền diệu nhất, đồng thời cũng là nhất làm cho người kính ý sinh mệnh pháp tắc. Người tu luyện chuyển thế trùng sinh, đem từ thai nhi bắt đầu, có được hoàn toàn mới sinh mệnh. Chuyện cũ đủ loại, tất cả ký ức, toàn bộ đều sẽ phủ bụi, chỉ có gặp được thời cơ thích hợp, mới có thể thức tỉnh. Trong truyền thuyết, thi triển vô tướng chuyển sinh người, hữu tử nhất sinh, từ xưa đến nay chưa từng người thành công qua, nhưng nếu như may mắn thành công, liền có thể thu hoạch được tiên địa chúc phúc, đại đạo phù hộ, ngẫu nhiên ban cho một loại thần thông bất khả tư nghị. Trần Thiếu Quân không biết loại này thần thông bất khả tư nghị là cái gì, nhưng là hắn lại biết, một thế này hắn có được đời trước khát vọng nhất, cũng thiếu sót nhất đồ vật, thân tình. Trần Thiếu Quân có được một cái uy nghiêm như núi, nhưng lại cực kỳ quan tâm phụ thân của mình, cũng có được một cái đối với mình đệ yêu có thừa minh trưởng, tất cả mọi người đối với hắn yêu mến có thừa, vô vi không đến nỗi. Quân nhi, chính tự hẳn là như thế biết, quét ngang một yên, đều muốn kiên cường, thẳng tắp, tựa như làm người đồng dạng. Quân tử có chỗ lấy, có chỗ không lấy, làm chuyện gì muốn hỏi tâm không hẹn, đây là vi phụ cho ngươi lấy tên quân chữ nguyên nhân. Ngươi muốn một mực nhớ kỹ. Một cái mắt, vô số hình ảnh xông lên đầu, phụ thân lần thứ nhất đem mình giơ lên cao cao, lần thứ nhất dạy mình biết chữ, lần thứ nhất quát lớn mình, lần thứ nhất không rên một tiếng tại hắn sinh bệnh thời điểm, canh giữ ở bên giường của nó 3 ngày 3 đêm. Trần Thiếu Quân mãi mãi cũng sẽ không quên, đưa mình khi tỉnh lại phụ thân căng thẳng khỏe mắt chậm rãi bung ra, đáy mắt của hắn xanh đen, trong hốc mắt tràn đầy tơ máu, rõ ràng đã phi thường mọi bệnh, nhưng lại lên dây cót tinh thần, nhẹ nhàng nói, tỉnh à. Tình thương của cha như núi, đại ái không nói gì. Tại Trần Thiếu Quân sinh mệnh, lần thứ nhất cảm nhận được loại kia chưa bao giờ có gia đình ấm áp. Từ đó trở đi, Trần Thiếu Quân ngay tại trong lòng âm thầm thể, vô luận như thế nào đều muốn chính thủ hộ gia đình. Trần Thiếu Quân chỉ hy vọng thời gian chậm hơn một điểm, trở nên càng dài một điểm. Nhưng mà 3 tháng trước, một trận cung đình kỳ biến, lại khiến cho Trần Thiếu Quân trong nháy mắt đi tới cửa nát nhà tan biên giới. Tứ hoàng tử cấu kết tà giáo ma thần, nhu đồ tạo phản, hắn tiến hiến tặng cho hoàng thái tử một viên pháp khí, đồng thời lợi dụng pháp khí phản phệ làm hoàng thái tử bị thương nặng, dẫn đến hắn đến nay hôn mê bất tỉnh. Đại ca Trần Chính Triệt bởi vì từng giúp tứ hoàng tử áp giải đồ vật, bị người ta vu cáo là tứ hoàng tử vây cánh, mà bị giam tiến tử lao. Trần Thiếu Quân trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh lại bất lực. Nhưng mà đây hết thảy còn xa không có kết thúc, dính đến hoàng vị người thừa kế này trong thánh điện. Hình không lên đại phu nho gia phạm vào sai lầm lớn, đại nho sẽ không đóng tiến nhà tù, mà sẽ chỉ tiến vào tam tỉnh thánh điện bên trong. Trần Thiếu Quân từ giang bán nơi đó biết được, tất cả tiến vào tam tỉnh thánh điện đại nho đều sẽ bị khai trừ nho tạng, cuối cùng cơ hồ đều bởi vì không cách nào nhịn được loại khuất nhục này mà lựa chọn ở nơi đó tự vận thời điểm, đơn giản như là ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Thiếu Quân đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, biết được tin tức này về sau, mình đứng tại trong thư phòng, móng ngón tay thật sâu ấn vào bàn tay, máu tươi đều chảy ra lại không tự biết, cả người như là cái xác không hồn, ngơ ngơ ngắc ngác. Đối với Trần Thiếu Quân tới nói, toàn bộ trời đều sụp đổ. Trần Thiếu Quân tuyệt không tin tưởng đối triều đình trung thành tuyệt đối đại ca sẽ là tứ hoàng tử vây cánh, càng không tin dạy bảo tự mình làm người muốn đường đường chính chính phụ thân sẽ liên lụy trong đó. Vô luận như thế nào, phụ thân cùng đại ca đều tuyệt không nên loại kết cục này. Môi hở răng lạnh, tổ chim bị phá trứng có an toàn, Trần gia hủy diệt, hắn cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Phụ thân, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều nhất định sẽ cứu ngươi ra. Trần Thiếu Quân hai tay khép tại trong tay áo, hung hăng cầm nắm đấm, trong lòng nói thầm. Quân tử chi giao nhạt như nước, phụ thân tính cách cương liệt, ở kinh thành từ trước đến nay không có gì bằng hữu, mà hoàng thái tử bệnh nặng thì khiến cho toàn bộ kinh sư người đều đối Trần gia chỉ sợ tránh không kịp. Trần Thiếu Quân một cái 15 tuổi thiếu niên, tay trói gà không chặt, ngoảnh ngoảnh kết lập, tứ cố vô thân, cả người cơ hồ tuyệt vọng. Bất đắc dĩ, Trần Thiếu Quân mới nghĩ đến lần này tham gia Trúc Lâm thi hội. Vô luận như thế nào, dù là chỉ có một tia hy vọng, Trần Thiếu Quân cũng sẽ không từ bỏ cứu ra phụ thân của mình cùng đại ca. Hắn lúc đầu hy vọng xem ở tất cả mọi người là nho lâm sĩ tử phân thượng, một mạch đồng nguyên phân thượng, Tạ Xuyên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghĩ biện pháp mượn dùng gia tộc bọn họ lực lượng, cứu ra phụ thân của mình cùng đại ca, nhưng là không như mong muốn. Mặc kệ là Tạ Xuyên hay là những người khác, đều đối với hắn cực lực xa lánh, đừng nói là đáp ứng, ngay cả cơ hội mở miệng đều không cho hắn, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, cực lực nhục nhã hắn. Nếu là lúc trước Trần Thiếu Quân, chỉ sợ thật muốn triệt để tuyệt vọng. Nhưng là thức tỉnh tiên giới ký ức, hiện tại Trần Thiếu Quân đã xưa đâu bằng nay, càng quan trọng hơn là hắn đã tìm được một đầu dựa vào chính mình lực lượng giải cứu phụ thân cùng đại ca biện pháp. Ngay tại Trần Thiếu Quân thầm nghĩ thời điểm, thử. Tạ Xuyên ngồi tại dòng suối thượng thủ, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Trần Thiếu Quân, nhìn thấy Trần Thiếu Quân trên mặt thần sắc biến hóa, cùng dấu ở sau lưng của hắn lao quang ra, trong cõi u minh một đạo linh quang lóe qua bộ não, đột nhiên cười lạnh, Trần Thiếu Quân, kia thơ thật là ngươi làm sao? Câu nói này xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tạ Xuyên, ngươi có ý tứ gì? Trần Thiếu Quân lông mày nhíu lại, lập tức nhìn qua. Trần Thiếu Quân, ngươi bình thường cái gì trình độ, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chúng ta văn đạo bên trong người, thi từ làm đến càng tốt, tài hoa tất nhiên liền càng cao. Tự sinh nhiên hà, có thể làm ra loại trình độ này thi từ mọi người, tuyệt không có khả năng mới chỉ là tài hoa nhất thăng. Cao như vậy trình độ thơ ngay cả ta đều rất khó làm ra được, Trần Thiếu Quân, ngươi chép phụ thân ngươi thơ, cầm tới nơi này ra bán làm, thật cho là ta một chút cũng không nhìn ra được sao? Tạ Xuyên ánh mắt sắc bén, thần sắc chắc chắn vô cùng. Phụ thân ngươi cùng đại ca đi theo tứ hoàng tử mưu đồ tạo phản, dẫn đến hoàng thái tử tính mệnh hấp hối, ngươi còn làm ra loại chuyện này. Các ngươi Trần gia phụ tử thật là chúng ta quan lại bên trong bại hoại, nho đạo một mạch xỉ nhục. Lần này dừng chúc hội nghị, ngươi đến nơi đây cái mục đích gì? Kỳ thật chúng ta đã sớm nhất thanh nhị sở, bất quá, ngươi cũng không cần uổng phí công phu. Hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này. Toàn bộ kinh sư bên trong, ai dám thay các ngươi Trần gia cầu tình, người đó là cùng chúng ta tất cả quan lại tử đệ đối nghịch. Trần Thiếu Quân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về thay ngươi cha anh chuẩn bị hậu sự đi. Tạ Xuyên ở trên cao nhìn xuống, thần sắc khinh miệt vô cùng. Ông. Tạ Xuyên giọng nói vừa rơi xuống, đám người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. A, ta liền nói hắn làm sao đột nhiên lợi hại như vậy, thế mà tự sinh nhân hạ, nguyên lai là chép phụ thân hắn. Quá hèn hạ. Của ta vừa mới còn tưởng rằng hắn thật sự có loại bản lĩnh này. Nguyên lai là chép. Thật là nhã nhặn bại hoại. Đồ vô sỉ, hủy lấy hết chúng ta văn tử sĩ tử mặt mũi. Vẫn là nhanh đuổi hắn ra ngoài đi. Bị Tạ Xuyên một nhắc nhở, đám người đột nhiên minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, từng cái lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tạ công tử nói không sai, Trần Thiếu Quân, liền như ngươi loại này thấp kém phẩm tính, còn muốn cầu chúng ta thay ngươi cha anh cầu tình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta nơi này là tuyệt sẽ không có người giúp cho ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Chu Viễn cùng Lỗ Chí cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, đi theo bỏ đá xuống giếng nói. Không tệ. Không tệ, chúng ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Hừ. Trần Thiếu Quân đem tất cả mọi người phản ứng đều thu vào đáy mắt, nếu là lúc trước, hắn thật đúng là khả năng bị những này quan lại tử đệ kích thích máu tươi dâng lên, da mặt đỏ bừng, nhưng là đã thức tỉnh tiên giới ký ức, lấy Trần Thiếu Quân đã từng tiên giới khí quân thân phận, lại nơi nào sẽ quan tâm loại này miệng lưỡi chi tranh. Hắn bây giờ tại ý chỉ có phụ thân của mình mà thôi. Ai nói ta yêu cầu các ngươi rồi? Trần Thiếu Quân thanh âm bình bình đạm đạm, không cao không thấp, đột nhiên tại toàn bộ trong rừng trúc vang lên. Bá, thanh âm chưa dứt, trong chốc lát, tất cả mọi người lập tức một mảnh kinh ngạc. Trước mọi người nói nhiều lời như vậy, kết quả Trần Thiếu Quân lại còn nói hắn căn bản không phải đi cầu tình, mọi người nhất thời giống như một quyền đánh vào không trung, từng cái trong lòng khó chịu vô cùng. Ngươi chẳng lẽ không phải đến vì ngươi phụ thân cầu mời? Tên kia khoảng cách Trần Thiếu Quân gần nhất công tử áo gấm một mặt kinh ngạc nói, ta có mở miệng quá sao? Trần Thiếu Quân lập tức trừng mắt quét tới, chỉ một cái liếc mắt, tên kia thường ngày không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám nói công tử áo gấm, trong lòng cứng lại, lập tức nói không ra lời. Trần Thiếu Quân mới bất quá 15 tuổi, so với hắn còn nhỏ một chút, hơn nữa còn là một thân áo vải, nhưng là ánh mắt của hắn lại phi thường lạnh thấu xương, có loại cái tuổi này người căn bản không có uy thế, hắn một chút liền bị trấn trụ. Thiếu gia. Trần Thiếu Quân sau lưng, dậm đạp dừng trúc bên cạnh, một thân áo xanh Trần phủ lão quản gia kêu một chút, trong mắt lóe lên một tia lo âu thần sắc. Giang bá, ngươi yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì. Trần Thiếu Quân trấn an nói, thần sắc chấn định tự nhiên, lão quản gia môi hơi há ra, lập tức nói không ra lời. Tạ Xuyên. Trần Thiếu Quân ánh mắt bệ nghệ, rất nhanh quay đầu nhìn phía dòng suối phía trên Tạ Xuyên, ta còn thực sự là xem trọng ngươi, nghĩ không ra ngươi bất quá điểm ấy lòng dạ, khí độ không sánh bằng ta, liền nói ta chết thơ, nguyên lai Tạ gia cũng bất quá như thế. Mặt khác, hoàng thái tử chân long phù hộ, phúc phận kéo dài, ngươi há miệng ngậm miệng chính là hoàng thái tử tính mệnh hấp hối, đến cùng ra sao giáp tâm. Trần Thiếu Quân, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Nghe được câu này, Tạ Xuyên sắc mặt đại biến. Hoàng thái tử sự tình hiện tại bên náo dư luận xôn xao, mà lại cực kỳ nhạy cảm, loại lời này nếu như truyền đi, hắn Tạ gia chỉ sợ đều sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, đánh vào loạn đảng liệt kê, vì toàn cả gia tộc đều mang đến một trận thay bay vạ gió. Trần Thiếu Quân một chút chấn trụ Tạ Xuyên, cũng không cùng hắn nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn phía cái khác phụ họa Tạ Xuyên tuổi trẻ sĩ tử, về phần các ngươi, nói như vậy cũng phải có chút trình độ. Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng trình độ của các ngươi, đừng nói là thơ, liền ngay cả đơn giản nhất từng cặp các ngươi đều không đối ra được. Lớn mật. Trần Thiếu Quân, ngươi cũng quá làm cản, thật ngu ngốc. Trần Thiếu Quân, phụ thân ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ thị lang bộ hộ, chúng ta nơi này cái nào thân phận không cao bằng ngươi, ngươi lại dám tại trước mặt chúng ta cuồng vọng như vậy. Từng người tuổi trẻ sĩ tử bị Trần Thiếu Quân một lời nói trùng kích quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái vô án giận mắng. Làm thơ trước học đối đầu thuộc về đơn giản nhất học vấn. Có thể tham gia lần này Lưu Thương Quốc Thủy, Trúc Lâm thi hội, cái nào không phải tùy tiện cũng có thể làm ra mấy bài thơ, Trần Thiếu Quân lại còn nói bọn hắn ngay cả cơ sở nhất từng cặp đều không đối ra được, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hừ, thị lang bộ hộ thì thế nào? Xem thường thị lang bộ hộ sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hết thảy còn không có kết thúc, tương lai ai mạnh ai yếu, ai còn nói đến định. Trần Thiếu Quân thần sắc nặng nề, không hề sợ hãi, từ gai nhỏ đầu sâu trong cỏ, bây giờ dần thấy ra cỏ dại, người đương thời không biết Lăng Vân một, chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao. Chúng ta Trần gia tuyệt không việc cầu người, Giang bá, chúng ta đi. Trần Thiếu Quân ngâm xong câu nói này, đột nhiên nắm qua ria chuột bút, tại trên tuyên chỉ vù vù viết mấy chữ, ném trên mặt đất, xoay người rời đi. Dòng suối hai bên, tất cả mọi người bị Trần Thiếu Quân loại kia phong mang tất lộ, duệ không thể đỡ khí thế trấn trụ, thế mà không ai dám ra tay chặn đường, trơ mắt nhìn hai người quay người, biến mất tại rừng trúc bên ngoài. Mà dòng suối thượng thủ, Tạ Xuyên thì là nhìn chòng chọc vào Trần Thiếu Quân rời đi phương hướng, hung hăng siết quả đấm, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Dòng suối hai bờ yên tĩnh, không biết qua bao lâu, một công tử trẻ tuổi nhớ tới Trần Thiếu Quân trước khi đi viết mấy chữ, trong lòng hơi động, đột nhiên rời tiệc đi tới Trần Thiếu Quân chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xổm người xuống, thận trọng nhặt lên Trần Thiếu Quân ném trên mặt đất tấm kia giấy tuyên, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi mau nhìn, Trần Thiếu Quân còn ở nơi này lưu lại một cái từng cặp. Cái gì? Một lời nói hấp dẫn đám người nhao nhao rời tiệc, tụ tập đến Trần Thiếu Quân chỗ ngồi bên cạnh, vô số ánh mắt nhao nhao tụ tập đến tấm kia thật mỏng trên tuyên chỉ. Kia thật mỏng trên tuyên chỉ vậy mà sinh ra trùng điệp thiên hà, mà lại so với trước đó càng thêm nồng đậm, thậm chí sinh ra điểm điểm kim sắc. Mà lúc này giờ phút này, tại mọi người chỗ không biết sâu trong rừng trúc, không có ai biết một đạo ánh mắt lợi hại, nhìn xem cái này phát sinh hết thảy, lộ ra ý vị sâu xa thiếu dung. Chương 3. Tiên tử vệ chăn chương 03, tiên tử vệ chăn xe ngựa bánh xe, từ rừng trúc ra, một cô cũ kỹ sạn xa hành chạy tại thông hướng kinh thành vùng ngoại thành trên đường nhỏ. Đây là một loại trúc cây gỗ biên dư xe kín mùi, hiệu xe dài, trên đó vì vận động, trước sau không cản. Mặc dù cũ kỹ, đơn sơ, nhưng Trần Thiếu Quân ngồi ở bên trong, thân thể thẳng, lông nênh đá lẩm chậm, để cho người ta không dám sinh ra chút nào lòng kính thị. Hắn mắt nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì. Thiếu gia. Đột nhiên một thanh âm từ tiền phương truyền đến, Giang Bá ngồi tại xe ngựa phía trước, con cong thân thể, an ủi, kỳ thật, ngươi không nên tự trách, chuyện này ngươi đã tận lực. Tin tưởng coi như lão gia cùng đại thiếu gia biết, cũng sẽ không trách ngươi. Trần Thiếu Quân nghe nói như thế, đột nhiên lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, tự tin nói, Giang Bá, yên tâm đi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, trong rừng trúc, ta cũng không phải là hành động theo cảm tính, cố ý đắc tội Tạ Xuyên bọn hắn, mà là ta đã có biện pháp. Phụ thân cùng đại ca nơi đó, vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ đem bọn hắn cứu ra. Giang Bá là Trần gia lão quản gia, năm nay đã 57, niên kỷ so phụ thân còn muốn lớn hơn nhiều, là nhìn xem mình từ nhỏ đến lớn. Tại Trần Thiếu Quân trong lòng, hắn là trừ phụ huynh bên ngoài, người thân cận nhất của mình. Ừm. Lão quản gia nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nhịn không được thật dài thở dài một tiếng. Biện pháp gì? Cuộc chiến giữa các hoàng tử, đây là trong thiên hạ nguy hiểm nhất chính trị đấu tranh, liền liền đem tướng nhà quấn vào trong đó đều khó mà may mắn thoát khỏi, thiếu ra một cái 15 tuổi hài tử lại có thể có biện pháp nào? Nhưng là những này lão quản gia cũng không có nói ra đến, sợ hắn nhận quá lớn đả kích. Trần Thiếu Quân đem lão quản gia phản ứng nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, cũng không tranh luận. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, sự thật thắng hùng phân biệt. Thời chung còn cần người buộc chung, Tạ Xuyên những người này là vạn vạn không dựa vào được, phụ thân cùng đại ca bọn hắn là bởi vì hoàng thái tử mới thân hãm nhà tù, muốn cứu ra bọn hắn, mấu chốt cuối cùng vẫn là hoàng thái tử. Trần Thiếu Quân ngồi tại sạn trong xe, ngón tay khẽ chọc, tiếp tục suy nghĩ, bất quá vạn hạnh hoàng thái tử là bị pháp khí gây thương tích, ta thân là tiên giới khí quân, cho dù tu vi không còn, biến thành phàm nhân, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, loại này pháp khí bên trên sự tình cũng là không tính rất khó khăn. Chỉ tiếc không thể thấy tận mắt hoàng thái tử một mặt, không cách nào kết luận tình huống cụ thể, khó mà đúng bệnh hốt thuốc. Chuyện này, ta nhất định phải đạt được càng nhiều tin tức hơn mới được. Nghĩ đến đây, Trần Thiếu Quân ngón tay trùng điệp một gõ, lập tức có chủ ý, Giang Bá, mang ta đi hoàng thành. Vâng, thiếu gia. Đại thương hoàng thành như cự thú chiếm cứ, kim hoàng sắc thành cùng, cao vút trong mây, sừng sững trắng lệ, phun ra nuốt vào thiên địa. Mà liên tại hoàng thành cổng, đám người rộn rộn rằng ràng, như núi như biển, tụ tập tại một trương hoàng bảng trước mặt. Căng một chút, lại tăng thêm hoàng kim vật lượng, quan giai còn thăng lên một cấp. Lần này ban thưởng so trước kia lại nặng nề không ít, xem ra hoàng thái tử bệnh lại tăng lên a. Còn không phải thế, nghe nói đêm qua hoàng thái tử thổ huyết, trong cung thái y đều giết mấy nhóm. Các thái y hiện tại thúc thủ vô sách, nếu không phải như thế, cũng sẽ không lại phát hoàng bảng. Hoàng thượng hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Làm sao lại khó như vậy chị? Chúng ta đại thương triều mấy trăm triệu nhân khẩu, chẳng lẽ liền không có một cái có thể trị hoàng thái tử? Nói nghe thì dễ, không có nghe nói sao? Vì việc này, hoàng thượng đã non nửa nguyệt không có vào triều, mà lại truyền lời xuống, trị không hết hoàng thái tử liền phải chết. Những cái kia yết bảng tiến cung thần y đều đã chết mấy phát. Theo ta thấy, hoàng thái tử điện hạ bệnh chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. Xuyệt. Muốn chết sao? Lời này ngươi cũng dám khó nói lung tung. Hoàng bảng vây vây bầu không khí nặng nề, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng thanh âm đều ép tới rất thấp, trong ngôn ngữ toát ra cực độ kiên kỵ. Tấm kia treo ở hoàng thành cổng hoàng bảng, đừng nói yết bảng, 10 bước bên trong, liền ngay cả đến gần người đều không có. Đám người hậu phương, Trần Thiếu Quân lặng lặng đứng ở nơi đó, nghe đám người tiếng nghị luận, trong lòng nặng nề. Hoàng thái tử bệnh tình càng nặng, lưu cho người Trần gia thời gian càng ít đi. Bất quá mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân vẫn như cũ duy trì trấn định, có thể thổ huyết, liền còn không phải quá xấu. Xem ra, ta còn có cơ hội. Hoàng cung đại nội, không phải người bình thường có thể đến gần. Bất quá một lá dụng mà biết thu ý đối với Trần Thiếu Quân tới nói, mặc dù không thể tận mắt nhìn đến hoàng thái tử trần trị bệnh tình của hắn, nhưng là y nguyên có biện pháp suy đoán ra tình hình vết thương của hắn. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một cái tin tức. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Mau nhìn, là vệ chăn tiết tử. Đột nhiên, một cái âm thanh kích động từ bên tai truyền đến, tựa như một cục đá rơi xuống. Khoảng cách Trần Thiếu Quân mấy trượng địa phương, đám người xôi trào khắp trốn. Nguyên bản người tới nơi này đều là hướng về phía mới ra hoàng bảng đi. Nhưng là lúc này, phần lớn người thế mà đều nghiêng đầu sang chỗ khác, hưng phấn nhìn về phía một phương hướng khác. Trần Thiếu Quân chấn động trong lòng, thuận ánh mắt của mọi người nhìn qua. Xa xa, cách hơn 10 trượng khoảng cách, mơ hồ chỉ thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng, đang từ tà chắc phương hướng hướng phía hoàng cung đi đến. Mà tại thiếu nữ kia bên người, mấy đạo khí tức bàng bạc thân ảnh như là như chúng tinh phù nguyện, đưa nàng bảo vệ ở giữa, đem nàng cùng đám người trùng quanh cách ly. Mà chúng thân ảnh bên trong, lại đặc biệt một lam một ngân lượng đạo thân ảnh, như núi cao sừng sững nguyên lâm, hiển hách nhất. Hai người này ánh mắt lạnh thấu xương, thân hình cao lớn, đứng ở trong đám người, rõ ràng so đám người chung quanh cao hơn một cái đầu. Bất quá nhất khiến Trần Thiếu Quân khắc sâu ấn tượng, vẫn là trên người hai người này khí tức, chí dương chí cường, liền như là hai đoàn to lớn hỏa diễm lò luyện, không ngừng phun ra ngoài hừng hực khí tức. Mà tại loại khí tức này tác dụng dưới, đám người chung quanh như tránh ôn dịch, nhao nhao theo bản năng lui về sau để. Chơi ạ. La Sơn Hà bảng bên trên xếp hạng hàng đầu tiểu tiên quân Chu Ngạn Hành. Năm ngoái thu thú, nghe nói hắn một mình giết một đầu hoàng cấp thượng cổ yêu thú, đây chính là có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành trì quái vật đã hơn nữa còn nghe nói Thái Hòa công chúa thích hắn, đầu năm thời điểm chạy đi gặp hắn, trực tiếp bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, không nghĩ tới, hắn thế mà tự mình hộ tống vệ tiên tử, cho nàng mở đường. Hừ, tiểu thiên quân đây tính toán là cái gì, không thấy được vệ tiên tử bên phải vị kia sao? Đây chính là đỉnh vũ hầu trưởng Tử Dương Quan Vân. Năm nay cùng quỷ tộc đại chiến, tiểu vũ hầu ba tiến ba ra, chém giết hơn 10 quỷ tộc võ tướng, vậy nhưng so yêu thú lợi hại hơn nhiều. Âm Sơn Lục Hào tiên sinh miệng vàng lời ngọc, năm nay cho hắn đoan chữ, nói hắn cao quý không tả nổi, tương lai có thể quan cư nhất phẩm, làm được đại thương nguyên soái. Trong cung lục hoàng tử vẫn muốn chiêu hắn làm phụ tá, toàn bộ bị hắn đẩy, không nghĩ tới hắn ở chỗ này cho vệ tiên tử làm yên ngựa. Hắc hắc, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu thiên quân cùng tiểu vũ hầu trời sinh tính cao ngạo, nhưng cũng phải nhìn để bọn hắn túi đầu chính là người nào. Đây chính là vệ chăn vệ tiên tử. Lục Hào tiên sinh tính không ra mệnh của nàng, nói nàng là nữ thần hàng thế, Thượng Sơn Quy Nguyên tiên sinh cưỡng ép nhìn trộm nàng thiên cơ, kết quả thổ huyết mà chết. Liền ngay cả thần long kiến thủ bất kiến vị viên đại tiên sinh đều vòng quanh nàng đi, chỉ để lại một câu, nàng này cao quý không tàn nổi, đến nàng này tương trợ, liền có thể tiềm lòng thăng tiến tới. Đám người trái một lời phải một câu, từng cái cực kỳ hâm mộ không thôi. Khác một bên, cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng cao quý, ưu nhã, lộ ra một cỗ xuất trần khí tức, tại tiểu thiên quân cùng tiểu vũ hầu hộ tông dưới, tách ra đám người, khoảng cách hoàng bảng càng ngày càng gần. Kia thân ảnh tiểu tiểu lướt qua, đám người nổ tung, xôi trào khắp trốn. Ta nhìn thấy vệ tiên tử, ta nhìn thấy vệ tiên tử. Thật sự là cắt tinh cao chiếu, kinh sư bên trong nhiều như vậy quý tộc công tử, ngay cả gặp nàng một mặt tư cách đều không có, ta thế mà có thể ở chỗ này thấy được nàng hình dáng, thật sự là quá đẹp, chết đều đáng giá. Lần này trở về có thể hào hào khen khen một cái. Vệ tiên tử thế nhưng là trời sinh mỹ nhân phôi qua miệng, mặc dù nàng mới chỉ có 13 tuổi, nhưng lại đã chen người Nga hoàng bảng, diễm áp quân vương, nếu là tiếp qua mấy năm thì còn đến đâu, cái này kinh sư danh xưng đệ nhất mỹ nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghe nói trong cung thái hậu đã buông lời, muốn thay nàng tự mình chọn lựa phu quân. Kia tiểu Vũ hầu cùng tiểu Thiên quân cũng là nhân trung chi lòng, thiên chi tiêu tử, nhưng ngươi nhìn vệ tiên tử, liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, nhưng tiểu Vũ hầu cùng tiểu Thiên quân nhưng vẫn là cam chi nguyện chi, một điểm tính tình đều không có. Tương lai cũng không biết cái nào may mắn, có thể có được vệ tiên tử lọt mắt xanh. Đừng nói lọt mắt xanh, chính là đối ta cười một chút ta đều đáng giá. Cười? Ngươi không biết sao? Vệ tiên tử lạnh lùng như băng, thế nhưng là xưa nay không cười. A. Hoàng thành cổng, bởi vì cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng xuất hiện, một mảnh mất khống chế. Chỉ có Trần Thiếu Quân thần sắc bình thản, giếng cổ không gợn sóng. Ngươi mau tránh ra cho ta, đừng ngăn cản tầm mắt của ta. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Thiếu Quân quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là một cái áo lông chồn bảo kiếm quý công tử, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa vệ trăn, một mặt sắc thụ hồn cùng dáng vẻ. Trần Thiếu Quân mỉm cười, cũng không cùng hắn tranh luận, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi bước chân, đứng ở một bên, một mặt mây trôi nước chảy. Ngay lúc này, nơi xa Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu ở giữa, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng đột nhiên run lên, tựa hồ cảm giác được cái gì, xoay người lại, chỉ một cái liếc mắt, lập tức ánh mắt sáng lên. Ha ha, vệ tiên tử hướng ta nhìn tới, vệ tiên tử hướng ta nhìn. Thấy cảnh này, kia áo lông chồn bảo kiếm quý công tử hai mắt mở to, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân kêu to lên, vệ tiên tử, ta ở chỗ này. Làm cho người cảnh tượng khó tin phát sinh, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng tựa hồ thật nghe được, thân hình khẽ động, thế mà thật hướng phía cái phương hướng này đi tới. Dầm dầm, vệ chăn cái này khẽ động, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, liền ngay cả Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu đều cùng một chỗ kinh ngạc nhìn tới. Đám người như sóng lớn tách ra, tự động cho vệ chăn nhường ra một con đường. Ha ha, vệ tiên tử ta tới. Áo lông chồn bảo kiếm quý công tử tách ra đám người, một mặt hưng phấn, hướng phía trước điên cuồng chen vào. Nhưng mà vệ chăn nhắm mắt làm ngơ, một cái sát bên người, cùng kia quý công tử giao thoa mà qua, hướng phía một phương hướng khác đi. Thiếu Quân ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại một thân áo vải, mà không đang chú ý Trần Thiếu Quân trước mặt, vệ chăn ngừng lại, nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt tương bừng vui sướng. Áo lông chồn bảo kiếm quý công tử trong nháy mắt hóa đá. Hoàng thành chung quanh càng là đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Với anh, sau một khắc, long trời lở đất, đám người đột nhiên sôi trào. Chương 4. Chúng mũi tên chi địch chương 4, chúng mũi tên chi địch trời ạ. Ta thấy được cái gì? Luôn luôn lạnh lùng như băng, an nói có ý tứ vệ tiên tử thế mà đối cái kia áo vải tiểu tử cười. Tên kia rốt cuộc là ai? Một sát na, bốn phương tám hướng vô số ánh mắt tập trung đến Trần Thiếu Quân trên thân. Đám người từng cái mở to hai mắt, nhìn xem Trần Thiếu Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà vệ tiên tử những người theo đuổi trong lòng càng là một mảnh tiêu rên, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Trần Thiếu Quân chỉ sợ đã sớm bị ánh mắt của mọi người đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, chết vô số lần. Chân Nhi, đã lâu không gặp. Ta đi một chuyến Trúc Viên, vừa mới đi qua nơi này. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng nói, hắn thần sắc không màng danh lợi, khí độ thanh tao lịch sự. Mặc dù chung quanh đều là giết người ghen ghét ánh mắt, nhưng Trần Thiếu Quân lại làm như không thấy, mây trôi nước chảy, không bị ảnh hưởng chút nào. Giờ này khắc này, Trần Thiếu Quân ánh mắt chỉ rơi vào trên người một người. Mấy tháng thời gian không thấy, vệ chăn nhìn càng thêm đẹp. Nàng mặc một bộ màu xanh nhạt tơ lụa áo khoác, mái tóc như mây, đen nhánh trong suốt, như là thác nước rủ xuống giữa không trung, hai tròng mắt của nàng thanh tịnh, da trắng nõn nà, mà lại nhìn kỹ lại, kia da thịt tuyết trắng còn ẩn ẩn có bóng ánh thần quang lưu chuyển, để vệ chăn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ mịt mờ màu trắng hào quang, thật tựa như trích lạc cửu thiên tiên tử. Nhìn trước mắt đẹp như tiên nữ vệ chăn, Trần Thiếu Quân cũng không nhịn được sát na thất thần. Vệ chăn có phụ thân là đại thương vệ hầu, quan phong nhất phẩm, có đan thư thiết khoán, quyền lợi cực lớn. Mà vệ chăn càng là kinh sư bên trong cao không thể chạm thiên chi tiểu nữ, người theo đuổi đông đảo, không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách tuổi trẻ tuấn kiệt, võ đạo thiên tài. So sánh dưới, Trần Thiếu Quân lại là một cái bình thường thư sinh, phụ thân càng là một cái nho nhỏ thị lang bộ hộ, thân phận kém đến cũng không phải một bậc hai chủ. Nhưng là lại có ai sẽ biết, hắn cùng trong mắt mọi người cao không thể chạm vệ tiên tử, nhưng thật ra là từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Thiếu Quân ca ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Bị Trần Thiếu Quân như thế xem xét, vệ chăn không khỏi chán buông xuống, lấn xương trắng hơn tuyết trên gương mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng là rất nhanh, vệ chăn liền kịp phản ứng, Trúc Viên. Vệ chăn khẽ giật mình, trong lòng im lặng, ánh mắt lại liếc qua cách đó không xa hoàng bảng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng ôn nhu an ủi, Thiếu Quân ca ca, ngươi yên tâm, bá phụ cùng đại ca bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Chăn Nhi, cảm ơn ngươi. Trần Thiếu Quân cười cười, nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng trào lên một vòng dòng nước ấm. Hoạn nạn gặp chân tình, Trần gia gặp rủi ro, trong khoảng thời gian này Trần Thiếu Quân thường thấy tình người ấm lạnh, loại này lúc cũng chỉ có thiếu nữ trước mắt mới bằng lòng thực tình giúp hắn. Bất quá, ta đã có biện pháp. Phụ thân cùng đại ca, vô luận như thế nào ta đều nhất định sẽ cứu ra bọn hắn. Nói câu nói này thời điểm, Trần Thiếu Quân hơi ngóc đầu lên, trên mặt lộ ra một cố cường đại tự tin. Vệ chăn giật mình, cẩn thận nhìn xem Trần Thiếu Quân. Chỉ gặp Trần Thiếu Quân một thân màu xanh áo vải, mặc dù đơn bạc, nhưng lại ngông nghênh đá lởm chởm, tự có một cô nho nhã cùng tự tin khí độ. Thiếu Quân ca ca, ngươi nhìn giống như cùng trước kia không đồng dạng. Vệ chăn đột nhiên nói. Thật sao? Trần Thiếu Quân cười cười, từ chối cho ý kiến. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng nên có chút biến hóa. Chăn Nhi, không biết vị công tử này là ai, làm sao trước kia chưa từng thấy. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một cái cao quý vô cùng thanh âm từ bên tai truyền đến. Tiểu Thiên Quân Chu Ngạn Hành phong độ nhẹ nhàng, khoe miệng mỉm cười, không biết đi lúc nào tới. Hắn hai con mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Thiếu Quân, hẹp dài đôi mắt bên trong lại lộ ra một cố lanh ý hử. Bầu trời run lên, ngay tại Tiểu Thiên Quân Chu Ngạn Hành về sau, phanh, một con kim thanh sắc dày đạp thật mạnh dưới, trong chốc lát, sóng nhiệt cuộn, một cỗ chí dương chí cường, phảng phất ngọn lửa khí tức bành trướng, từ bên trái hướng về Trần Thiếu Quân quét sạch mà đi. Chu Minh, ngươi cùng hắn như vậy khách khí làm cái gì? Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta cách vệ chăn xa một chút. Một cái như lôi đỉnh thanh âm, trung khí mười phần, vang lên bên tai mọi người. Ngay tại kia quần quần sóng nhiệt bên trong, Tiểu Vũ Hầu Dương Quan Vân mặt lạnh lấy, cũng đi tới, kia thân hình cao lớn phảng phất cả thiên không ánh nắng đều chặn. Hai người một trái một phải, hiện lên kỳ giác chi thế, đem Trần Thiếu Quân kẹp ở giữa, tản mát ra một loại cường đại lực áp bách. Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu, cách xa nhau cách đó không xa, tên kia áo lông chồn công tử thấy cảnh này, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hai người này tại kinh sư bên trong, quả thực là như mặt trời ban trưa, phàm là đắc tội bọn hắn, không có một cái kết cục tốt. Vừa mới nếu như không phải Trần Thiếu Quân, chỉ sợ bây giờ bị Tiểu Vũ Hầu, Tiểu Thiên Quân kẹp ở giữa chính là hắn. Nếu thật là hắn, chỉ sợ sớm đã quay người, nhanh chân liền chạy. Nhưng là tiểu tử kia, áo lông chồn công tử liếc qua Trần Thiếu Quân, hắn thế mà đến bây giờ còn bình thản ung dung đứng ở nơi đó, người không việc gì đồng dạng. Nhìn kỹ lại, hắn thậm chí còn đang cười. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ hắn không có chút nào sợ sao? Mặc kệ hắn, mau chóng rời đi nơi này. Áo lông chồn công tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dùng loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn thoáng qua Trần Thiếu Quân, sau đó cấp tốc xoay người lại, bước nhanh đi ra ngoài. Bất quá ngay tại xoay người sát na, áo lông chồn công tử lập tức mê dại, chỉ thấy chung quanh đám người sắc mặt sợ hãi, đã sớm vượt lên trước một bước lui về sau đi, cách Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu xa xa. Chu Ngạn Hành, Dương Quan Vân, các ngươi chơi cái gì? Xem ở hai nhà giao hảo phân thượng, ta mới miễn cưỡng để các ngươi đi theo, cũng không có nói để các ngươi nhúng tay ta sự tình. Khác một bên, vừa mới còn một mặt lúng đồng tiền vệ chăn thấy cảnh này, sắc mặt đột ngột lạnh xuống, thân thể của nàng quét ngang, bảo vệ Trần Thiếu Quân, đồng thời phịch một tiếng, một cỗ băng xương khí tức bàng bạc vô cùng, ngăn cản lại Tiểu Vũ Hầu liệt diễm khí tức. Nhìn thấy vệ chăn sinh khí, Chu Ngạn Hành cùng Dương Quan Vân cũng không khỏi thu liễm mấy phần. Hai người ở phía sau quan sát một trận, luôn luôn đối người sắc mặt không chút thay đổi vệ tiên tử, thế mà đối cái này áo vải tiểu tử mười phần nhiệt tình, trong lòng hai người lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía Trần Thiếu Quân ánh mắt cũng tràn đầy địch ý. Trần Thiếu Quân chắp hai tay, ở một bên thấy rất rõ ràng, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu đánh cho cái gì chú ý, trong lòng của hắn thấy rõ. Bất quá Trần Thiếu Quân chỉ là thản nhiên cười. Lấy hắn nhiều năm qua đối vệ chăn hiểu rõ, hai người kia căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chăn Nhi, ta biết ngươi nghĩ bảo hộ ta, bất quá chuyện này vẫn là để ta tự mình tới xử lý đi. Trần Thiếu Quân mỉm cười, ống tay áo nhẹ phẩy, đột nhiên từ vệ chăn sau lưng đi tới. Hai vị, nơi này là hoàng thành dưới chân, ta muốn đi nơi nào là tự do của ta, muốn gặp người nào cũng là tự do của ta, giống như không cần đến các ngươi quản a. Trần Thiếu Quân lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiểu Thiên Quân chú ý vốn đang thả trên người vệ chăn, nghe nói như thế, lập tức thần sắc khẽ biến, đột ngột nghiêng đầu lại, hướng phía Trần Thiếu Quân nhìn lại. Mà Tiểu Vũ Hầu sớm đã là hai đầu lông mày lửa giận mọc thành bụi. Trần Thiếu Quân một thân áo vải cách đắn mặc, vừa nhìn liền biết thân phận thấp. Tại toàn bộ đại thương triều đẳng cấp sơ nghiêm, như loại này thăng đấu tiểu dân, nhìn thấy Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu loại này quý tộc bình thường đều không cần hai người mở miệng, đã sớm là nhượng bộ lui binh. Không ai từng nghĩ tới, cái này áo vải tiểu tử chẳng những không lùi, ngược lại gan to bằng trời, còn dám tại vệ chăn trước mặt chế giễu lại, chống đối bọn hắn, lấy thân phận của hai người, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Quát to một tiếng, Tiểu Thiên Quân còn chưa mở lời, Tiểu Vũ Hầu cũng đã là giận tím mặt. Trong chốc lát, quanh mình sóng nhiệt cuộn cuộn, Tiểu Vũ Hầu trên người chí dương chí cường, giống như hỏa diễm khí tức, tăng vọt mấy lần, lập tức liền muốn hướng phía Trần Thiếu Quân đánh tới. Dương Quan Vân, ngươi dám? Vệ chăn thật nổi giận, bên ngoài cơ thể như xương như tuyết màu trắng bạc khí kình đồng dạng tăng vọt, như sóng lớn quét sạch, liền muốn va đập tới, đem Tiểu Vũ Hầu khí tức ngăn cản ở ngoài. Lúc này, một tay nắm rối ra, ngăn cản nàng, vệ chăn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Thiếu Quân khỏe miệng cười mỉm, khe khẽ lắc đầu. Không đợi vệ chăn hiểu được, Tiểu Thiên Quân thanh âm lại là đột nhiên vang lên, nhỏ Vũ Hầu, dừng tay. Với anh, đối diện, một cỗ đồng dạng khí tức cường đại bạo phát đi ra, đúng là phát sau mà đến trước, đem nhỏ Vũ Hầu công kích đánh tan. Hai sóng khí tức tăng vọt, đám người chung quanh trận trận kinh hô, lập tức nhao nhao lui về sau đi. Đáng tiếc, thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân trong lòng lại là âm thầm thở dài. Chu Ngạn Hành, ngươi làm gì? Dương Quan Vân mày rậm nhíu một cái, đột nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt bất thiện. Không nên vọng động, mau nhìn nơi đó. Tiểu Thiên Quân hạ giọng nói. Tiểu Vũ Hầu bắt đầu còn giận không kềm được, nhưng là thuận Tiểu Thiên Quân ánh mắt, nhìn thấy trên tường thành một màn, lập tức toàn thân run lên, tất cả lửa giận lập tức biến mất sạch sẽ. Ngay tại cao vút trong mây hoàng thành trên tường thành, chính đối cửa thành địa phương, một mặc kim giáp cấm quân thống lĩnh lúc đầu tại trên tường thành khắp nơi tuần đi, nhưng lúc này lại đột nhiên nghiêng đầu lại, kia một đôi trong mắt lăng lệ băng hẳn, hung hăng nhìn phía chính mình. Kia một sát na, Tiểu Vũ Hầu thấy rất rõ ràng, người cấm quân kia thống lĩnh tay phải lưng lồi lên gân xanh, nắm thật chặt một cây thú văn hoàng kim kích, cả người thật giống như một trường căng thẳng cung, tùy thời chính là trời long đất lở một kích. Đáng chết, tiểu tử này thế mà ám toán ta. Tiểu Vũ Hầu trong lòng vừa sợ vừa giận. Trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, ngoa hổ tàng long, có thể làm được cấm quân thống lĩnh không có chỗ nào mà không phải là bạn tiêm cao thủ. Điểm này, cho dù là hắn cùng Tiểu Thiên Quân tràn đầy kiên kỵ, mà lại hoàng thành dưới chân, thiên tử trước cửa, giới luật nghiêm, coi như hai người thân phận lại hiện lộ hách, nếu như ở chỗ này làm to chuyện, kinh động cấm quân, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Làm không cẩn thận, tước đoạt tước vị, nhốt vào thiên lao đều có thể. Hiện tại mới phản ứng được sao? Trần Thiếu Quân trong lòng cười nhạt, trong mắt tràn đầy trào phúng. Chú ý tới Trần Thiếu Quân thần sắc, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu trong lòng lập tức càng phát phẫn nộ. Chu Ngạn Hành, Dương Quan Vân, các ngươi đừng quá mức phẫn. Đột nhiên một tiếng lệ quát truyền đến, vệ chăn mặt như sương lạnh, rốt cục nhịn không được nổi giận quát nói: "Chăn Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, hiện tại hạng giá áo túi cơm quá nhiều, bọn hắn lấy lòng ngươi, còn không biết là cái gì giáp tâm, không thể không đề phòng." Câu nói sau cùng, Tiểu Thiên Quân Chu Ngạn Hành quay đầu nhìn xem một bên Trần Thiếu Quân, ánh mắt vô cùng băng lãnh. "Không tệ, Chăn Nhi, ngươi cũng không nên bị hắn lừa." Tiểu Vũ Hầu cũng mở miệng: "Các ngươi coi là người người đều giống như các ngươi sao? Thiếu Quân ca ca là bằng hữu của ta, không cho phép các ngươi nói hắn như vậy." Vệ Chăn thanh âm càng phát lạnh như băng. "Thiếu Quân." Đột nhiên, Chu Ngạn Hành nhíu mắt, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, nghe được Vệ Chăn, Chu Ngạn Hành đột ngột nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, "Chờ một chút. Vệ Chăn, hắn chính là cái kia làm hại ngươi bị Vệ Hầu cấm túc 3 tháng ra hỏa. Ngươi bị Trần gia cầu tình, dẫn đến cùng Vệ Hầu cha con quan hệ chơi cứng, cũng là bởi vì hắn. Cấm túc 3 tháng." Trần Thiếu Quân lúc đầu một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là nghe được câu này, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, nhìn phía một bên Vệ Chăn, "Chăn Nhi, hắn nói là sự thật sao?" Vệ Chăn trong mắt lộ ra do dự thần sắc. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân đột ngột hiểu rõ ra, trong lòng tràn đầy thương yêu. Trước đó phụ thân bị bắt thời điểm, lúc đầu hắn cũng là muốn bị bắt vào địa lao, nhưng không biết vì cái gì nhưng không có bắt hắn, về sau nghe nói là có người giúp hắn. Trần Thiếu Quân một mực không biết là ai, nhưng không nghĩ tới lại là Vệ Chăn. "Chăn Nhi, Trần Tông Hy cùng Trần Chính Triệt hai cha con cùng tứ hoàng tử cấu kết, ám hại hoàng thái tử, dẫn đến hoàng thái tử bệnh nặng hấp hối, chuyện này không thể coi thường, hoàng thượng chính phái người tra rõ việc này. Hiện tại kinh sư bên trong vương công quý tộc, thế gia hào môn, người người cảm thấy bất an, chỉ sợ dính líu vào. Chăn Nhi, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đi được quá gần, để tránh liên lụy đến Vệ gia." Tiểu Thiên Quân cũng không để ý tới Trần Thiếu Quân, vẫn như cũng nhìn xem Vệ Chăn, nghiêm mặt nói. Nghe được Tiểu Thiên Quân, Chu Vi bỗng nhiên nhiều tiếng hô kinh ngạc, "Cái gì? Hắn là loạn đảng dư nghiệt? Tứ hoàng tử phản loạn sự tình huyên náo xôn xao, không ai từng nghĩ tới, cái kia đạt được Vệ tiên tử lọt mắt xanh người, lại là cái loạn đảng." Chu Ngạn Hành. Vệ Chăn trong lòng giận dữ, tức giận đến mặt như sương lạnh. Nàng bị cấm túc 3 tháng sự tình, đã sớm dặn dò qua đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chu Ngạn Hành không chỉ nói, còn đem Trần Thiếu Quân thân phận cũng bạch trần. "Trần công tử, ta biết trong lòng ngươi không cao hứng, nhưng là ngươi cùng Chăn Nhi, mặc kệ thân phận, địa vị vẫn là thực lực đều kém đến cách xa vạn dặm, căn bản cũng không phải là người một đường. Ngươi luôn không khả năng muốn Chăn Nhi một mực bảo hộ ngươi đi. Vì Chăn Nhi tốt, ta đề nghị ngươi tận lực cách xa nàng một điểm, không nên hại nàng cùng Vệ gia." Tiểu Thiên Quân cũng không có dừng lại, xoay người, nhìn qua Vệ Chăn sau lưng Trần Thiếu Quân, ngự trọng tâm trường nói: "Từ xưa võ đạo bên trong người, nhất xem thường chính là thư sinh. Nếu như không phải là bởi vì Vệ Chăn, giống Trần Thiếu Quân loại này thư sinh yếu đuối, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, chớ nói chi là cùng hắn nói nhiều như vậy. Đáng chết." Nguyên lai là Trần gia dư nghiệt, Chu Minh nói không sai, "Chăn Nhi, ngươi cũng không nên phạm vào hồ đồ." Ngay lúc này, Tiểu Vũ Hầu cũng mở miệng, nhìn qua Trần Thiếu Quân, không che giấu chút nào địch ý của mình: "Ta cùng Chăn Nhi sự tình, cũng không nhọc đến hai vị quan tâm." Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu thanh âm chưa dứt, một thanh âm lập tức tại hai người vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, hai người lập tức cũng hơi đổi sắc mặt. Trần Thiếu Quân đón ánh mắt hai người, thản nhiên cười, cuối cùng mở miệng: "Loạn đảng bất loạn đảng, cũng không tới phiên các ngươi tới nói. Nếu như ta là loạn đảng, như vậy chúng ta bây giờ cách gần như vậy, có phải hay không gọi là bí mật hợp như đâu?" Trần Thiếu Quân nói vòng qua Vệ Chăn, ngẩng đầu đỡ ngực, đột nhiên hướng phía Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu phương hướng đi hai bước. "Hỗn đản!" Trần Thiếu Quân phen cử động này đại xuất dự kiến, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu đều là nhao nhao biến sắc. Hai người không tự chủ được lui về sau một bước. Cuộc chiến giữa các hoàng tử không thể coi thường, làm không cẩn thận cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, thân phận gì địa vị đều vô dụng. Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng không nguyện ý liên lụy vào. "A." Trần Thiếu Quân thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng, đều nói Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu như thế nào lợi hại, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế. "Chăn Nhi, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì không cho bọn hắn đi theo." "Ngươi?" Nghe nói như thế, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu đều là tốt nhiên biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, cái này áo vải tiểu tử thế mà to gan như vậy, lại dám ngay trước mặt Vệ Chăn niệm ai bọn hắn. Ngay tại hai người giận tím mặt thời điểm, đột nhiên phốc một tiếng buồn cười tiếng cười chuyển tới từ phía bên cạnh, Vệ Chăn áo trắng như tuyết, trắng nõn như ngọc đu để khẽ che lấy môi anh đào, cười đến con mắt đều cong thành một đạo trắng non. "Quân ca ca, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây." "Ha ha, có sao?" Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng. Nghe được lời của hai người, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu đều là một mặt xấu hổ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, bị một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối bước lui, lấy thân phận của hai người thực sự mất mặt. Bất quá cuộc chiến giữa các hoàng tử không giống cho đùa, hai người thực sự không nguyện ý cùng tiểu tử này có quá nhiều liên lụy. Ngay tại bầu không khí lung túng thời điểm, soạn, đám người tách ra, một người mặc hoa lệ gã sai vặt còng cong thân thể, như là con báo linh hoạt chui tới, nhìn thấy Trần Thiếu Quân, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, rất nhanh liền nghiêng đầu qua. "Tiểu thư, hầu gia có lệnh, mời tiểu thư mau chóng đến Huyền Hạt lâu." "Hầu gia từ trước đến nay pháp lệnh như núi, Vệ Long Vệ Vũ đã bởi vậy bị phạt, còn xin tiểu thư đừng cho chúng tiểu nhân khó làm." Gã sai vặt nói, rất cung kính thi lễ, sau đó lại chuyển hướng một bên Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu, mặt khác, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu, chúng ta hầu ra cùng nhau cho mời. Nghe được gã sai vặt, Vệ Chân trong mắt lộ ra lưu luyến không rời thần sắc, thiếu quân ca ca, cha ta còn đang chờ ta chỉ sợ trước tiên cần phải đi. Lần trước đã cùng phụ thân huyên náo rất cương, lần này thật vất vả nhìn thấy Trần Thiếu Quân, nhanh như vậy muốn đi, để Vệ Chân trong lòng rất là không bỏ. A, đi thôi. Đều tại kinh sư bên trong, về sau chẳng lẽ còn sẽ không có cơ hội gặp mặt sao? Trần Thiếu Quân đạo, ngược lại là nhìn rất thoáng. Vô cùng đơn giản một câu, nghe vào Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu trong tai, hai người đều là nhíu mắt, sắc mặt lập tức càng phát ra khó coi, nhưng hai người ai cũng không nói gì thêm, theo sát lấy Vệ Chân bước chân rời đi. Chu Hải, Dương Ôn, ngươi qua đây. Ngay tại Vệ Chân hậu phương, Tiểu Thiên Quân Chu Hành Ngạn cùng Tiểu Vũ Hầu Dương Quan Vân cố ý dưới chân trì trệ, chậm dần bước chân, kéo ra Vệ Chân khoảng cách. Kêu lên hai tên thị vệ bên người, hai người nói nhỏ lật một cái, phân phó vài câu, rất nhanh leo lên xe ngựa rời đi. Mà sau lưng, hai người gia tộc thị vệ liếc qua Trần Thiếu Quân rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, cũng rất mau cùng đi lên. Chương 5. Trấn nhiếp tiểu nhân chương 05, trấn nhiếp tiểu nhân hoàng thành trước, vẫn như cũng là đám người rộn rộn ràng ràng. Cùng Vệ Chân cách ra, Trần Thiếu Quân cũng không hề rời đi, mà là quay đầu nhìn về một cái phương hướng đi đến. Hoàng thái tử sự tình còn không có giải quyết, hắn còn cần thu hoạch cái cuối cùng tin tức. Trần công tử, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, quay lại đến, chỉ gặp hai tên áo gấm thị vệ hướng phía mình bước nhanh đuổi theo. Là bọn hắn. Trần Thiếu Quân mày nhíu lại nhăn, một chút phân biệt ra, hai người này chính là Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu bên người tùy tùng. Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Mình mở miệng niệm mai Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu, chỉ sợ bọn họ đến không có chuyện gì tốt. Những ý niệm này từ trong đầu bước qua, Trần Thiếu Quân rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hai vị, có chuyện gì sao? Trần Thiếu Quân quay đầu, khẽ cười nói. Ha ha, công tử đừng hiểu lầm. Hai người đi đến Trần Thiếu Quân bên người chậm lại bước chân, sửa sang lại quần áo, một mặt khách khí nói, chúng ta kỳ thật không có cái gì ác ý, là như thế này, tại hạ Chu Hải, vị này là Dương Nôn Dương Minh, trước đó thiếu gia của chúng ta cùng công tử có chỗ hiểu lầm. Chúng ta là thay mặt thiếu gia nhà mình hướng công tử xin lỗi. Mặt khác, Chu Hải liếc mắt Trần Thiếu Quân trên thân đơn bạc áo vải, đi về phía trước hai bước, cười nói, thiếu gia của chúng ta nhìn công tử trên thân quần áo đơn bạc, cho nên đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật cho công tử đưa lên. Đây là một kiện Bắc Hải Hỏa Thử Kim Cẩm Y Liễu, còn có cái này đỉnh tử cực bạch ngọc quan, đều là giá trị ngàn cân đồ vật, công tử mặc vào liền có thể ngự phong lạnh mà chưa phát giác. Chu Hải hai tay dâng Kim Cẩm Y Liễu, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nói. Vừa nói, một bên hướng phía sau nháy mắt ra dấu. Phía sau Dương Nôn hiểu ý, lập tức cũng cười đi ra, Trần công tử, còn có mặt này võ cực tử kim bài, là chúng ta Tiểu Vũ Hầu ban cho công tử. Công tử chỉ cần cầm khối này lễ bài, về sau kinh sư bên trong, ngoại trừ hoàng cung, liền không có công tử không đi được địa phương. Dạng này coi như về sau công tử gia đạo sa sút, cũng có thể có chỗ ỷ vào, vẫn như cũng có thể phú quý cả đời. Nghe được câu này, Trần Thiếu Quân sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà đối diện, Dương Nôn lại không phát ra gì, tay phải của hắn một treo, một khối vàng óng ánh, bên trong một vòng tự sắc, cực hiện hoa quý lệnh bài lập tức xuất hiện trước mặt Trần Thiếu Quân. Ngoài ra còn có một túi bằng 10, là chúng ta Tiểu Vũ Hầu một điểm ý tứ, mong rằng công tử vui vẻ nhận. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo Trần Thiếu Quân thản nhiên nói, chỉ là một câu, liền đem hai người nói đến sắc mặt khó coi vô cùng, nói đi, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Ánh mắt của hắn chỉ là lướt qua, rất nhanh liền thu hồi, không chút nào vì đó tâm động. Trần công tử nói chỗ nào đi? Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu cũng không có cái gì ý tứ khác, chỉ là hy vọng công tử cầm những vật này về sau có thể cách Vệ Chân Vệ tiên tử xa một chút. Chỉ là một sát na, hai người liền khôi phục bình thường, Chu Hải tiến lên một bước, vẫn như cũng là cười tươi như hoa nói. Cho nên, tại Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu trong mắt, Vệ Chân thì tương đương với món này quần áo, một đỉnh ngọc quan, một mặt lệnh bài, một túi vàng sao. Trần Thiếu Quân cười lạnh nói, Trần công tử, lời này chúng ta cũng không có nói qua. Nghe được Trần Thiếu Quân, Chu Hải, Dương Nôn hai người lập tức đổi sắc mặt. Mặc kệ các ngươi đánh cho ý định gì, ta cũng sẽ không đáp ứng, hai vị mời trở về đi. Trần Thiếu Quân thanh âm ầm vang, sắc mặt tự có một cấu ngạo khí. Trần công tử, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được Trần Thiếu Quân, hai người đều là thần sắc lạnh lẽo, Chu Hải đem trong tay cầm y vừa thu lại, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm, chậm rãi hướng phía Trần Thiếu Quân bức bách quá khứ, lúc đầu nghĩ đưa ngươi chút lễ vật, mọi người hào hoa phong nhã giải quyết vấn đề này. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Tiểu Thiên Quân thân phận địa vị còn tại đó, toàn bộ kinh sư bên trong liền không có không biết cái danh hiệu này, đây cũng là ngươi có thể so sánh sao? Nho nhỏ một con cóc lại dám đánh Vệ tiên tử chú ý, thật sự là không biết sống chết. Chu Hải đầu ngón tay bóp răng rắc rung động. Dưới chân tiên tử, ngươi dám động thủ? Trần Thiếu Quân thần sắc lẫm liệt, hung hăng trừng mắt Dương Nôn, Chu Hải hai người. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là cái gì thị lang bộ hộ chi tử? Ngươi bây giờ chính là cái loạn đảng dương nghiệt. Hắc hắc, nơi này cũng không phải cửa cùng, không có cấm quân đến che chở ngươi. Chúng ta muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, ngươi lại có thể thế nào? Hai người cười ha ha một tiếng, sau một khắc, đồng thời hướng phía Trần Thiếu Quân bỏ tới. Trần Thiếu Quân cổ tay mềm mại, bả vai bất lực, song hông rộng rãi, loại này tư sinh yếu đuối, bọn hắn có 100 loại biện pháp tùy tiện đánh gãy trên người hắn cấp đối, để hắn nằm trên giường cái tầm 5-3 tháng, ngoại bộ còn không thấy bất kỳ vết thương nào. Đây cũng là đối với hắn không biết tốt xấu giáo huấn. Hừ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chuyện của triều đình còn không có tuyên án, phụ thân ta vẫn là thị lang bộ hộ, các ngươi động thủ với ta, là muốn tìm cái chết sao? Đại thương luật lệ, hình luật bộ 3 thứ 27 đầu, giết hại triều đình chính tam phẩm trở lên đại quan trực hệ, từ đại lý tự, phụ tông nhân trực tiếp quản hạt, đuổi bắt hạ ngục về sau, chỗ lấy tấn hình. Trần Thiếu Quân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, đem hai người thần sắc thu vào đáy mắt, lộ ra một cố cường đại tự tin. Vâng, tựa như một tia chớp đánh rớt, Chu Hải cùng Dương Nôn lúc đầu đã xung lại, khoảng cách Trần Thiếu Quân bất quá vài thước khoảng cách, nhưng là Trần Thiếu Quân vừa dứt tiếng, hai người toàn thân run lên, toàn thân trong nháy mắt dừng lại, cứng lại ở đó. Hai người sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng. Công tử, chuyện này, chúng ta cũng chính là hù dọa một chút ngươi, nơi nào có lá gan này. Một sát na này, hai người thần sắc cấp úng, hoàn toàn bị Trần Thiếu Quân trấn trụ. Đại thương triều hình luật nghiêm, hai người chỉ muốn thay thiếu gia nhà mình xả giận, mà lại Trần gia xuống dốc, hai người chỉ cho là có thể tùy ý nắm hắn, bò tròn bò lượn, căn bản không có nghĩ đến hình luật bên trên tầng kia đi lên. Hai người chỗ nào ngờ tới, thiếu niên ở trước mắt vậy mà đối đại thương luật tỷ như này rất quen, đơn giản thuộc đầu. Nếu quả như thật bị Trần Thiếu Quân bẩm báo đại lý tự, móc xuống xương bánh trẻ, hai người liền thất xong. Một sát na này, hai người đối trước mắt thiếu niên này, đột nhiên đều có chút e ngại. Các người tốt nhất không có lá gan này. Trần Thiếu Quân hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, vung thân liền đi. Sau lưng, Chu Hải cùng Dương Nôn liếc nhìn nhau, hai người thế mà ai cũng không dám đuổi theo. Hừ, hỗn đản tiểu tử, thần khí cái gì, tiểu tử này còn không biết, Tiểu Thiên Quân thúc phụ chính là đại lý tự chủ thẩm quan. Đắc tội công tử, ta nhìn phụ thân ngươi cùng đại ca còn có thể sống mấy ngày. Hai người sắc lệ nội cha, hung hăng mắng bài câu, đều tuyệt không chịu thừa nhận, mình bị một cái tay trói gà không chặt trai trai hải tử dọa sợ. Hai người không có cam lòng, nhưng lại trong lòng e ngại, không còn dám tiến lên tìm phiền toái, chỉ có thể ở mức rời đi. Từ trong hoàng thành rời đi, Trần Thiếu Quân cũng không có đi xa, mà là lượn quanh một vòng, đi tới trong hoàng cung cửa thành phía tây. Toàn bộ hoàng thành tứ đại cửa cung, nơi này là đặc thù nhất, bởi vì tất cả cung ứng cung đình xúc vật, rau quả, còn có thanh lý cung đình tạp vật đều là bởi vậy trải qua. 10 vạn cấm quân, vô số cung nữ, nha hoàn, hoàng tử cùng hoàng phi, mỗi ngày ăn uống chi phí đều là một cái con số không nhỏ, toàn bộ đều cần ngoại cung cung ứng, từ chuyên gia quản lý. Thậm chí ngay cả đồng cung thái tử đồ vật đều là từ bọn hắn quản lý. Những người này thân phận thấp, bình thường căn bản sẽ không có người đi chú ý, mà Trần Thiếu Quân muốn cái cuối cùng tin tức liền rơi trên người bọn hắn. 4, 3, 2, 1. Trần Thiếu Quân đứng ở trong góc nhỏ, nhìn phía xa đóng chặt cửa thành, trong lòng đếm thầm. Đương đến đếm tới một thời điểm, ầm ầm, xa xa cửa thành ầm vang mở rộng, từng đạo bóng người từ trong hoàng cung nối đuôi nhau mà ra, tạo thành một đầu đội ngũ thật dài. Cùng cung trong người áo gấm khác biệt, bọn hắn phần lớn là mặc màu xanh áo vải bình dân cách ăn mặc, lộ ra cực kỳ một mạc, điệu thấp, mà lại mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút bị kín chặt chẽ cái dương, cái soạn, có trên vai trọn, có xe ngựa đẩy, lộ ra điệu thấp cùng thần bí. Đến rồi. Trần Thiếu Quân từ trong ngực móc ra mấy thỏi bạc, rất nhanh nhanh chân nên đón tiếp lấy. Sau một lát, Trần Thiếu Quân cùng hoàng cung vận chuyển người chắp tay chào từ biệt, nhìn xem trong tay một khối có 4 trào long văn, phía trên vết máu loang lổ, hai bên trong thấu tử băng gạc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Phán đoán của ta quả nhiên không sai. Hoàng thái tử nhận pháp khí phản vệ, không chỉ là ngũ phủ lục tạng, thế mà ngay cả linh hồn đều bị thương nặng. Nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng trách không được những cái kia thần y thúc thủ vô sách. Bất quá, còn tốt, còn có cuối cùng một chút hy vọng sống. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện. Giải linh còn hệ cần linh người, Trần gia bởi vì hoàng thái tử mà gặp rủi ro, chỉ cần chữa khỏi hoàng thái tử liền có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chỉ là hoàng thái tử là bị pháp khí trọng thương, muốn chữa khỏi hắn, còn phải dùng đến món kia pháp khí, nhưng mà thao túng pháp khí khó khăn trùng điệp, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Đối với Trần Thiếu Quân đọc như vậy sách người, muốn luyện võ bước đầu tiên chính là trúc cơ, mà võ đạo dựa theo tinh thâm trình độ lại phân làm ngũ trọng, theo thứ tự là trọc khí cảnh, thanh khí cảnh, khí huyết cảnh, khí mạch cảnh, cùng khí võ cảnh. Đạt tới đệ ngũ trọng khí võ cảnh liền có thể điều khiển pháp khí. Mà bây giờ Trần Thiếu Quân ngay cả võ đạo nhất trọng tu vi đều không có. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Trần Thiếu Quân trong đầu hiện lên những ý niệm này, không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh rời khỏi nơi này. Bước đầu tiên, trước tu luyện đến khí võ cảnh. Trần Thiếu Quân ngón tay khẽ chọc, trong lòng lập tức có mục tiêu. Giang bá, về nhà. Ngoài hoàn thành, Trần Thiếu Quân leo lên xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa, trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, phải tu luyện. Chương 6. Không cổ tuyệt đối chương 06, không cổ tuyệt đối lan lộc cộng, một cỗ hoa lệ màu xanh nạm vàng xe ngựa trên đường chạy chậm rãi, trước xe ngựa về sau, là từng người ửng đỏ áo bào cẩm y hộ vệ, tiền hô hậu ủng, nhìn khí phái phi phạm. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết, màu xanh xe ngựa hoa lệ bên trong, Tạ Xuyên túi đầu, tâm thần có chút không tập trung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Trần Thiếu Quân, vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Nhớ tới vừa mới trong trúc viên phát sinh sự tình, Tạ Xuyên trong lòng liền trận trận không thoải mái, trước mặt nhiều người như vậy, Tạ Xuyên trở cái lớn bổ nào, đây mới là chưa bao giờ có sự tình. Nếu không phải Tạ Xuyên trời sinh quá miệng, tại sĩ tử luôn luôn vô cùng có hy vọng, mà lại bộ thượng thư quản hạt cái khác còn lại, trưởng quản bọn hắn lên trước, lần này mặt mũi liền ném đi được rồi. Công tử, đến. Ngay tại Tạ Xuyên suy nghĩ thời điểm, đột nhiên xe ngựa chấn động, một thanh âm từ ngoài xe ngựa truyền đến. Biết. Tạ Xuyên lừ một tiếng, lấy lại tinh thần. Trong xe ngựa hít sâu một hơi, Tạ Xuyên mở ra cửa khoang xe, bước ra một chân, đi ra ngoài. Ngoài xe ngựa, một tòa cự đại phủ đệ trang nghiêm, đột nhiên đập vào mi mắt. Tạ phủ đệ trên cửa chính, hai cái sơn son chữ lớn, giống bay phượng múa, lộ ra một cố quyền thế bị nói. Thiếu gia. Xa xa, sớm có hai tên thị vệ trông thấy Tạ Xuyên, nhanh chân tiến lên đón. Thế nào? Lão gia trở về rồi sao? Tạ Xuyên ngẩng đầu lên nói. Lão gia vừa mới trở về, ngay tại trong đại sảnh uống trà. Thị vệ cung kính nói. Biết. Tạ Xuyên không yên lòng lên tiếng, cúi đầu, lập tức đi vào. Vừa mới đi vài bước, đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc chuyển vào trong tai. Xuyên Nhi. Thanh âm kia thuần hậu, uy nghiêm, lộ ra một cỗ học cứu hương vị. Tạ Xuyên trong lòng nhảy một cái, vội vàng ngẩng đầu lên. Lão sư. Tạ Xuyên vội vàng đứng thẳng người, một mực cung kính thi lễ một cái, trong thần sắc thậm chí mang theo chút kính sợ. Học sinh Tạ Xuyên, cho lão sư vấn an. Người tới 5-60 tuổi khoảng chừng, một thân màu xanh nho bảo, có một cái tay, trong tay kia cầm một quyển kinh quyển, đang từ Tạ phủ bên trong đi ra ngoài, chính là Tạ Xuyên lão sư Ô Như Hải, cũng là Tử Trương học phái giả lão. Ô Như Hải mặc dù không có một quan nữa trước, nhưng là thân là Tử Trương học phái đại biểu tính nhân vật một trong, tại triều chính trong ngoài lại có được cực lớn danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Tạ Xuyên phụ thân Tạ Minh Viễn có thể ngồi lên lại bộ thượng thư vị trí, cũng là Ô Như Hải đề cử công lao. Cho nên Tạ gia tốt nhất, bao quát Tạ Xuyên phụ thân Tạ Minh Viễn đều đối với hắn vô cùng kính sợ. Ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn ngươi. Ta hỏi ngươi, lần này đi tham gia trúc viên thi hội, nhưng từng lười biếng việc học. Ô Như Hải nhìn xem Tạ Xuyên, ánh mắt phi thường lăng lệ. Cho dù đối với Tạ Xuyên cái này quan môn đệ tử sủng ái có thừa, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại đối với hắn càng phát nghiêm khắc, thậm chí hà khắc. Lão sư, học sinh chưa từng dám lười biếng, hôm qua lão sư lưu lại việc học sinh đã từng cái đáp lại. Tạ Xuyên cung kính nói, mặc dù thiên tư so rất nhiều người cao, nhưng Tạ Xuyên ngược lại so rất nhiều người càng thêm cố gắng. Đem ta việc học lấy tới. Hướng phía sau làm thủ thế. Sơ có một mẫu trạm cầm y người hầu nhanh chóng tiến vào Tạ Xuyên trong xe ngựa, sau đó mang theo một sấp tuyết thật dày tiên đi tới. Lão sư, mời xem qua. Tạ Xuyên từ trong tay người làm tiếp nhận tuyết tiên, hai tay dâng, rất cung kính đẩy tới. Ô Như Hải tiếp nhận, cẩn thận nghiên cứu. Sau một lát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liên tục gật đầu, tốt, không tệ. Nghiên cứu học vấn liền cùng là người, muốn an tâm, nghiêm cẩn, không thể có nửa điểm qua loa. Người đi tham gia trúc viên thi hội, vẫn không quên việc học, không hổ là đệ tử đắc ý của ta. Ô Như Hải xuyên thấu qua tuyết tiên phía trên, đánh giá Tạ Xuyên, thần sắc tán thưởng không thôi. Lão sư quá khen rồi, học sinh không dám. Tạ Xuyên thần thái khiêm tốn, vừa nói, một bên cung kính bái, lại cạnh, một cái rúm gió viên giấy thuận Tạ Xuyên động tác rơi ra. Không tốt, là bộ kia từng gặp. Nhìn thấy cái kia viên giấy, Tạ Xuyên trong lòng giật mình, vừa định che giấu, nhưng là đã muộn, đây là cái gì? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, không đợi Tạ Xuyên túi người, trước người Ô Như Hải đã vượt lên trước một bước đem trên mặt đất viên giấy nhặt lên. Lão sư, kia là? Tạ Xuyên vừa định giải thích, liền bị Ô Như Hải đánh gãy. Bản nháp. Ô Như Hải đem viên giấy mở ra, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức song mi vặn một cái, thần sát trở nên nghiêm nghị lại. Xuyên Nhi, ta là thế nào dạy ngươi, mặc kệ làm cái gì văn trường, chữ viết nhất định phải tinh tế. Mà lại, ngươi làm thế mà còn là cơ sở nhất tướng cặp, chúng ta Tử Trương học phái danh xưng tám phái đứng đầu, chuyện này nếu là lưu truyền ra đi, còn thể thống gì? Chúng ta Tử Trương học phái còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nói xong lời cuối cùng, Ô Như Hải tức giận đến bàn tay đều run rẩy lên. Mọi người đều biết, Ô Như Hải coi trọng nhất chính là học phái thanh danh cùng vinh dự. Tướng cặp, thi tử, văn chương, cái này học vấn ba đạo. Ô Như Hải vẫn cho rằng từng cặp là cơ sở nhất, cũng là cấp thấp nhất, cho nên hắn cực không thích đối đầu tử, cũng nghiêm cấm môn hạ đệ tử đối đầu tử. Tạ Xuyên vừa vặn phạm vào hắn tối kỵ. Lão sư, xin nghe ta giải thích. Tạ Xuyên sắc mặt xám quét, hắn chỗ nào ngờ tới từ trúc viên thi hội mang về từng cặp sẽ dẫn phát phiền toái lớn như vậy. Bất quá còn không có giải thích, trong hai liền nghe đến sách khẽ than thở một tiếng. Tạ Xuyên khẽ giật mình, đi theo Ô Như Hải lâu như vậy, Tạ Xuyên không thể quen thuộc hơn nữa. Lão sư chỉ có khi nhìn đến cực tốt thi tử văn trước lúc mới có thể phát ra loại thanh âm này. Khói khóa hồ nước liễu. Kỳ quái từng cặp. Tạ Xuyên ngẩng đầu, chỉ gặp Ô Như Hải hai mắt nhìn chằm chằm tấm kia triển khai bên giấy, giống như lâm vào một loại nào đó to lớn hoang mang. Cái này từng cặp ý cảnh chỉ là trung thượng chi tư, nhưng là tăng thêm lửa kim thủy thổ một ngũ hành thiên bảng, hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Ý cảnh dễ đúng, nhưng ngũ hành có đúng, ngũ hành đối đầu, nhưng lại không có ý cảnh như thế này. Trên đời lại có dạng này từng cặp. Đây là tuyệt đối a. Tạ Xuyên nhìn xem trước mặt lão sư, cả người kinh nghi bất định. Cái này từng cặp đương nhiên tinh diệu, bằng không hắn cũng sẽ không ở trúc viên hủy người kia tuyết tiên về sau, trong lòng không đành lòng, lại mình đằng dò xét một lần. Nhưng là Tạ Xuyên không nghĩ tới, lấy lão sư văn đạo tông sư cảnh giới, thế mà tựa hồ cũng đối không ra, hơn nữa còn xưng là tuyệt đối. Mà càng làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, luôn luôn không thích từng cặp lão sư, thế mà đang nhìn từng cặp thời điểm, tu vi phóng đại, một tia văn khí từ bốn phương tám hướng tràn vào Ốt Như Hải trong óc. Đây là văn đạo bên trong người tại có chỗ linh ngộ lúc, mới có thể xuất hiện đốn ngộ hiện tượng. Nho đạo dựa theo văn khí sâu cạn, chia làm học đồng, học tử, nho sĩ, phu tử, đại nho, hầu nho, tông sư, nho thủ, thánh hiền, bàn thánh, thánh nhân. Phần lớn người có thể thành tựu đại nho đã là không tệ, đạt tới tông sư cảnh người lông vượng sừng lân, lại hướng lên, chính là từng bước gian nan. Ô Như Hải mười mấy năm trước, tu vi liền đã dừng lại không tiến. Nhưng mà không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái từng tạm, thế mà để tu vi của hắn lần nữa tăng trưởng. Giờ khắc này, liền ngay cả Tạ Xuyên đều ngây dại. Ha ha ha. Xuyên Nhi, ngươi thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Vị sư trách oan ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể làm ra dạng này từng cặp, quả nhiên không hổ là chúng ta Tử Trương học phái đệ tử, thật sự là quá làm cho vi sư cao hứng. Ô Như Hải từ trên trang giấy ngẩng đầu, đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình văn khí tinh tiến, không khỏi ánh mắt sáng như tuyết, cười to lên. Ba ngày sau đó, có cái yến hội, thái phó làm chủ, cái khác tông sư đại nho hết thảy ở đây, đến lúc đó vi sư đưa ngươi từng cặp đưa cho bọn hắn nhìn, thuận tiện đưa ngươi đề cử đến thái phó môn hạ. Xuyên Nhi, lấy tư chất của ngươi, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Ông, nghe được lão sư, Tạ Xuyên ánh mắt bối rối, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt khủng hoảng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình đằng chép một cái từng cặp, thế mà lại gây nên lão sư coi trọng như thế. Lão sư, ta, tốt, cứ như vậy quyết định. Xuyên Nhi, đừng cho vi sư thất vọng. Không đợi Tạ Xuyên nói xong, Ô Như Hải vỗ vỗ Tạ Xuyên bả vai, thoải mái cười to nói: "Đa tạ lão sư." Trong chớp mắt, Tạ Xuyên trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, cuối cùng rất cung kính thi lễ một cái. Cái này thi lễ vô cùng cứng ngắc, nhưng Ô Như Hải nhưng không có chút nào phát giác. Ô Như Hải cầm tấm kia rúm gió giấy rất nhanh rời đi, nhưng là Tạ Xuyên vẫn đứng ở cổng, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. "Trần Thiếu Quân, dù sao Trần gia đã xuống dốc, ngươi cũng không có khả năng có quá lớn tiền đồ. Vì ta công danh lợi lộc, cũng chỉ có thể bị quất ngươi." "Thật lâu, thật lâu." Tạ Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn xem mịt mờ bầu trời, rốt cục hạ quyết tâm: "Người tới, giúp ta đem chú Viễn, Lỗ Chí kêu đến." "Chú Viễn, Lỗ Chí, thay ta truyền một câu, liền nói Trần Thiếu Quân tại rừng trúc hội nghị, đạo văn câu thơ, có nhục chúng ta nho ra thanh danh." Chương 7. Bạch Nhật Kình chương 7, Bạch Nhật Kình đại thương đô thành một mảnh phồn hoa, vô số thương khách người đi đường tại tòa thành trì này bên trong xuyên thẳng qua. Đô thành tây bắc bên cạnh, một tòa màu xám phủ đệ đứng lặng, mặc dù nhìn một mạc, nhưng là tại từng tòa nhà cửa bên trong, như là hạc giữa bầy gà, lộ ra một loại khác khí khái, cao khiết mà thanh nhã. Hàn Phong lạnh lùng, một gốc cao lớn ngô đồng đứng lặng tại phủ đệ bên cạnh, theo bánh xe xe ngựa âm thanh, cây ngô đồng bên cạnh, Trần Thiếu Quân cơ cơ tay áo, từ trong xe ngựa chui ra. Rốt cục trở về. Nhìn trước mắt đình viện quen thuộc, Trần Thiếu Quân trong lòng cảm khái không thôi. Chỉ nhìn trước mắt tòa này điệu thấp một mạc phủ đệ, ai có thể tin tưởng đây là lại bộ thị lang Trần Tông Hy phủ đệ. Đại thương triều, vật hoa thiên bảo, cho các cấp quan lại ban thưởng một mực không thấp, phụ thân là chính tam phẩm cấp bậc dựa theo quy củ của triều đình vốn là một tòa hoa lệ phủ đệ, nhưng là bị phụ thân không chút do dự cự tuyệt. Các ngươi chơi cái gì? Lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Lão gia cùng thiếu gia trước kia là thế nào đối với các ngươi, chẳng lẽ đều quên sao? Hiện tại Trần gia gặp rủi ro, các ngươi chẳng những phản bội lão gia cùng thiếu gia, còn thừa cơ cướp đoạt Trần gia tài sản, đơn giản không bằng heo chó. Chờ lão gia cùng đại thiếu gia trở về, nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Ngay tại Trần Thiếu Quân ngẩng đầu lên, quan sát toàn bộ đình viện thời điểm, một cái tràn đầy phẫn nộ thiếu nữ âm thanh từ bên trong truyền đến. Hồng Liên, ngươi không nên nói bậy nói bạn, này làm sao là phản bội? Lão gia cùng đại thiếu gia đã tiến vào ngục giam, Trần gia đã xuống dốc, coi như chúng ta không cầm. Qua mấy ngày Trần gia xung công, còn không phải rơi vào trong tay người khác, cùng dạng này, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Xuân nha đầu, Trần gia đến cùng còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái kia không có tiền đồ ngu xuẩn thiếu gia sao? Thật là, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng không cần ngăn cản chúng ta a. Ngươi như thế thích Trần gia, liền bồi bọn hắn chết chung đi. Trong đình viện truyền đến một trận tiếng ồn ào, không biết bao nhiêu người ở bên trong ầm ĩ nghe được thanh âm này, Giang Bá cùng Trần Thiếu Quân sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Chúng ta đi vào. Trần Thiếu Quân ống tay áo phất một cái, xoay mặt, dẫn đầu đi vào. Trong đình viện, đầy đất lá rụng, một mảnh lộn xộn, ngay tại ở giữa lớn nhất một viên dưới cây ngô đồng, một thiếu nữ áo đỏ ngã ngồi trên mặt đất, nàng nắm chặt song quyền, quần áo lộn xộn, sạch sẽ khuôn mặt bị chảy ra mấy chỗ, nàng quật cường nhìn xem đối diện, ánh mắt kiên định. Mà tại đối diện nàng, thì là một đám áo xanh nô bộc, nha hoàn cùng lão mụ tử, từng cái cầm trong tay các loại trần gia đồ vật, tranh chữ, nghiên mực, buồn cây cảnh, cái bàn, thậm chí ngay cả thả quần áo cái dương đều cầm. Mà vi thủ, thì là một hơn 30 tuổi, nhìn hùng hổ dọa người quản sự. Hồng Liên, ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút, ngươi lại ngăn cản chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu quản sự hung ác nói. Không sai. Nhanh cho chúng ta tránh ra. Đừng khách khí với nàng, mọi người cùng nhau xông lên, cho nàng một chút giáo huấn. Sau lưng, một đám trần gia nô bộc, hung thần ác sát, nhìn chằm chằm trên đất Hồng Liên, nhao nhao trợn mắt nhìn. Có mấy cái thậm chí đã vén tay áo lên, liền muốn động thủ. Ta nhìn các ngươi ai dám. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc nhảy một cái, nhao nhao quay đầu. Cái nào con rùa sáng dám quản? Một đám người đang muốn mở miệng quát mắng, đột nhiên nhìn thấy tên kia khí khái lỗi lạc, mắt lộ ra hàn quang, sừng sững tại chỗ cửa lớn thiếu niên, từng cái trong lòng lộ bột nhảy một cái, thần sắc cứng lại, nguyên bản sắp mắng ra, lại lập tức nuốt trở vào. Thiếu gia, không biết là ai kêu lên, một ngụm nói ra tên thiếu niên kia thân phận. Lúc này Trần Thiếu Quân ánh mắt băng lãnh, khiếp người vô cùng, cùng đám người trong ấn tượng, ngày xưa dáng vẻ ôn hòa hoàn toàn khác biệt, có loại dị vãng không có, làm cho người e ngại cảm giác. Liên liên làm thủ tên quản sự kia, nhìn thấy Trần Thiếu Quân ánh mắt một sát na, cũng không khỏi theo bản năng cúi đầu xuống. Không có trước đó phách lối khí diễm, các ngươi thật to gan. Trần Thiếu Quân từ cửa đình viện đi đến, chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ hỏa khí đang bốc lên. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trên mặt đất quần áo lộn xộn, sắc mặt tái nhợt Hồng Liên lúc, càng là lên cơn giận dữ. Phụ thân tại lúc, những người này còn khiêm cung hữu lễ, ở trước mặt mình khách khí. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Trần gia mới vừa bận xẻ ra chuyện, những người này liền nhao nhao bỏ đá xuống giếng, bản tính lộ ra. Tình người ấm lạnh, chớ quá như là. Trần Thiếu Quân hung hăng quét đám người một chút, rất đi mau quá khứ, đỡ dậy trên đất Hồng Liên. Thiếu gia, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Trần Thiếu Quân, Hồng Liên lập tức hốc mắt đỏ bừng, đống nhiên tiến lên, ôm lấy Trần Thiếu Quân, thật giống như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, những này vong ân phụ nghĩa lộ vận, thiếu gia nếu là chậm thêm đến một lát, chỉ sợ toàn bộ Trần gia đều muốn bị bọn hắn rời trống. Nói xong câu đó, Hồng Liên ủy khuất nước mắt đều đi ra. "Hồng Liên, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta ngược lại muốn xem bọn hắn ai dám lỗ mãng." Trần Thiếu Quân nghiêng đầu lại, nhìn xem trước người đám người, trận trận cười giận dữ. Trong đình viện, đám người chưa từng gặp qua Trần Thiếu Quân bộ dạng này, bị ánh mắt của hắn quét qua, cả đám đều dọa sợ, càng phát khí nhược. Đám người vốn là không sợ Trần Thiếu Quân, tại Trần gia, Trần Thiếu Quân luôn luôn ôn hòa, lại không có tiền đồ nhất, đám người căn bản không quá coi trọng hắn, cho nên mới dám ở Trần gia như thế lỗ mãng. Nhưng là hiện tại Trần Thiếu Quân, thật giống như biến thành người khác, khí thế của hắn lăng lệ, dọa người không thôi, để cho người ta không khỏi nhớ tới luôn luôn nghiêm khắc lao gia chủ Trần Tông Hy, đám người nhất thời không khỏi bị chấn trụ, nói đều nói không nên lời. Thiếu gia, cái này cũng trách không được chúng ta, lão gia cùng đại thiếu gia xảy ra chuyện, chúng ta lấy chút đồ vật làm phân phát phí, cũng không phải gây gớm. Không phải cũng là hẳn là sao? Việc này coi như bẩm báo triều đình nơi đó, chúng ta cũng giống vậy có lý. Mọi người nói có đúng hay không? Rốt cục một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, cầm đầu quản sự đạo, bắt đầu hắn vẫn là thần sắc cấp úng, nhưng càng nói đến đằng sau, lực lượng càng trắng. Không sai, Lý quản sự nói rất đúng. Có Lý quản sự dẫn đầu gây sự, đám người cũng đi theo gan lớn lên, nhao nhao phụ họa. Hừ, đã như vậy, vậy liền bẩm báo triều đình đi. Trần Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, chỉ là phụ thân ta cùng đại ca xảy ra chuyện, Trần gia còn không có ngã xuống, các ngươi những lũ tiểu nhân này, từng cái liền bắt đầu sói tham ăn trộm, ở ngay trước mặt ta, liền bắt đầu bán trộm gia tài. Luật pháp triều đình nghiêm, Kinh Triệu Doãn bên kia luôn luôn chán ghét tham lam vô độ, phản chủ cầu binh hạng người, ta ngược lại muốn xem chỗ của hắn sẽ như thế nào xử trí. Ông nghe được câu này, nguyên bản còn xôn xao đám người, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem trên bậc thang Trần Thiếu Quân, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thậm chí liền làm thủ lý quản sự trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Đại thương triều luật pháp nghiêm, Kinh Triệu Doãn càng là triều đình nổi danh ác quan, nếu quả thật bị Trần Thiếu Quân bẩm báo triều đình, chỉ sợ đám người không chỉ có thể có da thịt nỗi khổ, còn có lao ngục hai hương. Thiếu gia, ta, chúng ta. Cầm đầu Lý quản sự thần sắc lo sợ, nhìn về phía Trần Thiếu Quân ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Còn không mau cút cho ta. Trần Thiếu Quân ống tay áo phất một cái, nghiêm nghị quát lớn. Nghe được câu này, Lý quản sự còn không có gì động tác, nhưng những người khác lại như được đại xá, vội vàng hướng ra ngoài bỏ chạy. Lý quản sự giật mình, cũng liền bận bịu hôn đến trong đám người, ra bên ngoài bỏ chạy. Chờ một chút. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai, như là lôi đình nổ tung, nghe được Trần Thiếu Quân thanh âm, đám người toàn thân run lên, vội vàng ngừng lại, đem đồ vật buông xuống. Trần Thiếu Quân lạnh lùng nói, "Mặt khác, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, về sau các ngươi cùng ta Trần gia lại không nửa điểm liên quan." Trần Thiếu Quân thanh âm trịch địa hữu thanh. Vang lang đương, đám người rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao thả ra trong tay đồ vật, tranh nhau chen lấn ra bên ngoài bỏ chạy. Thiếu gia, những người này vong ân phụ nghĩa, cứ như vậy thả bọn họ đi, cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Nhìn xem những người kêu bóng lưng rời đi, Hồng Liên dùng sức nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy không cam lòng. Được rồi. Trần Thiếu Quân trầm mặc thật lâu, chờ đến sau lưng nghe không được những người kia tiếng bước chân, mới mở miệng nói, bọn hắn có thể vô tình, chúng ta Trần gia lại không thể không nghĩa à. Thiếu gia. Hồng Liên vốn còn muốn ngăn cản Trần Thiếu Quân, nhưng nghe đến câu nói này lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Hồng Liên, chúng ta đi vào đi. Lúc này, Trần gia ngoài phủ đệ, một góc vắng vẻ, một đám từ Trần phủ đi ra người hầu tập hợp một chỗ, bốn phía quan sát về sau, không có trở về riêng phần mình nơi ở, lại là ngoặt vào cách đó không xa một cái khác âm lãnh trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, một 16-17 tuổi thiếu niên, áo gấm, đưa lưng về phía đám người, chính yên lặng chờ đợi. Đã tìm được chưa? Thanh âm thiếu niên lạnh lùng, đột nhiên mở miệng nói. Thiếu gia, Trần gia từ trên xuống dưới, chúng ta đã toàn bộ tìm tới, căn bản không có tìm tới ngài nói cây kia bạch ngọc xuân thú bút. Một đám người cúi đầu, thần sắc bất an, nhìn đối thiếu niên vô cùng e ngại. Cái gì? Nghe được câu này, thiếu niên mặc áo gấm đột nhiên nghiêng đầu lại, thần sắc dữ tợn, giống như muốn nhắm người mà phệ đồng dạng, một đám phế vật. Trần Tông Hy bạch ngọc xuân thú bút, mỗi ngày ngay tại các ngươi ngay dưới mắt, cái này cũng không tìm tới sao? Một đám người nơm nớp lo sợ, đầu rủ xuống đến thấp hơn, nhưng người nào cũng không dám biện bác. Tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Trần Thiếu Quân, thật đúng là xem nhẹ ngươi, nhìn, vẫn là đến ta tự mình xuất thủ. Thiếu niên mặc áo gấm mắt như hàn băng, nhìn thoáng qua Trần phủ phương hướng, bỏ xuống mấy thỏi bạc sau nhanh chóng biến mất. Trong phòng, bày một trương phương phương chính chính nước sơn đen hoa lửa bàn, phía trên một chiếc bỏ túi chén sứ bên trong, nước trà nóng hôi hổi. Trần Thiếu Quân an vị tại nước sơn đen hoa lửa bàn bên cạnh, nhìn xem trống rông bốn phía, trong lòng cảm khái không thôi. Phụ thân nhiều ít cũng là hộ bộ đại quan, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, một trận kịch biến đã xuống dốc đến loại tình trạng này, lớn như vậy một cái Trần phủ, liền chỉ còn lại có bọn hắn chủ tớ ba người. Chờ ta giải quyết hết hoàng thái tử sự tình, vô luận như thế nào, nhất định sẽ làm cho nơi này khôi phục nguyên dạng. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Thu xếp tốt Giang Bá cùng Hồng Liên, Trần Thiếu Quân rất nhanh trở về gian phòng của mình. Đợi đến tả hữu không người, Trần Thiếu Quân đem cửa sổ khép lại, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên võ công. Trần Thiếu Quân xếp bằng ở gian phòng trên mặt đất, trong đầu liên tiếp. Người hầu sự tình chỉ là một cái nho nhỏ khó khăn chắc trở, đối với Trần Thiếu Quân tới nói, việc cấp bách vẫn là phải mau sớm tăng lên võ công, cứu ra phụ thân cùng đại ca. Luyện khí sư muốn điều khiển pháp khí, so võ giả dễ dàng hơn nhiều. Nhưng coi như lại dễ dàng, cũng nhất định phải tại thể nội luyện được khí. Thân là tiên giới bắt đầu tiên phái chân truyền đệ tử, Trần Thiếu Quân biết đến công pháp phong phú. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số công pháp từ trong đầu bay lượn mà qua, rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền từ hàng ngàn hàng vạn công pháp bên trong khóa chặt một môn luyện khí công pháp. Bạch Nhật Tình. Tất cả trúc cơ công pháp bên trong, đây là công nhận trúc cơ thứ nhất kỳ công. Người bình thường luyện công, nếu như thiên phú cao, 50 ngày là đủ rồi, tiên giới lợi hại trúc cơ công pháp bình thường cũng cần chừng 10 ngày. Nhưng là môn này Bạch Nhật Tình, chỉ cần 3 ngày, liền có thể làm phàm nhân hoàn thành trúc cơ quá trình. Không có ai biết môn công pháp này là lai lịch gì. Trần Thiếu Quân là từ một cầu hắn người luyện khí nơi đó đạt được, cả bản Bạch Nhật Kình chỉ có chút ít mấy trăm chữ, hơn nữa còn là ghi chép tại một trường trung cổ tàn trang bên trên. Trần Thiếu Quân vốn là không muốn, chẳng qua là lúc đó nhìn đối phương khổ sở cầu khẩn, lại thêm công pháp này sát thực huyền bí, cho nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Dù sao, ngay lúc đó Trần Thiếu Quân đã là tiên nhân rồi, căn bản không cần trúc cơ. Loại công pháp này với hắn mà nói chính là gân gà. Trần Thiếu Quân cũng không nghĩ tới, ngày đó tầm thường nhất trúc cơ công pháp, thế mà lại ở thời điểm này phát huy tác dụng. Thật sự là sai có lỗi chiếu a. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Chương 8, thần mục. Chương 08, thần mục. Hô, ống tay áo phất một cái, nhắm hai mắt lại, Trần Thiếu Quân rất nhanh sau khi ổn định tâm thần, đồng thời hồi tưởng lại liên quan tới võ đạo trúc cơ đủ loại tin tức. Võ đạo một đường cảnh giới rất nhiều, mà lại phức tạp, mỗi một trọng tiến giai đều phi thường khó khăn. Đệ nhất trọng trọc khí cảnh phàm nhân, nếu muốn đánh mở con đường võ đạo, nhất định phải tại thể nội dành dụm ra thanh khí. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Hồng Mông khai phách, thanh khí thăng, trọc khí hàng câu nói này tam giới đều biết. Rất nhiều người đều coi là trọc khí hạ xuống hóa thành đại địa, nhưng lại không biết, tất cả phàm nhân sinh tồn địa phương, mắt chỗ cùng, kỳ thật đều là trọc khí tràn ngập địa phương. Cho nên nhân gian lại được xưng chi vì trọc khí giới. Phàm nhân ăn ngũ cốc hoa màu, thể nội trọc khí tụ tập, cho nên bất quá vội vàng trăm năm, liền đập mắt mà qua. Nhưng võ đạo bên trong người khác biệt, võ đạo truy cầu lực lượng cùng trường sinh, thông qua hấp thu giữa thiên địa kia một tia mỏng manh thanh khí, kéo dài tuổi thọ, thu hoạch được thần thông. Bạch Nhật Kình chính là một môn hấp thu thanh khí võ đạo công pháp. Bất quá, muốn tu luyện võ công, trước được tìm tới khí phách. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, người thân thể chính là một khung huyền ảo nhất máy móc, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể từ thiên địa ở giữa mênh mông trọc khí bên trong, rút ra kia một sợi mỏng manh thanh khí, sau đó không ngừng cường tráng mình, lĩnh ngộ được thiên địa đạo lý, thu hoạch được càng ngày càng cường đại lực lượng. Đây chính là võ đạo. Bất quá, muốn tu luyện võ đạo, đầu tiên còn nhất định phải có được khí phách mới được. Người có tam hồn thất phách, khí phách chính là một cái trong số đó, cũng là nhân thể cùng giữa thiên địa thành lập khế ước tu luyện võ đạo, truy cầu trường sinh bằng chứng. Mỗi người đều có khí phách, nhưng là có ít người bởi vì tư chất quá kém, hoàn toàn cảm giác không thấy. Cái này rất giống tại tuyệt đối trong bóng tối không nhìn thấy sơn hà cây cối, cứ việc sơn hà cây cối là ở chỗ này. Nếu như cảm giác không đến mình khí phách, liền tu luyện không được võ công. Trần Thiếu Quân bài trừ gạt bỏ khí liễm thần, rất mau tiến vào minh tưởng bên trong. Trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, cũng không có cái gì khí phách, bất quá Trần Thiếu Quân lại chấn định như thường. Khí thủ tự phụ, huyết nạp đạo tàng. Trần Thiếu Quân trong đầu hồi tưởng đến Bạch Nhật Kình nội dung. Tam giới võ công không giống nhau, nhưng là cô đọng khí phách phương thức đều là trăm sông đổ về một biển, đều là tinh thần ngưng tụ từ trong phế phủ để luyện ra khí phách. Nhưng là Bạch Nhật Kình khác biệt, nó khắc tích lối tắt, tinh thần tiến vào mi tâm tử phủ, từ một cái hòa khí không quan hệ địa phương để luyện ra võ giả tu luyện cần thiết khí phách. Loại phương pháp này quái dị vô cùng, cùng giữa thiên địa tất cả công pháp đều tuyệt không giống nhau. Trần Thiếu Quân ngày đó sẽ chú ý tới nó, cũng là bởi vì như thế. Bất quá, cứ việc đặc thù, Trần Thiếu Quân cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Ông, tất cả ý niệm tập trung đến tử phủ chi trùng, nhưng trước mắt lại là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Trần Thiếu Quân cũng không thèm để ý, tinh thần tại trong mi tâm chậm rãi tìm kiếm. Vô hình tinh thần tại hữu hình tử phủ chi trung thăm dò, giống như một hạt nhỏ bé giới tử tại đại dương vô tận bên trong dòng chơi, mãi mãi cũng tìm không thấy giới hạn. Tìm kiếm khí phách cần thời gian, có đôi khi thậm chí mãi mãi cũng tìm không thấy. Trần Thiếu Quân cũng không hấp tấp, một chỗ chậm rãi tìm kiếm. Chịu được tính tình, bảo trì bình thản, cái này một mực là Trần Thiếu Quân ưu điểm, cũng là một cái luyện khí sư thiết yếu ưu điểm. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ thời gian chậm rãi qua đi, Trần Thiếu Quân đem mi tâm tử phủ bên trong tìm tòi hơn phân nửa, nhưng như cũng không có cái gì. Không đúng, dạng này không được. Khí phách sẽ đối với giữa thiên địa thanh khí sinh ra cảm ứng, hẳn là phối hợp với hấp khí tiến hành. Một đạo linh quang hiện lên, Trần Thiếu Quân đột nhiên kịp phản ứng. Ti, Trần Thiếu Quân chậm rãi hít một hơi, sau một khắc, tử phủ trung lập tức sinh ra có chút gợn sóng. Ngay tại tử phủ biên giới, một đạo bướm vảy quang mang có chút lóe lên một cái, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nếu như không phải Trần Thiếu Quân một mực tại quan sát, căn bản chú ý không đến. Tìm được. Trần Thiếu Quân trong lòng rất là phấn chấn, tử phủ chi trung thế mà thật sự có khí phách. Mặc dù Trần Thiếu Quân biết luyện võ là một chuyện, nhưng chân chính gặp đến, cảm nhận được lại là mặt khác một chuyện. Có cái này kinh nghiệm, Trần Thiếu Quân tinh thần càng thêm ngưng tụ, đại khái sau nửa canh giờ, rốt cục bắt được tử phủ bên trong cái thứ nhất khí phách. Đây là một viên to bằng hạt cải, giống như bướm vảy nhỏ bé khí phách. Cùng Trần Thiếu Quân trong trí nhớ khác biệt, phổ thông khí phách tán phát là đục ngầu bạch quang, nhưng cái này mai khí phách lại là tản ra hóng ánh tử sắc ánh sáng nhạt, mà lại so với phổ thông khí phách càng thêm nhỏ bé, sáng tỏ, thậm chí còn có một tia phổ thông khí phách không có nặng nề hương vị. Nhìn xem cái này mai tử sắc bướm vảy tử phủ khí phách, Trần Thiếu Quân trong lòng có loại trước nay chưa từng có cảm giác mới lạ. Đem cái này mai tử phủ khí phách chìm đến trong phế phủ đi. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Phế phủ là vạn khí chi lô, tất cả khí phách nhất định phải chìm vào đến trong phế phủ mới có thể phát huy tác dụng. Ông, sau một khắc, Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, đem cái này mai khí phách từ tử phủ mà xuống, chìm đến trong phế phủ. Đi, Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi trọc khí lập tức từ xoang mũi mà xuống, trải qua cả giận, tiến vào phổi, sau đó lại từ miệng khang phun ra ngoài. Đây chính là trọc khí trên cơ thể người bên trong một cái tuần hoàn hoàn chỉnh quá trình. Dị vãng thời điểm, cái gì cũng không biết phát sinh. Nhưng là giờ khắc này, Trần Thiếu Quân rõ ràng cảm giác được khẩu khí này bên trong, một chút thanh lương, sinh động, tràn ngập năng lượng đặc thù hạt tròn thật giống như nhận một loại nào đó hấp dẫn, xuyên thấu qua phổi bích trướng, tiến vào viên kia to bằng hạt cải, ảm đạm vô quang khí phách bên trong. Đạt được những này thanh lương hạt tròn quán chú nguyên bản ảm đạm tử phủ hạt tròn lập tức sáng không ít. Là thanh khí. Môn này bạch nhật kình quả nhiên lợi hại, tử phủ khí phách mặc dù thể tích càng nhỏ hơn, nhưng là đối với thanh khí lực hấp dẫn nhưng còn xa thắng khí phách. Trần Thiếu Quân lập tức tinh thần đại chấn, ánh mắt càng là một mảnh sáng như tuyết. Từ phế phủ ngưng tụ khí phách, ban đầu chỉ sợ hơn 30 lần hô hấp mới có thể hấp dẫn đến một viên thanh khí hạt tròn, nhưng là bạch nhật kình khác tích lối tắt, từ tử phủ ngưng tụ khí phách, chỉ là một vòng, thế mà liền hấp dẫn tới mấy quả thanh khí hạt tròn. Mặc dù vẹn vẹn hạt tròn, càng như hạt bụi, cực kỳ bé nhỏ, không đáng nói đến chi. Nhưng là đối với võ giả tới nói, từ thiên địa, vô cùng vô tận trọc khí giới bên trong, hấp thu đến kia chân quý thanh khí, chính là hết thảy võ đạo bắt đầu. Từ quay sinh đến nay, đây là hắn lần thứ nhất hấp thu đến thanh khí. Có thể làm được điểm này, liền đại biểu vô hạn khả năng. Sau đó, Trần Thiếu Quân ổn định lại tâm thần, tiếp tục từ tử phủ bên trong tìm kiếm kia đặc thù bấm vậy khí phách. Có cái thứ nhất tử phủ khí phách kinh nghiệm, Trần Thiếu Quân rất nhanh ngưng tụ ra cái thứ hai tử phủ khí phách, đồng thời thuận khí quản, nhanh chóng chìm vào đến phổi bên trong. Quả thứ ba. Sau nửa canh giờ, lại là một viên tử phủ khí phách từ mi tâm chìm vào đến Trần Thiếu Quân phổi bên trong. Bất quá hai canh giờ, Trần Thiếu Quân từ tử phủ chi trung đã trọn vẹn ngưng tụ ra 9 cái khí phách. Nhìn kỹ lại, 9 cái khí phách chìm ở phổi 9 cái địa phương khác nhau, giống như nhật nguyệt treo cao, vừa lúc ở phổi bên trong cấu thành một cái hoàn chỉnh quy tắc cửu cung đại trận. Cái này cũng vừa vặn chính là bạch nhật kình chỗ cao minh. Nếu như từ bên ngoài nhìn lại, liền sẽ phát hiện Trần Thiếu Quân ngưng luyện ra 9 cái khí phách về sau, cả người sắc mặt hồng nhuận, khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. 9 cái tử phủ khí phách đã ngưng tụ, tiếp xuống liền muốn tinh luyện thanh khí. Trong phòng, Trần Thiếu Quân mở mắt ra, trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng như tuyết. Ngưng tụ 9 cái tử phủ khí phách chỉ là bước đầu tiên, đặt thành một bước này, vẹn vẹn chỉ là có được từ vô cùng vô tận trọc khí giới bên trong rút ra thanh khí vô liếng, mở ra thông hướng võ đạo đại môn. Nhưng là tại võ đạo sâu đại môn, lại là gian nan nhất tu hành. Giữa thiên địa khắp nơi đều là trọc khí, nếu như đem võ giả một lần thổ nạp trọc khí lượng so sánh một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, như vậy tại một vùng biển mênh mông bên trong võ giả có thể chất lọc ra thanh khí cũng vẹn vẹn chỉ là một cúc thanh thủy mà thôi. Con đường võ đạo hoàn toàn không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đi. Hô. Sau đó, nương tựa theo phổi bên trong 9 cái tử phủ khí phách, Trần Thiếu Quân bắt đầu tu luyện thổ nạp chất lọc giữa thiên địa thanh khí. Trong phòng yên tĩnh, từng sợi thanh khí không ngừng tiến vào Trần Thiếu Quân tử phủ khí phách bên trong. Phách quang như trúc. Không biết qua bao lâu, nhìn thấy phổi bên trong khí phách, Trần Thiếu Quân tinh thần đại chấn. Chỉ gặp 9 cái tử phủ khí phách nguyên bản quang mang ảm đạm, trải qua mấy canh giờ tu luyện, hiện tại thế mà sáng tỏ như đèn như nến, đồng thời tản mát ra ánh sáng như tuyết. Đây là khí phách ẩn chứa đại lượng thanh khí, năng lượng sung túc mới có biểu hiện. Người bình thường từ vừa mới ngưng tụ khí phách đến phách quang như trúc đều cần thời gian dài, liền xem như võ đạo thiên tài cũng cần 3 ngày trở lên thời gian, liền ngay cả Trần Thiếu Quân đại sư huynh bọn hắn cũng hao tốn 1 ngày trở lên. Nhưng là Trần Thiếu Quân bất quá hao tốn mấy canh giờ thời gian, liền hoàn thành phách quang như trúc quá trình. Phách quang như trúc là tu luyện võ đạo một cái trọng yếu giai đoạn, Trần Thiếu Quân có thể rõ ràng cảm giác được phía sau lưng ẩn ẩn chảy ra một chút ố huế, chất lỏng sình sệt, mà lại thể nội khí huyết tràn đầy, ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ đều tăng nhanh không ít. Càng quan trọng hơn là Trần Thiếu Quân khả năng cảm giác được, mình gân cốt bên trong thật giống như rót vào một cỗ tân sinh lực lượng, rõ ràng cường đại hơn nhiều. Quá lợi hại. Nghĩ không ra Bạch Nhật Kình tụ khí năng lực thế mà lợi hại như vậy. Trần Thiếu Quân trong lòng kích động, vui sướng vô cùng. Mặc dù đã sớm biết Bạch Nhật Kình bất phàm, nhưng là Trần Thiếu Quân cũng không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Bình thường tu luyện ra phách quang như trúc là không có như thế biến hóa lớn, nhưng là mình tu luyện đến một bước này, lại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, lực lượng tăng trưởng. Càng quan trọng hơn là, một khi đạt tới phách quang như trúc cảnh giới, Trần Thiếu Quân liền có thể để giải giác khí phách dung hợp một cỗ, từ hô hấp trọc khí bên trong hấp thu đến gấp 10 lần so với lúc đầu thanh khí hạt tròn, đạo tiến vào trong thân thể. Mà đây chính là võ đạo bắt đầu. Trần Thiếu Quân hưng phấn trong lòng, tiếp tục tu luyện, thể nội thanh khí càng ngày càng đậm, lại là nửa canh giờ, đương Trần Thiếu Quân cảm giác thể nội mỗi một cái tế bào đều tràn đầy thanh khí thời điểm, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên trái tim. Ngay tại một sát na kia, Trần Thiếu Quân cảm giác trong óc tựa hồ nhiều thứ gì. Kia là một cây màu xanh quế gỗ, chỉ có khoảng 3-4 tấc, sương mù lờ lửng tại chỗ sâu trong óc, không nhúc nhích, tản ra một luồng khí tức thần bí. Đây là thần mục. Trần Thiếu Quân nhìn xem cây kia quẻ gỗ, lập tức mê dại. Cái gọi là thần mục chỉ là Trần Thiếu Quân nói đùa, kia là Trần Thiếu Quân trợ giúp một vị tiên nhân luyện khí, trong lúc vô tình có được. Trần Thiếu Quân tới tay sau thử qua, vật kia căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, đã không hấp thu được tiên khí, cũng luyện không được pháp khí. Chỉ là bởi vì thủy hỏa đốt không thay đổi, mới gọi đùa thần mục. Trần Thiếu Quân cũng là nhìn tên kia tiên nhân đáng thương, cũng không có gì đáng tiền gia sản, mới cầm cái này. Lúc ấy, ngay cả tiên nhân kia đều không có ý tứ. Trần Thiếu Quân rõ ràng nhớ kỹ mình giống như trong lúc vô tình đem nó vứt đi, nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, thần mục chẳng những không có ném, ngược lại còn theo mình cùng một chỗ vô tướng chuyển sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Thiếu Quân hoàn toàn giật mình. vô tướng chuyển sinh ngoại trừ linh hồn, cái gì cũng không thể lưu lại. Trần Thiếu Quân ngay cả tiên thể đều phân giải, chớ nói chi là cái này pháp khí. Nhưng là cái này Mai Thần Mục chẳng những đi theo mình trùng sinh, hơn nữa còn xuất hiện tại mình náo hải, nhìn đã cùng mình hòa làm một thể. Dù là Trần Thiếu Quân được xưng là thiên hạ kiệt xuất nhất khí quân, cũng hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Mở cửa. Biết các ngươi Trần phủ có người, chớ nuốt ở bên trong không ra. Mở cửa nhanh. Tại không ra chúng ta cần phải phá cửa. Ngay tại Trần Thiếu Quân suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận ồn ào tiếng mắng chửi truyền tới từ xa xa, trong đó còn kèm theo trận trận đấm đá đại môn thanh âm. Người nào? Trần Thiếu Quân sầm mặt lại, lập tức đứng dậy, cấp tốc đi ra ngoài. Chương 9. Trần Câu chương 09, Trần Câu ầm ầm. Trần Thiếu Quân còn chưa tới cửa chính, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Trần gia hai phiến đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên ngoài đột nhiên oanh mở, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ngoài cửa, một 16-17 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, nhẹ câu bảo kiếm, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao lên đầu lâu, thần sắc tiêu căng từ bên ngoài dậm chân đi đến, sau lưng hắn là hơn 10 người lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát hộ vệ. Các ngươi chơi cái gì? Nhìn thấy đám người này, Hồng Liên giống như điên xông tới. Nhưng mà còn không có tới gần, cầm đầu thiếu niên vẫn lên, liền đem Hồng Liên vén ra mấy trượng có hơn. A! Hồng Liên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngay tại nàng cho là mình sẽ hung hăng rơi đập thời điểm, một tay nắm vững vàng nâng nàng, ngừng lại nàng rơi thế. Dừng tay cho ta. Trần Thiếu Quân buông xuống Hồng Liên, nhìn phía trước đám người, thần sắc vô cùng băng lãnh. Ha ha, Trần Thiếu Quân, ngươi tới được vừa vặn. Nhanh đưa người hầu của ngươi kéo xuống, mang theo bọn hắn cùng một chỗ dọn ra ngoài. Thiếu niên kia thần thái tiêu căng, nhìn thấy Trần Thiếu Quân, cười lớn một tiếng, lập tức hướng phía sau lưng đống nhiên vung tay lên, người tới, đều cho ta đi vào lục soát, nhớ kỹ, từ hôm nay sau đó, tòa này Trần phủ liền thuộc về ta. Ông, thiếu niên kia vừa dứt tiếng, trong chốc lát, lưng hùm vai gấu đái đao hộ vệ nhóm lập tức cùng nhau chen vào, xô vào, không lọt vào mắt Trần Thiếu Quân chủ tớ ba người. Trần Câu, tại ta nổi giận trước, tranh thủ thời gian cút cho ta. Trần Thiếu Quân áo bào rung động, đống nhiên vượt qua cánh cửa, đứng ở Trần Câu trước mặt. Lan, ha ha, Trần Thiếu Quân, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ sao? Con tưởng rằng ngươi là thị lang bộ hộ nhi tử, chính tam phẩm đại quan sao? Trần Câu mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nói bàn tay lắp một cái, một trường cạnh góc cuốn lên, có chút ấu vàng giấy trương lập tức rủ xuống, hiện ra trước mặt Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Khế đất. Trần Thiếu Quân bắt đầu còn lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng nhìn đến phía trên ngẩng đầu mấy chữ, toàn thân run lên, giống như bị châm ngượng nhịu đồng dạng. Ha ha, nhận ra sao? Đây chính là từ quan phủ đóng dấu chồng, các ngươi Trần gia chân chân chính chính khế đất. Ta đã cùng đại lý tự ký khế ước, mua tòa này tòa nhà chờ đến các ngươi xét nhà về sau, ta chính là nơi này chủ nhân chân chính. Nói một cách khác, nơi này hết thảy toàn bộ đều thuộc về ta. Không nghĩ tới đi, ta tốt tộc đệ. Một câu cuối cùng, Trần Câu long trời lở đất, một câu nói ra quan hệ của hai người, nguyên lai hắn cùng Trần Thiếu Quân hệ gia đồng nguyên, lại là xuất từ cùng một tông tộc. Bất quá làm người ta khiếp sợ nhất, hay là hắn trong tay xuất cụ khế đất. Cho nên, ta tốt tộc đệ, bây giờ không phải là nên ta lăn, mà là ngươi, mang theo ngươi hai cái người hầu, cút nhanh lên ra nơi này. Bằng không các ngươi chính là tự xông vào nhà dân, cẩn thận ta đánh gãy chân của các ngươi. Trần Câu dương dương đắc ý, trong mắt tràn đầy mỉa mai, mà phía sau hắn, chúng hộ vệ cũng là trận trận cười vang. Trần Thiếu Quân không nói gì, chỉ là hung hăng siết quả đấm, nhìn chằm chằm Trần Câu trong tay tấm kia khế đất. Thế nào, không phục? Trần Câu liếc xéo lấy Trần Thiếu Quân, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể cưỡi đến Trần gia phụ tử trên đầu, mở mày mở mặt. Lúc trước phụ thân ta phạm tội, hướng các ngươi Trần gia cầu tình, không nghĩ tới phụ thân ngươi tự cho mình thanh liêm, chẳng những không xem ở đồng tộc phân thượng làm biệt thủ, ngược lại còn hướng địa phương quan phủ viết một phong thư, yêu cầu đối phụ thân ta tự xử phạt nặng. Hừ, không nghĩ tới sao, phong thủy luân chuyển, các ngươi Trần gia cũng có hôm nay. Thế nào, hối hận đi. Nhìn xem Trần Thiếu Quân dáng vẻ phẫn nộ, Trần Câu chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt hạ giận. Vì một ngày này, cha con bọn họ chờ đợi vô số cái ngày đêm, bây giờ rốt cục như nguyện. Hiện tại, thừa dịp thiếu gia ta tâm tình tốt, ba người các ngươi chó nhà có tang nhanh cút đi cho ta. Không phải chờ ta cải biến chủ ý, các ngươi chỉ có thể từ chuồng chó bên trong leo ra đi ha ha ha. Sau lưng, một đám hộ vệ lần nữa đi theo cười vang. Trần Câu. Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân cuối cùng mở miệng, thanh âm trịch địa hữu thanh. Lúc trước phụ thân ngươi giả tá phụ thân ta thị lang bộ hộ danh nghĩa, ở địa phương giá thấp, trắng trợn cướp đoạt, ép mua người khác ruộng đồng, ép một số người, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Đơn giản táng tận thiên lương, đừng nói là phụ thân ta, đổi là ta, cũng giống vậy sẽ để cho địa phương quan phủ sẽ nghiêm trị từ trọng xử đưa. Về phần trong tay người khế đất, Trần Thiếu Quân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn xem Trần Câu, tựa như nhìn xem một cái vô tri ngu xuẩn đồng dạng. Trần Câu, đại thương triều luật lệ, bí mật cấu kết triều đình đại quan, mua bán khế đất, đây chính là tội chết. Phụ thân ta cùng chuyện của đại ca còn không có kết luận, chúng ta Trần gia tòa nhà đại lý tự liền không có bán đấu giá quyền hạn. Trong tay ngươi khế đất đến cùng là từ đâu tới? Giả tạo đại thương khế đất, cấu kết đại lý tự qua biên, Trần Câu, phụ tử các ngươi nghĩ kỹ làm sao chuẩn bị hậu sự sao? Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiếu Quân thanh sắc câu lệ. Nếu như là người bình thường chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Trần Câu trong tay khế đất hù sợ, nhưng là Trần Thiếu Quân xuất sinh quan lại nhà, đối với đại thương luật lệ càng là rõ như lòng bàn tay. Triều đình còn không có kết án, Trần Câu liền lấy đến Trần gia khế đất, chuyện này truyền đi, Trần Thiếu Quân không cần đến lo lắng lưu lạc đầu đường sự tình, Trần Khâu ngược lại là trước được lo lắng rơi đầu sự tình. Vâng anh! Nghe được Trần Thiếu Quân, Trần Khâu liền như là bị thiên lôi đánh trúng, cả người đều kinh trụ. bí mật cấu kết triều đình quan viên, mua bán khế đất là trọng tội, điểm này hắn đương nhiên biết. Nhưng là Trần gia phụ tử bản án đã ván đã đóng thuyền, gia sản sung công cũng là chuyện sớm hay muộn, Trần Khâu chỗ nào nghĩ đến, Trần thiếu quân thế mà như thế nhạy bén, lập tức liền tóm lấy về thời gian lỗ thủng. Từ một chương khế đất, lập tức liền liên tưởng đến phương diện này. Trần thiếu quân, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng. Trần Khâu vừa sợ vừa giận, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lời còn chưa dứt, đột nhiên rút ra lồng tại trong tay áo bàn tay, đột nhiên chộp tới Trần thiếu quân cổ, hổ ma chảo. Một chảo này, lập tức liền hiện lộ ra Trần Khâu võ đạo công phu. Hổ ma công, đây là Trần Khâu thật vất vả có được một môn bá đạo công phu. Môn công phu này luyện tốt, năm ngón tay kình ra như gió, bắt gỗ, bắt nham thạch, cùng bắt bùn đồng dạng. Đối Trần thiếu quân một cái thư sinh tay trói gà không chặt sử xuất một chiêu này, Trần Khâu hiển nhiên đối Trần thiếu quân cũng là hợp cực. Thiếu gia, cẩn thận. Trần Khâu, ngươi dám? Thấy cảnh này, Giang Bá cùng Hồng Liên rất là kinh hãi. Trần Khâu đột nhiên nổi lên, không có dấu hiệu nào, mà lại hai người một già một trẻ, cho dù có tâm, giờ này khắc này cũng vô pháp cắm vào tiền đến. Nhưng mà sau một khắc, khiến hai người kinh ngạc sự tình phát sinh. Hưu, ngay tại Trần Khâu ra chiêu sát na, Trần thiếu quân tựa hồ đã sớm dự liệu được, thân thể đột nhiên về sau trượt đi, lấy chỉ trong gang tấc, tránh thoát Trần Khâu một kích này. Chuyện gì xảy ra? Trần Khâu giật nảy cả mình. Cái kia một chảo tích đủ hết toàn lực, liền xem như người luyện võ đều không nhất định có thể trốn được, lại càng không cần phải nói một cái thư sinh yếu đuối. Nhưng Trần thiếu quân tránh cái kia một chiêu, nước chảy mây trôi, trôi chạy đến cực điểm, hoàn toàn không giống như là tay trói gà không chặt dáng vẻ. Không có khả năng, hắn một cái thối thư sinh, làm sao lại võ công? Nhất định là trùng hợp. Trần Khâu kinh nghi bất định. Bá, Trần Khâu trong mắt hàn quang lóe lên, dây dưa không bỏ, lại là một chảo, chụp vào lấy Trần thiếu quân. Nhưng mà lần này, không đợi hắn xuất thủ, Trần thiếu quân cười lạnh một tiếng, phanh, một cái là mình, dậm chân cẩn thân, đột nhiên một quyền đánh vào Trần Khâu ngực, đem hắn chấn động đến hung hăng rút lui ra ngoài. Lần này cùng trước đó khác biệt, Trần Khâu trong lòng đã có chuẩn bị, Trần thiếu quân tất cả động tác hắn cũng đều thấy rất rõ ràng, nhưng vẫn là bị Trần thiếu quân đánh trúng vào. Đây không có khả năng. Trần Khâu trong lòng kinh hãi đan sen, nhìn trước mắt Trần thiếu quân, thật giống như chưa từng biết hắn đồng dạng. Trần Khâu, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là không muốn tự chuốc lấy đau khổ. Trần thiếu quân chắp tay ở phía sau, áo bào phần phật, nhìn xem Trần Khâu, toàn thân bắn ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Trong lúc nhất thời Trần Khâu bị Trần thiếu quân khí thế chấn nhiếp, thế mà nửa câu đều nói không nên lời. Trần thiếu quân một người thư sinh, xuất thủ thế mà so với mình cái võ giả này còn nhanh. Loại tình huống này, đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Nhưng là ánh mắt lướt qua chung quanh từng người mang tới hộ vệ, Trần Khâu ánh mắt rất nhanh trở nên âm tàn. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đỡ bất quá nhiều người, mình đến như vậy nhiều người, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Thật quá khó chơi, liền dứt khoát trói lại cái kia giả cùng cái kia nha hoàn, để Trần thiếu quân sợ ném chuột vỡ bình, nhìn hắn còn dám cùng mình động thủ. Nhưng mà Trần Khâu trong đầu mới vừa vặn lóe lên ý nghĩ này, một tiếng lôi đình hét to lập tức từ bên tai truyền đến. Trần Khâu, ngươi có lá gan liền thử nhìn một chút. Trần Khâu trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ gặp trước người Trần thiếu quân ánh mắt lạnh thấu xương, như đao như kiếm, giống như đã sớm thấy rõ nội tâm của hắn tất cả ý nghĩ. Có như vậy một sát na, Trần Khâu run lên trong lòng, đột nhiên có loại gặp quỷ cảm giác. Trần Khâu, đừng cho là ta không biết phụ tử các ngươi hai người đầu nhập vào trong kinh đại nhân vật, bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta Trần gia liền không có quý nhân tương trợ sao? Hoàng thái tử chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng ta vì cái gì không có bị bắt vào đi? Trần Khâu, ngươi không muốn sai lầm, còn dám động cái gì lệnh ra đầu óc, ngươi chính là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Trần thiếu quân cuối cùng mấy câu, tựa như một tia chớp đánh xuống, Trần Khâu lúc đầu đã bước ra một bước, nghe được mấy câu này, toàn thân đột ngột run lên, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, dưới chân cũng im bặt mà dừng. Trần Khâu sợ dĩ dám làm càn như vậy, chính là biết Trần gia đã ngã xuống, phía sau không có chỗ dựa. Nhưng là nếu như Trần gia phía sau còn có quý nhân tương trợ, như vậy đây hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Trần Tông Hy còn lưu lại một tay? Trần Khâu thần sắc kinh nghi bất định, ngẩng đầu nhìn về phía Trần thiếu quân, chỉ gặp Trần thiếu quân ánh mắt sắc bén, ngông nghênh đá lẩm chậm, hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ, cái này cùng Trần Khâu trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Trần gia xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như không có chỗ dựa, là tuyệt không có khả năng chấn định như vậy. Trong chốc lát, Trần Khâu tê cả da đầu, trong lòng lập tức hư. Trần thiếu quân, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta chỉ là dọa ngươi một phát, ai nói ta muốn động thủ? Xem ở chúng ta đồng tông đồng tộc phân thượng, hôm nay ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Còn nhà ngươi tòa nhà hư, đợi đến ngươi cha anh hai người xử trảm, đến lúc đó đồng dạng về ta. Bước xuống câu này sắc lệ nội cha lời xa giao, Trần Khâu thần sắc bối rối, cấp tốc mang đám người chạy trối chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng là 10 phần chắc chín sự tình, vì sao lại giống như bây giờ chật vật. Trọng yếu nhất chính là, Trần thiếu quân câu kia chỗ dựa thật đem hắn dọa sợ. Hô. Đợi đến Trần Khâu mang theo một đám hộ vệ rời đi, Trần thiếu quân thở dài ra một hơi. Hắn tại Trần Khâu trước mặt nhìn như bình tĩnh, hai ba chiêu liền tiếp nhận Trần Khâu công kích, nhưng chỉ có chính Trần thiếu quân rõ ràng, trạng thái của hắn bây giờ đã không có khả năng đón thêm Trần Khâu một kích. Vẫn là quá yếu à, mới vừa vận tu luyện võ công liền cùng Trần Khâu giao thủ, chỉ sợ đã thương tổn tới kinh mạch, không muốn biện pháp ôn dưỡng, sợ rằng sẽ lưu lại hậu họa. Trần thiếu quân trong mắt lóe lên một tia lo lắng âm thầm. Từ đẩy lui Trần Khâu đến bây giờ, Trần thiếu quân mặt ngoài nhìn như bình thường, thực tế đã sớm nửa người run lên, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn từ tay phải đầu ngón tay bay thẳng ra đầu. Trần thiếu quân dĩ vãng chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo, gân mạch so võ giả tầm thường muốn yếu rất nhiều, đột nhiên ở giữa phát động võ đạo chiêu thức, gân mạch không chịu nổi, mới có thể kích thích toàn thân đều tê dại. nhất định phải nghĩ biện pháp tìm chút thiên tài địa bảo. Trần Thiếu Quân trong lòng nói, tu võ sẽ làm bị thương thân, cho nên chân chính võ giả bình thường là tu luyện cùng ôn dưỡng đồng thời tiến hành. Chỉ là ôn dưỡng thân thể cần tiêu hao đại lượng vàng bạc, mua sắm các loại ôn dưỡng trải qua gân linh đan, dược thảo. Nhưng là Trần gia là văn đạo thế gia, bản thân cũng không phải là cái gì nhà đại phú đại quý, lại thêm bây giờ gia đạo sụn dốc, để Trần Thiếu Quân như thế nào gánh vác? Nghĩ tới đây, Trần Thiếu Quân trong mắt lướt qua một vòng thật sâu vẻ lo lắng. Giang Bá, Hồng Liên, giữ cửa giam lại. Không có ta mệnh lệnh, đừng lại để bất luận kẻ nào tiến đến. Trần Thiếu Quân nói. Vâng, thiếu gia. Hồng Liên cùng Giang Bá đáp. Chương 10. Bạch Ngọc Xuân thu bút thiếu gia, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Trần gia ngoài phủ đệ, Trần Câu đám người đã đi ra một khoảng cách, một lưng hổ eo gấu hộ vệ đầu lĩnh đột nhiên nói. Làm sao có thể? Trần Câu cười lạnh nói, trước cho ta nhìn chằm chằm Trần gia, Trần Thiếu Quân thế mà lại võ công, thật sự là quá không hợp lẽ thường. Chờ ta tra rõ ràng phía sau giúp bọn hắn người, báo cáo thế tử lại đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ. Nói xong lời cuối cùng, Trần Câu một mặt hung ác. Trần gia đến bây giờ cũng còn không biết đắc tội người nào, liền ngay cả Trần Thiếu Quân chỉ sợ đều coi là đây là trả thù phụ thân hắn năm đó bất cận nhân tình. Bất quá chỉ có Trần Câu biết, chân chính muốn đối phó Trần gia chính là vị kia cao cao tại thượng thế tử. Bọn hắn Trần Câu phụ tử cũng chỉ bất quá là đầy tớ mà thôi. Liền ngay cả Bạch Ngọc Xuân thu bút cũng là thay vị kia thế tử muốn. Đắc tội nhân vật như vậy, mặc kệ Trần gia phía sau có dạng gì chỗ dựa đều chú định cửa nát nhà tan, sẽ không có kết quả tử tế. Vâng, thiếu gia. Mấy tên hộ vệ nhưng lại không biết Trần Câu đang suy nghĩ cái gì, cung kính lên tiếng, rất nhanh bọn tung mà đi. Bóng đêm yên tĩnh, Trần Thiếu Quân trong phòng yên tĩnh, từng mai tử phủ khí phách lơ lửng ở giữa không trung, dẫn đường lấy giữa thiên địa ít ỏi thanh khí, không ngừng mà tiến vào Trần Thiếu Quân thể nội. Trần Thiếu Quân ngồi xếp bằng bất động, thể nội thanh khí lại là càng ngày càng cường đại. Còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến đệ nhị trọng thanh khí cảnh. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Từ hù đi Trần Câu về sau, Trần Thiếu Quân về đến phòng tu luyện, đến bây giờ, thể nội thanh khí càng ngày càng nhiều, xung quanh mỗi một cái tế bào, đây là sắp đạt tới đệ nhị trọng thanh khí cảnh dấu hiệu. Nếu như Trần Câu thấy cảnh này tuyệt đối sẽ rung động không thôi, Trần Thiếu Quân võ đạo tấn tiến vượt xa khỏi thường nhân nhận biết, căn bản không có người có thể trong vòng một ngày từ trọng khí cảnh đạt tới thanh khí cảnh. Trần Thiếu Quân gấp rút tu luyện, ước chừng sau nửa canh giờ, oeng. Trần Thiếu Quân toàn thân đột nhiên chấn động, khí huyết oanh minh, một đôi tròng mắt mở ra, đột nhiên bắn ra từng đợt rực sáng tinh mang. Một sát na kia, đêm tối giảm đi, ở trong mắt Trần Thiếu Quân tựa như ban ngày. Thanh khí song đồng. Lợi dụng Bạch Nhật Kình đạt tới đệ nhị trọng thanh khí cảnh, liền sẽ hình thành đặc hữu thanh khí song đồng, cho dù trong bóng đêm, cũng có thể rõ ràng thấy vật. Ông Trần Thiếu Quân hai mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên biến đổi. Nghĩ không ra gỗ còn có dạng này hoa văn, thật giống đông tuyết đồng dạng. Trần Thiếu Quân nhìn về phía trước vài thước tường ngoài trên vách một khối gỗ, trong lòng nói thầm. Loại này vật liệu gỗ gọi là tuyết hoa mục, là triều đình cố ý ban thưởng cho phụ thân kiến tạo phủ đệ. Trần Thiếu Quân đối bọn chúng đã có rất lâu, chưa từng có cảm thấy có cái gì khác biệt, nhưng là bây giờ thấy vật liệu gỗ bên trên tinh xảo đông tuyết hoa văn, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì gọi tuyết hoa mục. Két. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Trần Thiếu Quân lỗ tai khẽ động, một trận cực kỳ nhỏ côn trùng dưới đất nhấm nuốt thanh âm lập tức chuyển vào trong tai. Đây là Trần Thiếu Quân trước kia chưa từng có phát hiện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Nhật Kình mới đệ nhị trọng liền có loại thần thông này, quả nhiên không hổ là tam giới thứ nhất trúc cơ kỳ công. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Trần Thiếu Quân đột nhiên nghe được một trận cộc cộc tiếng bước chân, thanh âm nhẹ nhàng, yếu đuối, hướng phía phương hướng của mình mà tới. Là Hồng Liên. Trần Thiếu Quân trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Hiện tại Trần gia từ trên xuống dưới tổng cộng ba người, tiếng bước chân dạng này nhẹ nhàng, nhu nhược cũng chỉ có Hồng Liên. Sau một lát, một tiếng kẹt, cửa phòng đẩy ra, Hồng Liên bưng một cái khay, đi đến, thiếu gia, ăn cơm, ta làm cho ngươi một chút ăn. Vất vả, Hồng Liên. Trần Thiếu Quân khẽ cười nói, rất nhanh đứng dậy. Tu luyện lâu như vậy, hắn cũng cảm giác có chút đói bụng. Ánh mắt đảo qua bàn gỗ tử đàn bên trên, ba cái đĩa nhỏ tất cả đều là chút thanh đạm thức ăn chay, ngay cả chất béo đều rất ít. Trần Thiếu Quân nhíu nhíu mày, không nói gì, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hồng Liên, còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Y Nguyên lưu lại nơi này Hồng Liên, Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, mở miệng nói, thiếu gia, hiện tại người trong phủ đều đi, cũng không biết bọn hắn lúc nào thừa dịp thiếu gia không tại, lại tới trong phủ bơ bét. Chi này bút là lão gia nhất chân ái, Lý quản sự bọn hắn tới thời điểm ta vụng trộm giấu đi. Ta cảm thấy vẫn là giao cho thiếu gia đảm bảo càng thêm thỏa đáng. Hồng Liên nói, từ trong tay áo lấy ra một chi toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài xương mù mờ mịt, như xương như tuyết bút lông sói đại bút, hai tay rất cùng kính đưa tới. Đây là Bạch Ngọc Xuân thu bút. Trần Thiếu Quân trong lòng đột nhiên giật mình, đột ngột đứng lên. Bạch Ngọc Xuân thu bút. Trần Thiếu Quân từng tại phụ thân trong thư phòng gặp qua rất nhiều lần. Đây là tử cử học phái biểu tượng, cũng là văn đạo thánh vật. Tại kinh sư bên trong, không biết có bao nhiêu tông sư, đại nho hy vọng đạt được cái này thánh vật, hơi dính tiên thánh quan trạch. Bất quá, Bạch Ngọc Xuân thu bút đặc thù nhất, vẫn là nó có thể tăng lên người nắm giữ văn đạo cảnh giới. Tỷ như, một cái tài hoa nhất thăng thư sinh đạt được Bạch Ngọc Xuân thu bút, liền có thể trực tiếp tăng lên tài hoa đến 6 thăng cấp bậc, mặc dù chỉ là tạm thời. Mặt khác, nếu như cùng Bạch Ngọc Xuân thu bút sớm chiều tương đối, còn có thể tăng lên văn đạo tiến cảnh. Mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân phụ thân nhưng xưa nay không để hắn tùy tiện tiếp xúc chi này bút. Phụ thân nghiên cứu học vấn hà khắc, hắn luôn luôn cho rằng văn đạo chi đồ nhất định phải từng bước tự mình thực hành, không thể có nửa điểm hư giả, bản thân năng lực không có đạt tới đặc biệt cấp bậc, bằng vào Bạch Ngọc Xuân thu bút được đến tu vi, có hại vô ích. liền ngay cả chính hắn cũng rất ít sử dụng chi này bút, bình thường chỉ có tại sáng tác hộ bộ tấu chương cùng hướng thánh thượng góp lời thời điểm mới sẽ sử dụng. Bất quá từ khi phụ thân xảy ra chuyện về sau, Bạch Ngọc Xuân thu bút liền biến mất không còn tâm tích. Trần Thiếu Quân vẫn cho là bị phụ thân mang đi, không nghĩ tới cũng là bị Hồng Liên giấu ở bên người. Hồng Liên, cảm ơn ngươi. Trần Thiếu Quân cảm tạ nhìn Hồng Liên một chút, nói lên từ đáy lòng. Tâm hắn biết rõ ràng, lấy Lý quản sự tính tình của bọn hắn, nếu như không phải Hồng Liên thấy tình thế không đúng, trước đó thu hồi, chỉ sợ cũng đã bị bọn hắn cầm đi. Ông. Ngay tại tiếp nhận Bạch Ngọc Xuân thu bút sát na, Trần Thiếu Quân toàn thân đột ngột run lên, thật giống như có một đạo dòng điện từ ngón tay chui vào, đồng thời một cỗ đặc thù năng lượng thanh lương ôn nhuận, giống như giang hải, đống nhiên xông vào Trần Thiếu Quân thể nội. Với anh, trong chốc lát một cỗ tinh khí xông lên trời không. Mà cơ hồ là đồng thời, Trần Thiếu Quân thể nội nguyên bản tại cùng Trần Khâu chiến đấu bên trong bị thương kinh mạch, tại cỗ này thanh lương ôn nhuận năng lượng trào lên về sau, đột nhiên giống như cây khô gặp mùa xuân, bị ủi qua, lập tức thư thản rất nhiều, rất thư thái. Trần Thiếu Quân hưng phấn trong lòng vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất chân chân chính chính đem Bạch Ngọc Xuân thu bút cầm trong tay, cũng là lần thứ nhất biết làm tử cử học phái biểu tượng Bạch Ngọc Xuân thu bút còn có như thế diệu dụng. Văn khí cũng là một loại năng lượng, Bạch Ngọc Xuân thu bút mặc dù không thể dùng để luyện công, nhưng là bên trong ôn hòa thanh lương năng lượng, y nguyên có thể đối với mình tu luyện có cực lớn trợ giúp. Có chi này Bạch Ngọc Xuân thu bút, ta về sau tu luyện liền không cần đến lo lắng làm bị thương kinh mạch. Đưa tiễn Hồng Liên, Trần Thiếu Quân đem Bạch Ngọc Xuân thu bút thăm dò trong ngực tiếp tục tu luyện. Có chi này tử cử học phái thánh bút, Trần Thiếu Quân tu luyện quả nhiên nhanh hơn không ít. Màn đêm buông xuống, sao trời ảm đạm, chỉ sợ ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không biết, ngay tại hắn tiếp nhận Bạch Ngọc Xuân thu bút thời điểm, cách xa nhau Trần phủ chỗ không xa, một bóng người đứng lặng trong bóng đêm, yên lặng ngưỡng vọng trong hư không sông lên trời không một đạo hạo đãng văn khí tinh mang. Văn khí tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là đối đạo nhân ảnh này tới nói, đã đầy đủ. Là Bạch Ngọc Xuân thu bút. Đạo nhân ảnh kia cấp tốc thu hồi ánh mắt, nhìn qua cách đó không xa tinh mang phát ra địa phương, trong lòng một mảnh phấn chấn. Có thể phát ra như thế hạo đãng quang mang, toàn bộ Trần phủ chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Ngọc Xuân thu bút. Nhanh báo cáo công tử, nếu như minh không được, vậy liền dứt khoát ngầm đoạn. Trong bóng tối, quang mang lóe lên, bóng người kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi qua đi, trong bóng tối chuyển đến lẻ tẻ chó sủa thanh âm. Sau một lát, mấy đạo nhân ảnh mặc y phục dạ hành, mèo yêu cung lưng, cấp tốc sở tới gần Trần gia đầu tượng. Là nơi này sao? Cầm đầu độc nhãn thủ lĩnh hạ giọng nói. Chính là chỗ này, thủ lĩnh. Trong bóng tối, một đạo khác bóng người đáp lại nói, đã điều tra, chỉ có một già một trẻ, còn có một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, không có gì uy hiếp. Cái gì? Cứ như vậy một đám giả yếu tàn tật, thế mà còn muốn xuất động chúng ta thần hành lục đạo. Cầm đầu độc nhãn thủ lĩnh một mặt kinh ngạc, càng nhiều còn có bất mãn. Đường đường thần hành lục đạo phái tới làm loại này sống, Trần Khâu đây là xem thường bọn hắn sao? Không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn, thừa dịp trước hừng đông sáng, các huynh đệ còn có thể đi lội túy xuân lâu hảo hảo thật vui vẻ. Thanh âm chưa dứt, độc nhãn thủ lĩnh dẫn đầu xoay người tiến vào Trần phủ tử viện. Sau lưng hắn, mấy tên đêm tối người liên tiếp theo sát lấy lật ra đi vào. Nhưng mà mấy người đều không có chú ý tới, Trần gia trên mái hiên vương, một thân ảnh màu đen như ưu linh đứng sừng sững, một đôi sáng như tuyết con người, trong bóng đêm yên lặng nhìn chăm chú mấy người. Hô. Đến lúc cuối cùng một thần hành lục đạo người xoay người đi vào, tiếng gió phần phật, trên mái hiên đạo thân ảnh kia trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Thần hành lục đạo người tiến vào Trần gia tòa nhà, đến bây giờ cũng còn chưa hề đi ra. Mấy canh giờ sau, đại thương kinh sư góc tây bắc, một tòa mới đặt mua phủ đệ, tráng lệ, Trần Khâu một thân hoa phục, đang ngồi ở một trường trên ghế bành, nghe được thuộc hạ tin tức, Trần Khâu đột ngột đứng lên. Hồi công tử, chúng ta đã điều tra, từ khi sau khi đi vào, bọn hắn liền không còn bất kỳ âm thanh, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đường dưới, một lưng hùm vai gấu hộ vệ đầu lĩnh đạo, thần sắc hơi có chút bất an. Hỗn đản, không có đạo lý, một cái Trần gia tòa nhà mới bao nhiêu lớn, bọn hắn tưởng rằng rừng sâu núi thẳm sao? Ta chỉ là để bọn hắn cầm cái Bạch Ngọc Xuân thu bút, làm sao hiện tại còn không ra? Trần Khâu đi tới đi lui, dùng sức xoa mi tâm, thần sắc dữ tợn vô cùng, mấy tên khốn kiếp này sẽ không phải là đen ăn đen, cầm ta Bạch Ngọc Xuân thu bút chạy đi. Bạch Ngọc Xuân thu bút đối với hắn phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Công tử, tuyệt không có khả năng này. Thần hành lục đạo là trên đường nổi danh nhân vật hung ác, cực giữ uy tín, mặc kệ cố chủ nhiệm vụ là cái gì, nhất định hoàn thành, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Mà lại Bạch Ngọc Xuân thu bút là văn đạo thánh vật, bọn hắn muốn tới cũng vô dụng. Cầm đầu hộ vệ đầu linh nói, vậy chúng ta người đâu? Lâu như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có chút động tĩnh sao? Trần Khâu tức giận nói, hành động lần này vì để phòng vạn nhất, ngoại trừ thần hành lục đạo, còn có một nhóm chính hắn nhân mã. Những người này toàn bộ đều là cao thủ. Công tử, chúng ta người đã tiến vào, nhưng giống như thần hành lục đạo, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Hộ vệ sâu phía dưới đến, thanh âm càng ngày càng thấp. Cái gì? Trần Khâu thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn xem hộ vệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, vô số suy nghĩ lướt qua não hải, rốt cục Trần Khâu chậm rãi tỉnh táo lại. Vẹn vẹn một đám thần hành lục đạo người biến mất, còn có thể nói là ngẫu nhiên. Nếu như ngay cả mình vụng trộm chuẩn bị nhân thủ đều biến mất, vậy thì không phải là ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ Trần gia thật có lợi hại như vậy? Trần Khâu lập tức trầm mặc. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thiếu Quân tại hắn lúc rời đi nói lời nói này, lần nữa ở bên tai tiếng vọng. Chẳng lẽ Trần gia thật sự có cao thủ gì ở sau lưng hộ vệ chỉ điểm? Trần Khâu trong đầu hiện lên đạo này suy nghĩ, lập tức giật nảy mình dù mình. Nếu quả như thật là như thế này, vậy chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả nhân thủ toàn bộ rút về. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không được độc thủ. Trần Câu rốt cục cải biến chú ý chuyện này không tra rõ ràng, hắn làm sao đều không thể an tâm. Hô. Giờ này khắc này, Trần gia trong phủ đệ, Trần Thiếu Quân ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp, đối với ngoại giới phát sinh sự tình không biết chút nào. Bốn phía yên tĩnh, một cỗ thanh khí tại chín cái tử phủ khí phách chỉ dẫn dưới, thiên ti và lũ không ngừng tiến vào Trần Thiếu Quân thể nội. Mỗi quá khứ một khắc, Trần Thiếu Quân thực lực liền cất cao một phần, trên thân toát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Từ võ đạo nhị trọng thanh khí cảnh, đến võ đạo tam trọng thể nội hình thành khí huyệt, bắt đầu chứa đựng thanh khí. Quá trình này cần hấp thu đại lượng thanh khí, là một cái tích lũy quá trình, mà lại tốn thời gian thật lâu. Đáng tiếc, nếu như ta có thể có một viên Thái Thanh đan liền tốt. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Chương 11. Thần bí người áo đen Thái Thanh đan là một loại dùng để gia tăng thanh khí đan dược, từ vô số dược liệu quý giá tinh luyện mà thành, đáng giá ngàn vàng, cực kỳ chân quý. Tại kinh sư bên trong, rất nhiều hào môn tử đệ đều sẽ tốn hao trọng kim mua sắm Thái Thanh đan, tăng lên thể nội thanh khí, rút ngắn từ võ đạo nhị trọng thanh khí cảnh đến tam trọng khí huyệt cảnh cần thời gian, tăng tốc thể nội khí huyệt hình thành. Bất quá, Thái Thanh đan mặc dù chân quý, nhưng lại chỉ đối võ đạo nhị trọng võ giả hữu dụng, muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải thu hoạch được tầng cấp cao hơn đan dược mới được. Lại tu luyện một lát, Trần Thiếu Quân cảm giác trong cơ thể mình thanh khí tăng lên không ít, mới đình chỉ tu luyện. Mà cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Buồn ngủ quá a. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, duỗi người một chút. Tu luyện võ công, thể nội có được thanh khí ấn đạo lý, thân thể tố chất sẽ cực kỳ tăng cường, nhưng là không biết vì cái gì, Trần Thiếu Quân vẫn là giống thường ngày, giờ hợi không đến, liền sẽ cảm giác được một cỗ mãnh liệt buồn ngủ. Cái khách sĩ tử cột tóc lên xà nhà, lấy dùi lâm đùi, nhịn đến ban đêm giờ xỉu đều là bình thường. Nhưng là Trần Thiếu Quân nghĩ hết biện pháp, bất kể thế nào cố gắng, đều rất khó nhịn qua giờ hợi một khắc. Cũng chính vì vậy, Trần Thiếu Quân mới có thể tại kinh sư sa sút đến một cái ngọa long tiên hiệu, tại rừng trúc hội nghị bên trong bị người nhà báng. Mà bây giờ, bất chi bất giác, lại nhanh đến giờ hợi một khắc. Trần Thiếu Quân trong lòng bồi rối như nước thủy triều. Hô, có lẽ là kinh lịch sự tình quá nhiều, Trần Thiếu Quân thở dài ra một hơi về sau, đầu lâu rủ xuống, lại giống như ngày thường, ngủ thiếp đi. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có Trần Thiếu Quân liên tiếp có tiết tấu ngáy tiếng vang lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, cửa sổ mạn lắc lư, sau một khắc, cửa sổ mạn về sau thình lình xuất hiện một thân ảnh màu đen. Người kia như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, một đôi sáng như tuyết con người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân bóng lưng, cũng không lúc đích. Ánh trăng vung vãi, xuyên thấu qua chạm rông cửa sổ đánh vào người kia trên thân, nhưng quỷ dị chính là, trên mặt đất ngoại trừ đồ dùng trong nhà, căn bản không có người này cái bóng, thật giống như hắn căn bản không tồn tại. Sau một lát, tựa hồ xác định Trần Thiếu Quân ngủ, người kia bước chân, giống như ưu linh hướng phía hắn đi tới. Suy. Ngay tại khoảng cách Trần Thiếu Quân còn có chừng một thước, người kia đột nhiên hai ngón tay duỗi ra, chỉ tay như kích, như thiểm điện đột ngột hướng phía Trần Thiếu Quân phía sau lưng bên trong đàn huyệt thẳng ngượng nịu mà đi. Ngay tại lúc này, chỉ gặp nguyên bản nằm ở bàn bên trên ngủ say Trần Thiếu Quân, đột nhiên xoay người một cái, đồng thời rút ra trong ngực sớm đã nấp kỹ truy thủ, thiểm điện hướng phía sau lưng người áo đen đâm thẳng tới. Quả nhiên có vấn đề. Trần Thiếu Quân ánh mắt lạnh thấu xương, nơi nào còn có một chút xíu buồn ngủ. Nhìn vào sau lưng người áo đen, Trần Thiếu Quân rốt cục triệt để xác nhận phán đoán trong lòng, mình thích ngủ chứng quả nhiên là có người ở sau lưng giở trò. Hôm nay liền để ta đến vạch trần diện mục thật của ngươi đi. Trần Thiếu Quân quát chói tai một tiếng, tốc độ đột ngột đến tăng tốc rất nhiều. Sau lưng, người áo đen kia trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, thân thể có chút về sau ngửa mặt lên, lập tức một tay nô ra. Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy cái tay này tốc độ cực chậm, nhưng mình làm thế nào đều không thể tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cánh tay kia trưởng đánh trúng cổ của mình. Phanh, bàn tay rơi xuống, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, lập tức liền cái gì cũng không biết. Tốc độ thật nhanh. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên vào trong phòng, chiếu vào Trần Thiếu Quân gương mặt tuấn tú bên trên. Cùng trước đó khác biệt, hiện tại Trần Thiếu Quân trên mặt nhiều hơn một phần hồng nhuận. A, một tiếng thân, ngâm, Trần Thiếu Quân nhíu nhíu mày, có chút mở mắt ra, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, trong phòng lại sớm đã không thấy thân ảnh của người nọ. Người kia đến cùng là ai? Hắn tại sao muốn làm như thế? Trần Thiếu Quân thật chặt nhíu mày. Cơ hồ là bản năng, Trần Thiếu Quân rất nhanh điều tra tình huống trong cơ thể, nhưng mà sau một lát, Trần Thiếu Quân giật mình. Cùng hắn dự đoán không giống, hắn chẳng những không có bất kỳ khó chịu, cùng hôm qua so sánh, trong cơ thể của hắn huyết khí tràn đầy, tựa hồ còn nhẹ nuối lòng rất nhiều. Trần Thiếu Quân trong lòng lập tức càng phát mê hoặc. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn kỳ thật ngay từ đầu liền có hoài nghi. Mỗi đến giờ hợi một khắc liền mệnh ra rời, thực sự quá không bình thường. Mà lại Trần Thiếu Quân trước đó đã kiểm tra, mình mặc dù không có tu luyện võ công, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại bảo dưỡng vô cùng tốt, có rất mạnh người vì dấu hiệu. Cho nên tối hôm qua, hắn cố ý giả bộ như mệnh ra rời ngủ gật, chính là vì xác minh trong lòng suy đoán, dẫn xuất người kia. Bất quá Trần Thiếu Quân còn đánh giá thấp thực lực của người kia. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy diện mục thật của hắn. Từ trước mắt đến xem, người kia tựa hồ cũng vô ác ý, nhưng hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn lại đến cùng muốn làm cái gì? Còn có mình thích ngủ chứng từ nhỏ đến lớn đều có, nói một cách khác, đối phương tại mình khi còn bé liền đã xuất hiện. Hắn đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Hắn cùng Trần gia lại là cái gì quan hệ? Trần gia chỉ là một cái văn đạo thế gia, trên người mình đến cùng có cái gì đáng giá hắn làm như thế? Trần Thiếu Quân càng nghĩ, nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều, càng nghĩ, làm sao cũng nghĩ không thông, dứt khoát xoay người xuống giường, không suy nghĩ thêm nữa. Ừm. Đột nhiên, ánh mắt lướt qua trong phòng bàn gỗ, Trần Thiếu Quân nhíu mắt, cấp tốc bị trên bàn thêm ra tới một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, tròn trong vắt, vàng óng ánh đổ vật hấp dẫn. Đây là Xích Kim Đan. Làm sao có thể? Trần Thiếu Quân lập tức kích động lên. Xích Kim Đan. Đây là so Thái Thanh Đan còn muốn lợi hại hơn đồ vật, mà lại có tiền mà không mua được, liền xem như đại thương triều con cháu con lại, quyền quý chi lưu, muốn có được loại đan dược này cũng cực kỳ không dễ. Đối với võ đạo nhị trọng thanh khí cảnh võ giả tới nói, một viên Xích Kim Đan dược hiệu, chỉ sợ so ra mà vượt 3 tháng tu luyện, càng quan trọng hơn là nó còn có thể tưới nhuần võ giả khí phách, tăng tốc võ giả tốc độ tu luyện. Đối với Trần Thiếu Quân tới nói, cái này vừa vặn là hắn hiện tại cần nhất. Có Xích Kim Đan, hắn tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên trên diện rộng. Là người kia lưu lại. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, đột nhiên minh bạch cái gì. Chuyện như vậy trước kia nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh, chẳng lẽ là hắn phát hiện mình đang luyện võ, cho nên mới cố ý lưu lại. Trầm mặc một lát, Trần Thiếu Quân sau khi ổn định tâm thần, cầm lấy Xích Kim Đan, cấp tốc tại bên cạnh bàn mặt đất quanh chân ngồi xuống, thận trọng đem nó nhét vào trong miệng, nuốt vào. Hắn hiện tại quá cần lực lượng. Ông đan dược vào bụng, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm lực lượng ẩn chứa khổng lồ thanh khí, giống như nóng rực dung nham, tại thể nội nổ tung, xông vào thể nội tất cả kinh mạch. Sau nửa canh giờ, anh Trần Thiếu Quân thể nội thanh khí tăng vọt, cầm sạch khí tích lũy đạt tới cực hạn về sau, một cái cự đại luồng khí xoáy trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Thiếu Quân vai trái vị trí, mà Trần Thiếu Quân lực lượng cũng ở trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều. Giang giác, một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên vào toàn thân khớp xương bên trong, trong chốc lát, Trần Thiếu Quân toàn thân vang lên kẹt kẹt, thân thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi lên rất cao. Xuy, một tiếng xé vải thanh âm truyền đến, Trần Thiếu Quân quần áo trên người lập tức rung nạm không ở, vỡ ra tới. Trần Thiếu Quân lập tức cảm giác được, lực lượng toàn thân tràn đầy, có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Rốt cục đạt tới võ đạo đệ tam trọng khí huyệt cảnh. Trần Thiếu Quân trong lòng rất là phấn chấn. Ánh mắt của hắn lướt qua hai tay, chỉ gặp ra trên người rõ ràng nhiều một cỗ quang trạch, không chỉ như vậy, túi đầu nhìn lên, Trần Thiếu Quân có thể rõ ràng cảm giác được mình cao lớn không ít, trên người áo bào ngắn rất nhiều. Tu vi đạt tới đệ tam trọng, tạo thành khí huyệt liền có thể tại thể nội cất giữ thiên địa hấp thu thanh khí, cũng dung nạp càng nhiều năng lượng, đại phúc cải biến thân thể. Không chỉ như vậy, một khi hình thành khí huyệt, mượn nhờ khí huyệt bên trong luồng khí xoáy, còn có thể đại phúc gia tốc hấp thu thanh khí tốc độ. Quá tốt rồi. Mặc dù không biết người kia vì cái gì làm như thế, nhưng là đạt tới khí huyệt cảnh, ta liền có thể tiết kiệm đại lượng tu luyện thời gian. Trần Thiếu Quân hung hăng cầm nắm đấm, trong lòng phấn chấn vô cùng. Vạn sự khởi đầu nan, võ đạo một đường cũng giống như thế, đặc biệt là hiện tại Trần gia gặp đại nạn, cực độ khuyết thiếu tu luyện tài nguyên, cái này khiến Trần Thiếu Quân tu luyện càng là khó càng thêm khó. Nhưng là một khi đạt tới võ đạo tam trọng, tại thể nội khai phách xuất khí huyệt, Trần Thiếu Quân bạch nhật kình liền có thể lập tức phát huy ra tác dụng, coi như không có Xích Kim Đan, cũng giống vậy có thể cực kỳ nhanh chóng tu luyện. Tiền bối, chẳng cần biết ngươi là ai, đa tạ. Trần Thiếu Quân trong lòng nói lên từ đáy lòng. Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, rất mau trở lại qua thần đến, ánh mắt liếc qua trên bàn một khối gương đồng, Trần Thiếu Quân đem gương đồng thu hồi, đồng thời khỏe miệng lập tức nở một nụ cười. Tiền bối, ngươi vẫn là chủ quan a. Tối hôm qua, Trần Thiếu Quân sở dĩ có thể bằng vào không quan trọng tu vi, phát hiện phía sau tên kia người thần bí, dựa vào là chính là khối này trước đó để dưới đất tam giác gương đồng mảnh vỡ. Nói cho cùng, đối phương vẫn là quá coi thường Trần Thiếu Quân, hoặc là nói, quá coi thường hiện tại Trần Thiếu Quân. Sau đó thời gian bên trong, Trần Thiếu Quân dứt khoát đóng cửa không ra, trong phủ chuyên tâm tu luyện võ công, cùng lúc đợi tên kia âm thầm trợ giúp mình người thần bí xuất hiện lần nữa. Nhưng là lần này, có lẽ là biết Trần Thiếu Quân phát giác, mai cho đến giờ xỉu, người kia đều chưa từng xuất hiện. Kế tiếp mấy ngày, cũng không còn bất cứ tin tức gì của hắn. Hết thể tựa như huyễn tượng đồng dạng. Xem ra, hắn là thật sẽ không xuất hiện. Trần Thiếu Quân trong lòng thầm than một tiếng, dứt khoát từ bỏ truy tìm. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đến ngày thứ 5. Trần Thiếu Quân trong phòng ngồi xếp bằng bất động, lại có một cỗ thanh khí ở bên người hắn phun trào. Đạt tới khí huyệt cảnh về sau, nương tựa theo bạch nhật kình cường đại năng lực, tiếp xuống, Trần Thiếu Quân lại tại vai phải, ngực, bụng, trước tâm, hậu tâm, song trưởng, khai phách ra sau cái khí huyệt. Tại những này khí huyệt tác dụng dưới, Trần Thiếu Quân tu vi đột nhiên tăng mạnh. 4 ngày sau đó, anh, đương thể nội 9 cái khí huyệt toàn bộ chữ đầy, toàn thân cao thấp, mỗi cái tế bào đều là thanh khí tràn đầy, theo thể nội một tiếng vang thật lớn, từ lượng biến mà chất biến. Trần Thiếu Quân thể nội thanh khí lập tức giống như trăm sông vào biển, từ toàn thân từng cái tế bào, cùng 9 cái khí quyển huyệt, chạy vào đến thể nội một đầu kinh mạch bên trong. Võ đạo đệ tứ trọng, khí mạch cảnh. Trần Thiếu Quân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra mà ra hai sợi tinh mang, so với trước kia càng thêm sáng. Anh, không có chút nào dấu hiệu, Trần Thiếu Quân đột nhiên dậm chân tiến thân, đấm ra một quyền, chỉ nghe trong hư không một tiếng nổ vang, một vòng mịt mở thành khí quang mang, hóa thành quyền hình, từ Trần Thiếu Quân trên nắm tay phá không mà ra. Giang giác. Mịt mở quyền khí đánh trúng vài thước bên ngoài, Trần Thiếu Quân trước đó cất đặt, dùng để khảo nghiệm một khối cọc gỗ, chỉ nghe một tiếng vang dọn, cây kia to cỡ miệng chén cọc gỗ lập tức ứng thanh mà đứt, mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân tinh thần đại chấn, thanh khí phá thể. Võ đạo đạt tới đệ tứ trọng khí mạch cảnh, thể nội thanh khí tích xúc, nhất rõ rệt đặc điểm chính là thanh khí phá thể. Có thể đem thể nội tích xúc thanh khí thông qua hai tay kinh mạch phá thể mà ra, hóa thành quyền cương, bao trùm nắm đấm, đại phúc tăng cường uy lực công kích. Bây giờ cách ta nghĩ đạt tới cảnh giới, chỉ kém nhất trọng thiên. Càng quan trọng hơn là, có được khí mạch, ta liền có thể mở ra khí mạch tu luyện một chút đơn giản nhất phương pháp luyện khí. Trần Thiếu Quân ánh mắt sáng ngời, trong lòng phân chấn không thôi. Làm tiên giới khí quân, Trần Thiếu Quân tại luyện khí bên trên thiên phú là dù ai cũng không cách nào so sánh. Mặc dù lấy Trần Thiếu Quân cảnh giới, căn bản không có khả năng luyện ra cái gì lớn pháp khí, nhưng là chỉ cần mở ra khí mạch chi môn hết thể liền đầy đủ. Khí mạch bắt nguồn từ Bí Cưu, nhận tại Lư Dương, chuyển tại Tả Hữu Kiến Tỉnh, bên trên tại Thiên Đỉnh ta chỉ cần xông mở Bí Cưu, liền có thể có được sơ bộ, đơn giản luyện khí năng lực. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, nếu muốn trở thành luyện khí sư, nhất định phải khai mạch, mở ra khí mạch. Nhưng là có được luyện khí sư thiên phú, có thể mở ra khí mạch người, mặc kệ là tại thế gian vẫn là tiên giới, đều số lượng thưa thớt, vạn người không được một. Có chút tiên nhân tự cho là cường đại, nhưng dốc cả một đời đều không thể trở thành luyện khí sư, mà cưỡng ép khai mạch kết quả chỉ có thể là tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Tiên nhân còn như vậy, lại càng không cần phải nói là phàm nhân. Bất quá Trần Thiếu Quân lại khác, làm tiên giới khí quân, Trần Thiếu Quân lục lọi ra tới một loại độc nhất vô nhị phương pháp luyện khí, cách biệt tại phổ thông luyện khí sư, phương pháp này có thể tiết kiệm thời gian dài, tại võ đạo tứ trọng khí mạch cảnh thời điểm liền mở ra một đầu khí mạch, có sơ giai luyện khí năng lực. Đối với đại đa số luyện khí sư, bao quát tiên giới luyện khí tông sư tới nói, Trần Thiếu Quân loại này tự sáng tạo năng lực đều để người nhìn mà than thở. Bất quá đối với Trần Thiếu Quân mà nói, những này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ầm ầm. Sau một lát, chuẩn bị thỏa đáng, Trần Thiếu Quân đem thể nội thanh khí tụ tập vi ưu, oanh, một trận xúc giòn, tê dại cảm giác, Trần Thiếu Quân thể nội một chỗ bí ẩn, không muốn người biết huyệt môn kịch liệt rung động. Một lần, hai lần, ba lần ước chừng hơn 10 lần về sau, nương theo lấy một trận mơ hồ đau đớn, ầm ầm, chỗ này thông hướng khí mạch lối tắt, ầm vang mở rộng. Thành công. Rốt cục có được đầu thứ nhất nhỏ bé chi nhánh khí mạch. Trần Thiếu Quân mở to mắt, mừng rỡ không thôi. Cẩn thận cảm thụ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thể nội nhiều một đầu tân sinh đặc thù khí mạch, đầu này khí mạch bắt nguồn từ vi ưu, qua lư xương, sau đó một đường thông hướng cánh tay phải. Đầu này khí mạch mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi. Ông Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, một cỗ đặc thù linh khí lập tức tràn vào đến ngón trỏ tay phải. Trong chốc lát, làm cho người không tưởng tượng được biến hóa sinh ra. Trong chốc lát, Trần Thiếu Quân ngón trỏ tay phải thật giống như lưu ly, trở nên tươi sáng sáng long lanh, như là thủy tinh, còn tản ra ánh tinh tế tỉ mỉ quang trạch, thậm chí liền bên trong màu trắng xương ngón tay đều có thể trông thấy. Khí chỉ. Đây là luyện khí sư đặc hữu ngón tay, có được khí chỉ mới có thể luyện khí. Nhưng là bình thường luyện khí sư, khí chỉ cùng người bình thường không khác, chỉ có loại kia thiên phú tối cao, tiềm lực lớn nhất, khí nhất thuần túy đỉnh cấp luyện khí sư, mới có thể có được như thế bóng ánh sáng long lanh, tinh tế tỉ mỉ quang trạch khí chỉ. Trần Thiếu Quân hiện tại vừa mới khai mạch, tu vi còn thấp, vẹn vẹn có được một cây khí chỉ, nhưng theo thực lực tăng lên, sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng ý vị này Trần Thiếu Quân đã mở ra luyện khí chi môn. Từ nay về sau, hắn thật liền có thể khí võ song tu. Tiếp xuống, chỉ cần xông mở khí võ, tấn thăng võ đạo đệ ngũ trọng, liền có thể bóc hoàng bảng, tiến vào hoàng cung. Trần Thiếu Quân hơi bệnh mặt lên, bàn tay nắm tay, trong lòng tràn đầy đấu trí, phụ thân, đại ca, các ngươi chờ ta. Chương 12. Hạ khư lại là mấy canh giờ, chậm rãi thu công, Trần Thiếu Quân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Giang Ba cùng Hồng Liên đều không tại, Trần phủ trong đình viện yên tĩnh, chỉ còn lại một viên giản mua cây ngô đồng trong gió chập chờn, tung xuống rất nhiều lá rụng. Có lẽ ra ngoài mua đồ đi. Trần Thiếu Quân mỉm cười, đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, một trận nhỏ xíu trò chuyện âm thanh truyền vào trong hai, "Hồng Liên, tiền này vô luận như thế nào ta cũng không thể muốn, đây chính là ngươi đổ cưới tiền a." "Không có cái này, ngươi nhưng làm sao bây giờ, mà lại thiếu gia biết cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý." Nói xong lời cuối cùng một câu, người kia rõ ràng thấp giọng, tựa hồ sợ người nghe được. Là Giang Bá thanh âm. Trần Thiếu Quân dừng bước lại. Nếu như không phải tu luyện ra thanh khí song đồng, đổi lại trước kia, như thế thanh âm rất nhỏ, lại cách một khoảng cách, hắn tuyệt đối không có khả năng nghe được. Chỉ sợ cũng ngay cả Giang Bá cũng không biết, hắn tại sao như vậy địa phương có thể rõ ràng nghe được hắn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, trong hai một đạo khác thiếu nữ thanh âm truyền đến, "Giang Bá, cái này đến lúc nào rồi rồi? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Mà lại, ngươi không phải cũng làm kia đối tổ truyền ngọc bội sao?" Hồng Liên thanh âm tức giận vô cùng. "Hồng Liên, cái này không giống. Giang Bá đã tuổi đã cao, nhưng là ngươi còn nhỏ, mà lại trong nhà góp một góp, lại làm rơi một vài thứ, vẫn có thể kiếm ra một chút bạc." Giang Bá thanh âm lời nói thâm thía. "Trong nhà còn có cái gì có thể làm, ngài thật coi ta cái gì cũng không biết sao? Thiếu gia sinh ra liền không có bị khổ, hiện tại Trần gia kỳ biến, như không còn bạc, chẳng lẽ để thiếu gia cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cháo hoa sao?" "Cái này, ai, Hồng Liên, ngươi quá tuyệt vọng rồi." Một tiếng thật dài thở dài, tựa hồ là Giang Bá rốt cục bất đắc dĩ tiếp nhận. "Ông." Nghe được lời nói này, Trần Thiếu Quân trong lòng chấn động mạnh một cái. "Cháo hoa? Phụ thân cùng đại ca không tại, trong nhà tình trạng xác thực không thể so với trước kia, điểm này, hôm qua Hồng Liên đưa tới ba cái thức ăn chay thời điểm, Trần Thiếu Quân liền đã biết. Chỉ là Trần Thiếu Quân không biết, đương mình đang ăn lấy ba cái thức ăn chay thời điểm, Giang Bá cùng Hồng Liên lại uống vào cháo hoa, mà lại hai người cũng căn bản không có ở trước mặt mình để cập qua. Nếu không phải mình tu luyện ra thanh khí song đồng, chỉ sợ chuyện này hắn đến bây giờ cũng không biết. Trong nhà hiện tại đã như thế khó khăn sao? Trần Thiếu Quân kinh ngạc đứng tại dưới cây già, trong lòng lại là khổ sở, vừa cảm động. "Đi vào đi, nhớ kỹ một hồi đừng cho thiếu gia nhìn ra." Ngoài phủ đệ, ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ một hồi, Giang Bá cùng Hồng Liên liền cùng một chỗ từ ngoài cửa đi đến. "Thiếu gia." "Ừm." Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, nhìn xem trước mặt thần sắc như thường Giang Bá cùng vẻ mặt tươi cười Hồng Liên, trong lòng thở thật dài một tiếng. Nếu như không phải hắn vừa mới nghe được hai người nói nhỏ, chỉ sợ đến bây giờ còn không biết trong phủ tình huống. Giang Bá, Hồng Liên, ta ra ngoài đi một chút, một hồi liền trở về. Trần Thiếu Quân nói. Giang Bá cùng Hồng Liên nhẹ gật đầu, không có ngăn cản. Từ Trần phủ ra, Trần Thiếu Quân một thân một mình hành tẩu trên đường, trong lòng liên tiếp nghĩ không ra trong nhà đều đến loại tình trạng này, Giang Bá cùng Hồng Liên đều cần dùng tiền của mình đến phụ cấp chúng ta Trần gia. Nếu như không phải ta tu luyện ra thanh khí song đồng, chỉ sợ hiện tại còn giấu giếm tại trống bên trong. Hồng Liên cùng Giang Bá đối với chúng ta Trần gia có tình có nghĩa, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để bọn hắn bị liên lụy. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Xảo phụ làm khó không gạo chi khảm hôn chi, Trần Thiếu Quân vẫn là một cái mười ngón không dính nước mùa xuân người đọc sách. Đổi lúc trước, Trần Thiếu Quân chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp nào. Nhưng là hiện tại khác biệt, đặt đến võ đạo tứ trọng, lại mở ra luyện khí sư khí mạch liền có vô hạn khả năng. Không chỉ như vậy, tại Trần Thiếu Quân kế hoạch bên trong, tu luyện đến một bước này, lại sau này muốn nhanh chóng đạt tới đệ ngũ trọng khí võ cảnh, cũng cần mượn nhờ đến một chút ngoại lực. Nên đến Hạ Khư đi xem một chút. Hạ Khư, đại thương đô thành các loại sơ giai võ giả tụ tập, buôn bán ngọc thạch, dược thảo, đan dược, vũ khí cùng bảo vật địa phương. Nơi này cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, có thể trợ giúp nhanh chóng tu luyện, sự tình nửa mà công bội, đối với võ giả tới nói, có được lực hấp dẫn thật lớn. Nghe nói, đại thương đô thành bên trong còn có cái khác buôn bán đẳng cấp cao hơn vật phẩm địa phương, bất quá cánh cửa cực cao, chỉ có Hạ Khư đối tất cả giai tầng võ giả đều mở ra. Tại Trần Thiếu Quân kế hoạch bên trong, đạt tới võ đạo đệ tứ trọng về sau, nơi này là nhất định phải tới. Lấy hắn tình huống hiện tại, chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được rất nhiều vật hắn muốn. Hạ Khư bảo vật đủ loại, vẫn là có nhất định tỷ lệ để nghi giá cả, mua được một chút bảo vật, đối ta tu luyện rất có ích lợi. Trần Thiếu Quân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đi. Hạ Khư đường phố bên trong, biển người mãnh liệt, tam giáo cửu lưu tận tập trung vào đây, các loại bảo vật, phẩm loại phức tạp. Hết thảy tất cả đều cho hắn một loại chưa bao giờ có mới mẻ cảm giác. Hạ Khư loại địa phương này, ngư long hỗn tạp, đổi lại là trước kia, phụ thân là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tới. Bất quá bây giờ, lại có khí chỉ, vì Trần gia sinh kế, cùng tăng lên thêm một bước, Trần Thiếu Quân ngược lại là có lòng tin ở chỗ này thử một lần. Tiên Hoàng bảo trúc, 10 đỉnh vàng một gốc, có thể tăng cường võ giả khí huyết, tụ tập linh khí, mọi người mau đến xem a. Đại bi cổ dầu, mỗi ngày ở trên người lau 10 lần, có thể ôn dưỡng gân mạch, tăng cường nhục thân, một hai con muốn chín tỏi bạc. Hổ trào bí lân, từ Tây Bắc Long đàm quái thú trên thân gỡ xuống, chết 10 cái cao thủ, giá trị 300 lượng hoàng kim. Chu vi tiếng giao hàng bên thai không dứt. Tại Hạ Khư đi dạo một vòng về sau, Trần Thiếu Quân rất nhanh phát hiện mình muốn mục tiêu. Đây là một cái hơn 30 tuổi trung niên võ giả, sống lưng của hắn thẳng tắp, một bộ trên đời đều say mà ta độc thanh dáng vẻ. Ở trước mặt của hắn, bày đầy một đống không chọn bện bảo vật. Mặc dù người chung quanh lưu mãnh liệt, nhưng là bởi vì người này mua bán đại bộ phận là tàn thứ phẩm, mà lại giá bán còn cao. Cho nên người này quầy hàng trước mặt căn bản là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Bất quá người kia lại không để ý, thần sắc trong vắt, giống như quyết định sớm muộn có một ngày sẽ có một cái khách hàng lớn, tuệ nhãn biết châu, đem hắn tất cả bảo vật toàn bộ mua đi đồng dạng. Cái này lục mang tụ khí bảo mang bao nhiêu tiền? Trần Thiếu Quân mỉm cười, đột nhiên đi qua, từ chỗ nằm bên trên cầm lấy một cây kim long văn tinh mang ngài lưng hỏi. Đến Hạ Khư bên trong khách hàng, đại bộ phận là sơ giai võ giả, cho nên nơi này pháp khí cùng bảo vật, đại bộ phận phẩm giai không cao, đều là lấy tụ khí làm chủ, tăng tốc võ giả từ trọc khí giới bên trong hấp thu thanh khí tốc độ. Căn này kim long văn tinh mang ngai lưng ngọc, đơn thuần phẩm giai đã rất cao, thậm chí liền ngay cả phổ thông thế gia quý tộc đều không nhất định dùng đến lên, nhưng mà đai lưng ngọc mặt ngoài nhan sắc cảm đạm, phát ra sáng trắng, mặt ngoài còn hiện ra rất nhiều nhỏ vụn vết rạn, xem xét chính là đã tổn hại, giá trị sử dụng căn bản không lớn. Ba đỉnh vàng, không thấy được sao? Trung niên võ giả cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay gõ gõ trước mặt bảng hiệu, tức giận nói: "Ha ha." Nghe được trung niên võ giả, Trần Thiếu Quân không khỏi nở nụ cười, một cây tàn thứ đai lưng ngọc, nhan sắc đều đã trắng bệnh, bên trong trận pháp cơ bản xấu 7-8 phần, tụ khí hiệu quả cơ bản tương đương với không, cứ như vậy một cây đai lưng ngọc, người bán 3 đỉnh vàng, coi như đương ngọc bán, cũng không đáng cái giá này à. Không biết hàng thì không nên nói lung tung. Một cây chân chính lục mang tụ khí bảo mang ngươi biết giá trị bao nhiêu không? Chí ít 16 đỉnh vàng. Loại này tụ khí pháp trận, tùy thời có thể lấy mang theo ở trên người, luôn luôn là có tiền mà không mua được. Ta chỉ bất quá bán 3 đỉnh vàng, chỗ nào tính quý? Mà lại, liền xem như tàn thứ tụ khí bảo mang, đó cũng là bảo mang, làm sao có thể cùng phổ thông ngọc thạch so sánh? Trung niên võ giả rốt cục ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngọc thạch chí ít còn có thể làm tụ khí vật liệu, nhưng là cái này bảo mang, phía trên kim thạch đã bị tiêu hao sạch sẽ, phẩm chất đã không so được lúc trước, cũng không ánh sáng trạch, chính là cái đã dùng qua phế phẩm, nếu là có thể có người chữa trị, vẫn còn đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là hiện tại, chỉ sợ một tỏi hoàng kim đều không ai muốn a. Trần Thiếu Quân nuốt trên tay bảo mang, mạn bất kinh tâm nói: "Chữa trị?" Trung niên võ giả liếc Trần Thiếu Quân một chút, cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi có biết hay không có thể chữa trị pháp khí đều là những người nào? Đây chính là bổ khí sư a. Những người này không phú thì quý, không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng, địa vị so luyện khí sư đều muốn tôn sùng nhiều. Như vậy đại nhân vật, toàn bộ đại thương triều đều chưa chắc có bao nhiêu, ngươi nói để cho bọn họ tới thay ta một cái vô danh tiểu tốt tu bổ pháp khí. Thật sao?" Trần Thiếu Quân mỉm cười, đột nhiên ngón trỏ tay phải duỗi ra, trên đầu ngón tay thanh khí ngoại phóng, rung động đùng đùng, liên tiếp mấy chỉ trùng điệp đánh tại đai lưng ngọc bên trên. "Ngươi làm gì? Mau thả hạ ta bảo mang." Thấy cảnh này, một chỗ khác trung niên võ giả vừa sợ vừa giận, đột nhiên mà đứng lên. Hắn căn này tụ khí bảo mang theo chút năm tháng, mặt ngoài có thật nhiều vết rạn, căn bản không chịu nổi đánh. Hiện tại căn này bảo mang, mặc dù pháp trận đã phế, nhưng nhiều ít còn có thể giá trị ít tiền, nếu như bị Trần Thiếu Quân gõ rách ra, vậy liền thật là không đáng một đồng. Ngay tại lúc trung niên võ giả chuẩn bị tức miệng mắng to thời điểm, sau một khắc, ánh mắt liếc qua Trần Thiếu Quân cây kia trong suốt như ngọc, tinh tế tỉ mỉ quan trạch, phảng phất lưu ly ngón tay, trung niên võ giả toàn thân chấn động, trong chốc lát như bị sét đánh, đem nguyên bản sắp thốt ra quát mắng nuốt xuống. Khí chỉ. Trung niên võ giả cổ họng hoạt động, sắc mặt tái nhợt, một mặt sợ hãi nhìn trước mắt Trần Thiếu Quân, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Tại Đại Thương triều, luyện khí sư vốn là thưa thớt, chất quý, mà bổ khí sư so với luyện khí sư càng thêm thưa thớt, trong tiên luyện khí sư bên trong đều không nhất định có thể ra một vị bổ khí sư. Nhưng liền xem như bổ khí sư, chỉ sợ đều khó mà có loại này bóng ánh sáng long lanh, phản phất như lưu ly đỉnh cấp khí chỉ. Hạ Khư chỉ là một chút sơ cấp võ giả tụ tập địa phương, hắn vạn lần không ngờ, dạng này đại nhân tôn quý vật thế mà lại xuất hiện ở đây, mà lại liền xuất hiện ở trước mặt mình. Trong tích tắc, trung niên võ giả đầu lâu buông xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, thần sắc cũng từ ban đầu phẫn nộ, biến thành kính sợ, nghiêm nghị, còn có thật sâu bất an cùng sợ hãi. Đáng chết, ta thật sự là hưởng công một đôi mắt, thế mà hồ ngôn loạn ngữ, đắc tội như vậy đại nhân vật. Nhớ tới vừa mới mình còn quát tháo vị đại nhân vật này, trung niên võ giả mồ hôi lạnh chảy tràn nhanh hơn. Chương 13. Bộ khí sư giờ này khắc này, Trần Thiếu Quân nhưng lại không biết trung niên võ giả ý nghĩ, ánh mắt của hắn chuyên chú, hoàn toàn tập trung ở trong tay tụ khí bảo mang lên. Đắc, tay phải của hắn lấy một loại huyền diệu phương thức, một chỉ lại một chỉ, không ngừng đánh tại đai lưng ngọc bên trên, tụ khí bảo mang lên kim thạch phát ra quang trạch lập tức từ nhạt chuyển thành đậm, hóa thành một mảnh nồng đậm bạch quang. Mà nguyên bản xám trắng vô cùng, ảm đạm vô quang bảo mang, cũng tại Trần Thiếu Quân trong tay thoát thai hóa cốt, trở nên sáng chói vô cùng. Đây là Trần Thiếu Quân tại vận dụng mới mở ra khí mạch, tu bổ pháp khí, mặc dù còn là lần đầu tiên, nhưng Trần Thiếu Quân tụ pháp lại lão luyện vô cùng. 3. Đến lúc cuối cùng một chỉ rơi xuống, đương theo lấy có vận luật đánh, trước sau bất quá mấy cái thời gian hô hấp, Trần Thiếu Quân trong tay tụ khí bảo mang chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hào quang rực rỡ, thậm chí mặt ngoài còn ra hiện một chút mờ mịt hà sương mù, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy bên trong từng khỏa yếu ớt tinh mang. Được rồi. Trần Thiếu Quân thần sắc lạnh nhạt, bàn tay ném đi, liền đem căn này chữa trị hoàn thành tụ khí bảo mang thả tới. Đại nhân. Trung niên võ giả tiếp được bảo mang, đầu gối mềm nhũn, lập tức liền hướng trên mặt đất quỳ đi. Trần Thiếu Quân thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liếc qua hắn sắc mặt tái nhợt, còn có trên thân ướt đẫm quần áo, trong chốc lát phảng phất minh bạch cái gì. Cái này pháp khí thương nhân nhìn so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, thế mà nhận ra mình khí chỉ khám phá thân phận của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Trần Thiếu Quân tiến lên hai bước, thấp giọng quát nói. Trung niên võ giả toàn thân run lên, trong khoảng điện quang hỏa thạch phảng phất minh bạch cái gì, thân thể cứng đờ, đầu gối lập tức rốt cuộc quỳ không nổi nữa. Loại kia đỉnh cấp đại nhân vật tùy tiện là sẽ không xuất hiện tại Hạ Khư loại địa phương này, rất hiển nhiên, hắn nhất định có cái gì bí ẩn nhiệm vụ, không muốn để cho người nhìn thấu. Mình nếu là như thế quỳ đi xuống, há không liền phá hủy kế hoạch của hắn. Đại nhân, nhỏ. Người có mắt không biết Thái Sơn, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin đại nhân tha thứ. Không biết đại nhân có gì cần, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa. Trung niên võ giả không lời, cúi đầu, thần sắc nơm nớp lo sợ, khiêm tốn tới cực điểm, nơi nào còn có nửa điểm ngạo mạn lúc trước. Ừm. Trần Thiếu Quân áo bào hơi rung, khẽ gật đầu. Ta gần nhất vừa vặn muốn luyện tập một chút bổ khí, nhưng thiếu khuyết nhân thủ hỗ trợ, mà lại sửa xong pháp khí cần bán đi, ta cũng không có khả năng tự mình đi quản lý. Đại nhân, ta nguyện ý. Không đợi Trần Thiếu Quân nói xong, trung niên võ giả liên tục không ngừng đạo, thần thái của hắn kiêm tốn, cùng trước đó xem thường, cao ngạo hoàn toàn khác biệt. Đại nhân, ngài yên tâm, ta biết quy củ của các ngươi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngài. Hắn ở chỗ này buôn bán không chọn vẹn pháp khí đã 2-3 năm, một mực không có cái gì khởi sắc. Chưa hề không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đụng tới bổ khí sư như vậy đại nhân vật, nếu như có thể dựng vào trước mắt vị này, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đại nhân, ta nhất định sẽ giúp ngài đem pháp khí bán đi cao nhất giá cả. Tất cả buôn bán pháp khí có được bằng bạc, tiểu nhân chỉ cần 2 thành, không, 1 thành là đủ rồi. Nói xong lời cuối cùng, trung niên võ giả kinh sợ. Ừm. Trần Thiếu Quân khẽ bước cằm, người này so với hắn trong tưởng tượng còn dễ dùng, hết thể cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Mặt khác, nếu như tu bổ pháp khí là ngươi thu thập tới, liền theo chia 3-7. Người bà ta 7. Song phương hợp tác còn nhiều thời gian, nếu như trung niên võ giả có thể thay hắn buôn bán pháp khí, đồng thời lại có thể bảo thủ bí mật, kia Trần Thiếu Quân tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Đa tạ đại nhân. Trung niên võ giả cảm động đến rơi nước mắt. Song phương rất nhanh đạt thành nhất trí, Trần Thiếu Quân đồng thời cũng biết trung niên võ giả danh tự, Kim Nhất Lôi. Trần Thiếu Quân năng lực còn chưa đủ, thể nội thanh khí cũng không phải rất đủ, cho nên từ Kim Nhất Lôi chỗ nằm bên trên chỉ chọn lựa 3 loại nhìn hơi có vật giá trị, tu bổ khế đảo về sau, rất nhanh đưa tới, căn này bảo mang hòa thanh khí bảo kiếm toàn bộ cho ngươi, ngọc thạch bên trong pháp trận ta cũng tu bổ lại, nhớ kỹ. Bảo mang giá cả không thể thấp hơn 15 lĩnh bảng, kiếm sắc không thể thấp hơn 16, về phần cái này mai ngọc thạch pháp khí, không thể thiếu tại 40 lĩnh bảng. A, 40 thỏi. Kim Nhất Lôi ha to miệng, lấy làm kinh hãi, thế nhưng là, quý nhất truy tung ngọc thạch cũng mới giá trị 20 thỏi a. Ha ha, ngươi chiếu ta nói xử lý chính là. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng nói, cái này là, đại nhân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, thay đại nhân đem những này pháp khí bán đi. Kim Nhất Lôi một mặt tự tin nói. Ừm. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, rất nhanh rời đi. Mà sau lưng hắn, Trần Thiếu Quân cũng không biết, Kim Nhất Lôi nhìn hắn bóng lưng, tự lẩm bẩm, một mực có truyền thuyết hạ khư bên trong tới cái luyện thần các bổ khí sư. Ta vẫn cho là nghe nhầm đồn bậy, nhưng không có nghĩ đến nhìn chính là hắn. Nhìn xem Trần Thiếu Quân đi xa bóng lưng, Kim Nhất Lôi dùng sức nhẹ gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Khó được cùng vị đại nhân này nhờ vả chút quan hệ, vô luận như thế nào, mình nhất định phải thay vị đại nhân này bảo thủ bí mật. Hạ khư bên trong dòng người chen chúc, mà lại càng ngày càng nhiều. Dù sao cũng là lần thứ nhất đến nơi đây, đối với Trần Thiếu Quân tới nói, nơi này vẫn là có rất lớn mới mẻ cảm giác. Thừa cơ hội này, vừa vặn lại dạo chơi, mua chút muốn đồ vật. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Mặc dù bây giờ người không có đồng nào, nhưng Trần Thiếu Quân lại cũng không lo lắng chuyện tiền. Đại thương đô thành, kinh sư trọng địa, không thiếu rất nhiều có nhãn lực cao nhân, mình giúp Kim Nhất Lôi tu bổ kia mấy món pháp khí mặc dù định giá cực cao, nhưng là rơi vào biết hàng trong mắt người, chỉ sợ lập tức liền sẽ mua đi. Mấy chục đỉnh vàng đối với người bình thường tới nói không ít, nhưng đối với những người kia coi như chưa hẳn. Hạ khư bên trong dòng người rất nhiều, Trần Thiếu Quân đi dạo một vòng, rất nhanh phát hiện mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Trấn Ma Thảo. Ngay tại một cái có chút mập bụng nạm bán hàng rong nơi đó, Trần Thiếu Quân rất nhanh phát hiện một lùm xanh đun tươi tốt, màu xanh biếc, nhưng là phiến lá rất cứng, mỗi một phiến đều có dài 6, 7 tấc, nhìn tựa như hơi co lại trường kiếm đồng dạng thực vật. Trần Thiếu Quân đưa tay khẽ bước, rất dày, chừng 3-4 ly dày, lại xích lại gần người người, rất thơm. Đúng là Trấn Ma Thảo. Trần Thiếu Quân tại tiên giới liền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tất cả phẩm loại, các loại sách tạ không chỗ nào mà không bao lấy, một chút liền phân biệt ra, đây mới thực là Trấn Ma Thảo. Trấn Ma Thảo tác dụng không lớn, tức không thể tăng trưởng võ công, cũng không thể kéo dài tuổi thọ, rất nhiều người đem nó dùng để làm luyện đan phụ liệu, nhưng Trần Thiếu Quân lại biết, loại này Trấn Ma Thảo đưa nó nghiên thành bụi phấn về sau, lại cùng lấy một loại khác dược chất, liền có thể đưa đến một loại lui tránh rắn độc, manh thú tác dụng. Loại kia bột phấn phát ra mùi, đối với khiếu giác bén nhạy manh thú cùng rắn độc tới nói, cực kỳ khó ngửi. Nếu như muốn đi vào Thâm Sơn Đại Xuyên chờ địa phương nguy hiểm, Trấn Ma Thảo nghiên thành một phấn là cực tốt phòng hộ dược tề. Vừa vặn qua một thời gian ngắn, ta còn muốn tiến vào Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong, có Trấn Ma Thảo liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Trần Thiếu Quân trong mắt quang mang chuyển động, hiện lên từng đạo suy nghĩ. Trần Thiếu Quân hỏi một chút Trấn Ma Thảo giá cả, rất rẻ, 2 đỉnh vàng liền có thể mua được nhỏ chói. Ngược lại là tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, đến lúc đó mua cái 6 tiểu chói nghiên thành phấn hẳn là còn kém không nhiều lắm. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, rất nhanh hướng về địa phương khác đi đến. Theo càng nhiều người bán đến hạ khư, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Trần Thiếu Quân quả nhiên lại thấy được mới cảm thấy hứng thú đồ vật. Đây là một khối ngọc thạch điêu thành, xa hoa lưu ly pháp khí, xích hồng sắc, giống máu, nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong giống như có huyết dịch ở bên trong lưu động. Khai mạch pháp khí, nghĩ không ra loại vật này đều có. Trần Thiếu Quân rất là ngoài ý muốn. Luyện khí sư cần tu luyện khí mạch, mà võ giả đã thông khí võ về sau, bước kế tiếp chính là khai mạch. Khai mạch pháp khí chính là trợ giúp võ giả mở ra võ đạo khí mạch, có loại vật này, khai mạch quá trình sự tình nửa mà cơ bội. 60 lượng hoàng kim. Trần Thiếu Quân nhìn một chút khai mạch pháp khí giá cả, hơi nhíu cao mày. Cho dù là đối với Trần Thiếu Quân tới nói, mở ra khí mạch có thể thông qua bổ tu pháp khí kiếm tiền, cũng vẫn như cũng là khó có thể chịu đựng khổng lồ số lượng. Sử dụng khai mạch pháp khí khai mạch, đây là thuộc về thế gia đại tộc, xa xỉ người độc quyền, cũng là hạ khư có thể mua bán cấp cao nhất pháp khí. Mà lại, khai mạch quá trình thường thường một viên pháp khí còn chưa đủ, cần chí ít 3 đến 4 mai khai mạch pháp khí, tính được, đại khái cần 2-300 lượng hoàng kim giá trị. Đắt giá như vậy giá cả, đối với tuyệt đại bộ phận sơ giai võ giả tới nói, đủ để quên mà ngưng bước. Mặc dù đủ kiểu không bỏ, nhưng Trần Thiếu Quân cũng không thể không đem trong tay khai mạch pháp khí thả lại vị trí cũ, nâng người lên thân, Trần Thiếu Quân tiếp tục hướng phía cái khác chỗ nằm đi đến. A, hàng của ta, nhanh mau tránh ra cho ta. Ngay tại Trần Thiếu Quân quét mắt xung quanh quầy hàng thời điểm, một trận rối loạn thanh âm từ xa đến gần, hối hả hướng phía phương hướng của mình mà tới. Trần Thiếu Quân mới bất quá khó khăn lắm xoay người, trước mắt bóng đen lóe lên, kia cố khổng lồ khí tức liền đã vọt tới trước mặt mình, hướng về mình thẳng tắp đánh tới. Tránh ra! Điện tiềm kia lửa ở giữa, trong hai truyền tới một thanh thúy nữ tử quát mắng. Thật nhanh! Trần Thiếu Quân giật nảy cả mình, trong khoảng điện quang hỏa thạch, không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiếu Quân thân thể uốn éo, lập tức hướng phía bên phải tránh đi, nhưng mà, sau một khắc, làm cho người không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh, ầm. Tên kia thân ảnh tựa hồ không ngờ rằng, Trần Thiếu Quân sẽ né tránh, thân thể của nàng lóe lên, cơ hồ khai thác cùng Trần Thiếu Quân giống nhau né tránh phương hướng cùng phương thức. Ngắn như vậy khoảng cách, Trần Thiếu Quân coi như lại nghi né tránh cũng không kịp. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy trong ngực mềm nhũn, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp, lập tức vô cùng lớn tốc độ đụng vào trong ngực. À, Trần Thiếu Quân hô nhỏ một tiếng, cả người trời đất quay cuồng, lưng hướng về phía mặt đất, trong nháy mắt hung hăng quẳng bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Ừm hừ. Cơ hồ là cùng một thời gian, đạo thân ảnh kia cũng bị Trần Thiếu Quân cản lại. Người nào? Trần Thiếu Quân phía sau lưng đau rát, cả người phảng phất va nát trống. Mặc dù hắn đã vận khởi thể nội thanh khí, nhưng vẫn là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu lên, rốt cục thấy rõ cái kia đạo lộ mãng thân ảnh. Kia là một 15-16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, sắc mặt của nàng băng lãnh, mái tóc đen nhánh như mây, như thác nước rủ xuống đến, trên người nàng mặc một bộ thêu vũ hắc sa váy dài, vòng eo doanh doanh một nắm, buộc lên một cây màu bạc đai lưng, trên hai lưng thêu lên giữ tận đồ án, đem hắc y thiếu nữ sấn thắc càng phát thần bí mà nguy hiểm. Mà tại nữ tử giấu giếm tại quần áo ra tay cánh tay tinh tế nhưng lại đường cong rõ ràng là trưởng kỳ rèn luyện mới có dáng vẻ. Võ giả. Trần Thiếu Quân trong đầu đột ngột hiện lên một đạo suy nghĩ. Tên này hắc sa váy dài thiếu nữ chẳng những là võ giả, mà lại từ vừa mới va chạm đến xem, chỉ sợ vẫn là cái siêu việt khí võ cảnh, đã đả thông võ mạch siêu cấp cường giả. Chương 14. Không ma huyền băng tiếng gió rít đạo, đương Trần Thiếu Quân dò xét tên này hát xa váy dài thiếu nữ thời điểm, thiếu nữ nhưng căn bản không có chú ý tới hắn. Đầu đầy sợi tóc đen xì như là thác nước rủ xuống đến, mà một đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào nào đó một chỗ, liền ngay cả cùng Trần Thiếu Quân va chạm, đều không để cho ánh mắt của nàng có chút biến hóa. Nhưng là rất nhanh, tựa hồ đã nhận ra Trần Thiếu Quân ánh mắt, một sát na kia, thiếu nữ tựa hồ cảm nhận được cái gì làm cho người chán ghét đồ vật, rõ ràng nhíu tú lệ lông mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Đây là thái độ gì? Trần Thiếu Quân không phải một cái tính toán chi ly người, coi như bị thiếu nữ kia đụng, Trần Thiếu Quân cũng không chuẩn bị chấp nhặt với nàng, nhưng là thiếu nữ loại kia ánh mắt chán ghét, lại làm cho Trần Thiếu Quân trong lòng vô danh lửa cháy. Cô nương, đụng vào người, ngay cả cái xin lỗi cũng sẽ không sao. Trần Thiếu Quân đứng dậy, hướng về phía thiếu nữ kia nói. Nhưng mà thiếu nữ kia lại nghe như không nghe thấy, không để ý tí nào Trần Thiếu Quân, vung tay háo một cái, lập tức bước chân, gạt mở đám người, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy thiếu nữ phản ứng như thế, Trần Thiếu Quân trong lòng càng tức giận, đang muốn đuổi theo, đột nhiên, keng, chỉ nghe một tiếng băng giòn, một cái lớn chừng quả đấm đổ vật ngay tại thiếu nữ khởi hành rời đi thời điểm, từ nàng rủ xuống trong tay háo trượt xuống, thuận váy háo rơi xuống đến trên mặt đất. Tựa hồ là vừa mới va chạm, đụng lưới lòng dây buộc, cho nên rớt xuống. Hạ khư bên trong, tiếng người huyên náo, không người chú ý, nhưng lại rõ ràng truyền vào Trần Thiếu Quân trong tai. Trần Thiếu Quân dưới chân chỉ trệ, lập tức dừng bước lại, một chút nhìn qua. Kia là một chuỗi tử sắc linh đan, lặng lặng nằm trên mặt đất, linh đan mặt ngoài một chuỗi dài như là vỡ vụn pha lê hoa văn, khiến Trần Thiếu Quân cảm thấy quen thuộc không thôi, mà linh đan bên trên còn tản ra một cô mãnh liệt khí kình, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là cái gì? Trần Thiếu Quân cúi đầu xuống, theo bản năng nhặt lên. Nhưng mà đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc linh đan, một cú cực độ thâm hàn lập tức từ đầu ngón tay truyền đến. Lạnh quá. Trần Thiếu Quân toàn thân rùng mình, đồng thời một loại cảm giác quen thuộc từ trong đầu truyền đến, tỉnh lại Trần Thiếu Quân thâm tàng ký ức. Thiên Ma Huyền Băng. Trần Thiếu Quân một chút liền nhận ra được, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiên Ma Huyền Băng tại ma giới biển sâu chôn giấu 10 vạn năm, là một loại đặc thù tài liệu cao cấp, bọn chúng hấp thu ma giới một chút cường đại, lực lượng thần bí, đối với người bình thường, thậm chí một chút tu hành rất cao người mà nói đều là tồn tại hết sức khủng bố, nhưng Trần Thiếu Quân lại đối Thiên Ma Huyền Băng vô cùng quen thuộc, năm đó cũng là bởi vì mình cùng các sư huynh trẻ tuổi nóng tính, đem một bộ phận Thiên Ma Huyền Băng từ U Linh Hải bất ra, đồng thời luyện hóa một bộ phận, mới khiến cho loại tài liệu này nghe tiếng tam giới. Nếu như không phải mình, đội những người khác chỉ sợ không có mấy người nhận ra được. Trần Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại ở chỗ này gặp phải Thiên Ma Huyền Băng, hơn nữa còn bị người chế thành linh đan. Trần Thiếu Quân cúi đầu nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng là Trần Thiếu Quân có thể cảm giác được cái này linh đan sử dụng vật liệu cơ hồ có cực lớn bộ phận là Thiên Ma Huyền Băng, nhưng là trong đó trận pháp đã phá hư đến không sai biệt lắm, chỉ có thể sử dụng ra pháp khí một tầng công lực, mà lại bởi vì không có xóa đi sạch sẽ, pháp khí bên trong còn ẩn chứa một tia Thiên Ma Huyền Băng bản thân tà tính ở bên trong. Nhưng là cho dù là một tầng công lực, cũng đầy đủ phát huy ra uy lực cực lớn. Mặc dù lấy Trần Thiếu Quân hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy chữa trị, nhưng nếu là được chữa trị tốt, chi này linh đan tuyệt đối là thánh phẩm. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Trần Thiếu Quân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tên kia hát xa thiếu nữ. Pháp khí liền xem như chỉ có một thành uy lực, cũng đã rất cường đại, mấu chốt là Thiên Ma Huyền Băng tà tính, đây không phải người bình thường có thể khống chế, nhưng nhìn tên kia hát xa thiếu nữ hết thể như thường, hiển nhiên không có nhận Thiên Ma Huyền Băng tà tính ảnh hưởng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cô nương, ngươi đồ vật. Chỉ chần chờ một lát, Trần Thiếu Quân rất mau gọi ra, một bên hướng phía trước đuổi theo. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, mặc dù nữ tử kia sát thực vô lễ, mặc dù Thiên Ma Huyền Băng đúng là bảo vật, nhưng là Trần Thiếu Quân cũng là còn về phần đi tham ô nó. Đinh linh linh. Ngay tại Trần Thiếu Quân đuổi theo ra thời điểm, trên tay hắn linh đang lung lay, một trận thanh thúy linh âm từ trong tay hắn linh đang bên trong phong xả ra, xuyên thấu hư không, đâm vào trong thai của mỗi người. Như là lọt vào thai ma âm, trong chớp mắt, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn sang, cùng một chỗ hội tụ đến Trần Thiếu Quân chiến thân, bao quát phía trước tên kia hướng phía trước bước nhanh tới hấp y thiếu nữ, cũng bước chân dừng lại, chú ý tới sau lưng phát sinh biến hóa. Trần Thiếu Quân lúc đầu coi là đem cái này Mai Linh đang còn cho thiếu nữ, đối phương chí ít cũng sẽ nói tiếng tạ ơn. Nhưng là sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hiu, nhìn thấy Trần Thiếu Quân trong tay tử sắc linh đang, hắc y thiếu nữ con ngươi đột ngột co rụt lại, giống như bị châm ngượng nhịu một chút có, đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà nàng nguyên bản khoác lên trên thân kiếm tay trái cũng cực nhanh rối ra, bóp một cái pháp quyết, trong chốc lát, chói hai duệ khiếu âm thanh bên trong, một vòng cực nhanh kình khí phá không mà ra, hướng về Trần Thiếu Quân đánh tới. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân giật nảy cả mình, còn đến không kịp trốn tránh, suy. Cái kia đạo đối diện bay tới khí kình, đã chạm vào thân thể, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy một trận toàn thân tê dần, trong chốc lát toàn thân khí huyệt bị phong, cả người nhất thời không thể động đậy. Mà cùng một thời gian, chỉ gặp tên kia hắc y thiếu nữ tay cổ tay trắng một chiều, Trần Thiếu Quân trong tay tử sắc linh đang lập tức phá không mà ra, không có vào hắc y thiếu nữ trong tay. Và anh, chú Vi, nguyên bản bị tiếng trung hấp dẫn mọi người thấy một màn này, lập tức một mảnh ngẩn cười. Ghê tởm. Hắn hảo tâm đem Thiên Ma Huyền Băng còn cho đối phương, kết quả không nghĩ tới, bị người trả đũa. Nhìn xem chu vi đều đối với hắn chỉ trỏ, thậm chí còn cất tiếng cười to đám người, Trần Thiếu Quân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó xử. Nhưng mà phía trước hắc y thiếu nữ ngẩng cao lên tuyết trắng cái cổ, tựa như một con kiêu ngạo như thiên nga, căn bản không thèm để ý Trần Thiếu Quân cảm thụ, chỉ là một đôi mắt tại lướt qua Trần Thiếu Quân lúc, tựa hồ tại Trần Thiếu Quân thể nội cảm giác được cái gì, lập tức nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. mà vẻn vẹn chỉ là nhíu mày như thế một cái nhỏ bé động tác, loại kia trong lúc vô hình toát ra kiêu ngạo và xinh đẹp, cũng nhìn ngây người chung quanh tất cả nam tử. Nhưng chỉ có Trần Thiếu Quân lại bất vi sở động, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy nữ tử kia khẩu hình, ánh mắt của nàng tràn đầy khinh miệt, chỉ nói bốn chữ: "Thư sinh yếu đuối." Trong tích tắc, dù là Trần Thiếu Quân tỉnh táo, lúc này cũng không nhịn được có chút tức giận. Điều ngoa nữ sinh hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng thiếu nữ mặc áo đen này cũng không tránh khỏi thật quá mức. Nhưng là nổi giận thì nổi giận, chỉ là một lát, Trần Thiếu Quân liền chấn định lại, đồng thời kịch liệt suy nghĩ đối sách, mặc dù bị nữ tử kia định trụ, nhưng may mắn không có sự xuất bao lớn kinh khí. Vừa bạn ta võ đạo tấn thăng, vừa bạn có thể thử một chút xông phá huyền đạo, nhìn xem võ đạo đệ tứ trọng danh giới cuối cùng ở nơi nào. Hắc Sa thiếu nữ cao ngạo, Trần Thiếu Quân đồng dạng cao ngạo, kia Hắc Sa thiếu nữ một chỉ điểm ra, chế trụ Trần Thiếu Quân toàn thân huyền đạo, đổi lại võ giả bình thường, bị người như thế chế trụ, chỉ sợ chỉ có tại người đến người đi hạ hư, bị người nhìn khỉ đồng dạng trêu đùa mấy canh giờ. Bất quá Trần Thiếu Quân lại khác, hắn chí ít biết 7-8 loại vận dụng thể nội thanh khí, phá giải huyệt đạo biện pháp. Loại kia Hắc Sa thiếu nữ vẫn là đánh giá thấp nàng. Vừa nghĩ, Trần Thiếu Quân cấp tốc hội tụ thể nội thanh khí, dọc theo một đầu bí ẩn khí mạch, dùng một loại tiểu xảo pháp môn, hướng về huyệt đạo cấp tốc phóng đi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng yếu ớt khí bạo, Trần Thiếu Quân rất nhanh giải khai một đạo khí huyệt, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba chỉ bất quá một lát thời gian, Trần Thiếu Quân lập tức giải phóng một đầu cánh tay trái, mặc dù còn không có hoàn toàn mở ra phong ấn, nhưng khôi phục tự do cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. A. Ngay tại Trần Thiếu Quân xung kích khí huyệt thời điểm, hạ khư bên trong, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cấp tốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Trần Thiếu Quân trong lòng giật mình, cũng đột ngột ngẩng đầu lên. Chỉ gặp nơi xa, đám người một trận rối loạn, một thân ảnh đột nhiên xông ra ngoài đi, đem một tiểu thương hung hăng đụng bay ra ngoài, máu tươi thác nước bắn. Không muốn chết liền hết thảy tránh ra cho ta. Người kia nghiêm nghị kêu to, thần sắc nhìn bối rối vô cùng. Trốn chỗ nào? Mà cơ hồ là đồng thời, trong đám người, tên kia hắc y thiếu nữ phảng phất nhận cái gì trùng kích, đột nhiên quát to một tiếng, phá tan đám người, giống như một đạo chớp giật hướng phía tên kia nam tử trung niên đuổi theo. Nữ tử kia người muốn tìm là hắn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên hiểu được. A, bạo liệt đạn. Trong tay hắn có bạo liệt đạn. Bị vật kia đánh trúng bất kỳ cái gì đồ vật đều muốn hóa thành một miệng. Ngay lúc này, một tràng thốt lên truyền vào trong tai, phía trước đám người rối loạn, tất cả mọi người như tị xà hạt, nhao nhao hướng phía tứ phương bỏ chạy, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không khỏi có chút đổi sắc mặt. Bạo liệt đạn. Đây là công kích loại vũ khí bên trong xếp hạng cực trước một loại pháp khí, bề ngoài sắc cực mỏng, mà lại dễ bạo, đặc biệt nguy hiểm. Tại đám người dày đặc hạ khư bên trong, ném tiếp theo quả bạo liệt đạn, chỉ sợ lập tức chính là tử thương thảm trọng. Tại Đại Thương Triều, loại này pháp khí đã sớm bị cấm chỉ có những cái kia cùng hung cực các hạng người mới có thể tùy thân mang theo loại vật này. Vâng, cảm giác được sau lưng thiếu nữ truy, tên kia nam tử trung niên không cần suy nghĩ, lập tức hướng phía sau ném ra một viên bạo liệt đạn. A, đám người lập tức một mảnh thét lên, rất nhiều trên mặt người hiện lên thần sắc sợ hãi, không biết tự lượng sức mình. Nơi xa ẩn ẩn truyền tới một nữ tử băng lanh thanh âm, ầm ầm, đại địa vang minh. Trong chốc lát, ngay tại Trần Thiếu Quân rung động trong ánh mắt, trong đám người tên kia hắc y thiếu nữ tay phải giương lên, trong chốc lát long trời lở đất, một đạo kiếm khí màu đen, giống như kinh thiên trường hồng, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Chỉ một kiếm, toàn bộ hạ khư hở ra vì hai, giữa không trung thậm chí hiện ra một đầu to lớn, như là sóng nước không ngấn, mà trên bầu trời kia bạo liệt đạn thậm chí còn xuống dốc địa, ngay tại giữa không trung bị hóa thành một miệng. Thật mạnh. Trần Thiếu Quân đột ngột mở to hai mắt, đầy mắt khó có thể tin. Mặc dù biết đối phương rất mạnh, nhưng Trần Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng, tu vi của đối phương cư nhiên như thế đáng sợ. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi, vẫn là nàng kia bên trong một tia kiếm khí để lộ ra. Quân quân tà khí, nàng là người trong tà đạo. Chương 15. Toàn gia ngõ hẹp a. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giữa không trung, tên kia nam tử trung niên đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tại y phục của hắn bên trong, ẩn ẩn có đồ vật gì bị xé nứt thanh âm. Biện Thanh, người vĩnh viễn không có được. Người kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đột nhiên quát to một tiếng, mượn nhờ một kiếm này, tốc độ không giảm ngược lại tăng, chỉ một cái chớp mắt vượt qua hạ khư bên dưới, biến mất không thấy gì nữa. Biện Thanh, là cái kia tại trung khư đại khai sát giới nữ ma đầu. Mà cơ hồ là đồng thời, một thanh âm kêu sợ hãi vang lên, đột nhiên nhận ra hắc y thiếu nữ thân phận, trong chốc lát đám người hỗn loạn tương mừng, thậm chí so tên kia nam tử trung niên bỏ xuống bạo liệt đạn thời điểm, còn muốn hoảng sợ. Người đi không được. Thiếu nữ mặc áo đen kia thần sắc băng lãnh, căn bản không có để ý tới trên mặt đất đám người hỗn loạn, siêu, không khí duyệt thiếu, trong khoảng điện quang hòa thạch, tà khí cuồn cuộn, hơn 10 cái màu đen con rơi đột nhiên từ nàng trong tay áo bay ra, giống như thiểm điện lướt qua đầu tường, cấp tốc hướng về kia tên chạy trốn nam tử trung niên phương hướng truy mà. Mà hắc y thiếu nữ tại hạ khư biên giới trên đầu tường một điểm, giống như diều hâu đồng dạng bắn nhanh ra như điện, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân mí mắt cuộn loạn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là cái bốc đồng thiếu nữ, không nghĩ tới lại là người mang tuyệt kỹ tà đạo tiểu ma đầu. Trong chốc lát, Trần Thiếu Quân trong lòng không khỏi hiện lên đạo đạo gợn sóng. Bất quá rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền bình tĩnh trở lại. Đại Thương Đô thành Tàng Long Hoa Hổ, tại hạ khư đụng phải một cái tà đạo tiểu ma đầu cũng là bình thường sự tình. Mà lại hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Thật đúng là thô lỗ a. Trần Thiếu Quân lắc đầu nói. Hắn hoạt động một chút thân thể, theo răng rắc một tiếng, Trần Thiếu Quân rốt cục xông phá cuối cùng một chỗ khí huyệt, thu được tự do. Nếu như là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng là không biết vì cái gì, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một khắc, nhưng là tại nữ tử này trước mặt hắn tựa hồ không thể rất tốt khống chế cảm xúc. Bất quá chính Trần Thiếu Quân cũng không có phát hiện điểm này. Tránh ra, tránh ra. Đều tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Tản ra, hết thảy cho ta tản ra. Cũng liền ở thời điểm này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn âm thanh, chỉ gặp từng đội võ trang đầy đủ, trên thân lộ ra rõ ràng thanh khí ba động đại thương chiến sĩ tay cầm thương kích, không biết từ nơi nào đột nhiên lao đến. Là Hạ Khư đốc cha phủ người. Trần Thiếu Quân trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, rất nhanh hướng phía địa phương khác đi đến. Đốc cha phủ đúng đại thương triều đình tại Hạ Khư thiết lập, chuyên môn duy trì trật tự cơ cấu. Mặc dù triều đình đối tông phái cùng võ giả giao dịch hoạt động rất ít tham gia, nhưng là nơi này dù sao cũng là kinh sư, không thể làm được quá mức. Có đốc cha phủ người rời dưới, tiếp xuống, hết thệ cũng liền lắng lại. Là Trần công tử sao? Vừa mới đi vài bước, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai. Trần Thiếu Quân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một 11-12 tuổi tiểu hài giật mình áo bào, chính ngửa đầu nhìn xem mình, là Kim Nhất Lôi Kim trưởng quỹ gọi ta tới, hắn nói có mấy món pháp khí đã bán đi, mời công tử lập tức quá khứ. Nha. Trần Thiếu Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, có chút gật đầu rồi gật đầu, hướng phía Kim Nhất Lôi quầy hàng đi đến. Giờ này khắc này, Trần Thiếu Quân cũng không biết, ngay tại Hạ Khư một cái trước gian hàng, hai thân ảnh sóng vai đứng sừng sững. Trong đó hơi thấp cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính cầm một vật cẩn thận thưởng thức, thần sắc cổ quái. Đại nhân, thứ này giống như bất nhập lưu a, thật có thể chứ? Trần Khâu cẩn thận chu đáo trong tay ngọc khí, cho mày. Lần này hắn là đặc địa bồi bên người vị này Vương thống lĩnh đến ban sai. Vương đại thống lĩnh thực lực cao cường, rất được tiểu vương gia tin một bề, là tiểu vương gia bên người tâm phúc một trong, đây cũng là Trần Khâu chủ động tiếp nhận cái này việc phải làm nguyên nhân. Bất quá, không biết vì cái gì, Trần Khâu dẫn hắn tại Hạ Khư bên trong đi dạo lâu như vậy, vị này Vương đại thống lĩnh cơ hồ đối tất cả mọi thứ hết thảy không có hứng thú, duy chỉ có tại trải qua cái này không đáng chú ý quầy hàng lúc dừng lại, tựa hồ đối với cái này mai rõ ràng phẩm giai không phải rất cao đai lưng ngọc lên hứng thú thật lớn. Thật là bất nhập lưu sao? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Một cái hùng hậu, thanh âm uy nghiêm từ bên tai truyền đến, ngoài dự liệu, Vương đại thống lĩnh đối với một viên đai lưng ngọc tựa hồ đánh giá cực cao. Cái này, Trần Câu giật mình, trong lòng đem tin đem nghi, một viên tụ khí đai lưng ngọc mà thôi, chẳng lẽ còn có manh mối gì mà thôi. Nhưng là sau một khắc, Trần Câu ánh mắt đảo qua đai lưng ngọc đấy, sáu cái lấp lánh, cũng không phải là quá thu hút tinh mang, Trần Câu chấn động trong lòng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như bị châm ngượng hiệu đồng dạng, đây là lục giai pháp khí. Làm sao có thể? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Trần Câu rốt cuộc minh bạch, ngọc này mang bất đồng nơi nào. Phổ thông tụ khí đai lưng ngọc đều chỉ có hạ phẩm tứ giai, nhưng là cái này mai tụ khí đai lưng ngọc thế mà dẫn tới hạ phẩm lục giai. Pháp khí bên trong, nhất giai chính là một bức, lục giai cũng liền mang ý nghĩa tại cái này mai hạ phẩm tụ khí đai lưng ngọc bên trong thế mà chứa 6 bức tụ khí pháp trận. Nhưng là cái này sao có thể? Loại này phẩm cấp đai lưng ngọc, căn bản không có khả năng dung nạp 6 bức pháp trận. Ha ha, chắc không được ngươi có thể thu được tiểu vương gia coi trọng, quả thật có chút nhãn lực. Vương đại thống lĩnh thản nhiên cười, hắn đứng tại Trần Khâu bên cạnh, trọn vẹn cao hơn hắn một cái đầu, khí thế cũng cường đại hơn nhiều. Cái này mai đai lưng ngọc nếu như chỉ là tứ giai, đích thật là bất nhập lưu. Nhưng là vị kia, thế mà bằng vào cường đại thủ pháp, đem cái này mai ngọc khí tăng lên đạt tới lục giai về sau. Ta cùng trong vương phủ người hầu cũng có bao nhiêu năm, nhưng chuyện này còn chưa từng nghe nghe. Điều này có thể luyện chế ra dạng này pháp khí, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Vương đại thống lĩnh không hề tiếp tục nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm viên kia ngọc mai, liền ngay cả Trần Khâu đều có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra thật sâu kính nể. Đại nhân, ý của ngài là bộ khí sư? Trần Khâu trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên minh bạch cái gì. Tại võ đạo thế giới, mỗi một cái luyện khí sư, dù là cấp thấp nhất luyện khí sư đều là địa vị siêu nhiên, nhưng mà còn có một loại chức nghiệp so luyện khí sư địa vị còn cao hơn, chính là bổ khí sư. Bổ khí sư chính là cường đại nhất luyện khí sư, bọn hắn đối với pháp khí lý giải xa so với phổ thông luyện khí sư lợi hại nhiều lắm, cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đối bị hao tổn pháp khí tiến hành tu bổ. Có chút cường đại bổ khí sư thậm chí có thể tu bổ cường đại vực khí, thậm chí tiên khí. Nhưng là bổ khí sư đại bộ phận thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó tiếp xúc đến, mà một vị có thể sửa chữa pháp trận, để cao pháp khí phẩm giai bổ khí sư, càng là địa vị siêu nhiên. Rất nhiều thế gia đại tộc, thậm chí là vương công quyền quý, đều rất khó mời được một vị bổ khí sư. Chẳng lẽ Vương đại thống lĩnh cảm thấy hứng thú căn bản không phải pháp khí, mà là bổ khí sư? Một sát na này, Trần Câu thân thể chấn động, đột nhiên minh bạch cái gì. Chắc không được tiểu vương gia sẽ đem Vương đại thống lĩnh phái đến Hạ Khư đến, nguyên lai hắn cảm thấy hứng thú căn bản cũng không phải là cái này. Người rất thông minh, chuyện này mình minh bạch là được rồi, không muốn tiết lộ ra ngoài. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng yếu ớt muội vo ve thanh âm từ bên tai truyền đến, nghe được thanh âm này, Trần Khâu đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ gặp Vương đại thống lĩnh khỏe miệng mỉm cười, mắt nhìn phía trước, một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Trong tích tắc, Trần Khâu trong lòng run lên, túi lầu xuống. Bộ khí sư địa vị tôn quý, một khi tiết lộ, không biết bao nhiêu thế lực lập tức liền sẽ nườm nượp đến, tiểu vương gia đem bên người Vương đại thống lĩnh phái tới, đủ để biểu hiện đối với chuyện này coi trọng, hiển nhiên không hy vọng nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Đại nhân, buông xuống, Trần Khâu minh bạch. Trần Khâu vội vàng hạ giọng, đồng thời nhìn về phía lao bản kia, một mặt hào khí nói, lao bản, thứ này 60 lượng hoàng kim, chúng ta muốn. Trần Câu đang muốn mua xuống đai lưng ngọc, lấy lòng Vương đại thống lĩnh, ngoài dự liệu, lao bản kia đột nhiên thần sắc khẽ động, thật giống như hoàn toàn không có nghe được lời của hai người, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn về phía sau hai người phương hướng. Cái này kỳ dị cử động lập tức hấp dẫn hai người chú ý, Trần Khâu, Vương đại thống lĩnh cùng nhau nghiêng đầu lại, nhìn phía hậu phương. Người sau lưng lưu mãnh liệt, hết thảy như thường. Ngay tại lúc Vương đại thống lĩnh trong lòng âm thầm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến. "Trần thiếu quân, tại sao là ngươi?" Bên cạnh, vẫn đứng tại Vương đại thống lĩnh bên người Trần Khâu, nhíu mắt, giống như nhìn thấy cái gì đổ vật, đột nhiên thân hình khẽ động, nhanh chân hướng về trong đám người, một màu xanh vải bảo thiếu niên đi tới, trong mắt địch ý tràn đầy, "Hạ Khư cũng là loại người như ngươi có thể tới sao? Ngươi có tiền sao? Đừng đến nơi này mất mặt xấu hổ." Hạ Khư bên trong biển người mãnh liệt, nhưng Trần Khâu vẫn là liếc nhìn trong đám người Trần Thiếu Quân. Thật sự là cựu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, Trần Khâu tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại ở cái địa phương này gặp được Trần Thiếu Quân. Ánh mắt của hắn bên nễ, nhìn cực kỳ khinh miệt. Mà nghe được Trần Thiếu Quân ba chữ, một bên Vương đại thống lĩnh cũng không nhịn được nhíu mày, phản phất nhớ ra cái gì đó. "Ha ha, ai nói ta không có tiền rồi? Không có tiền còn không thể đi dạo Hạ Khư rồi. Ai định quy củ?" Trần Thiếu Quân cười lạnh nói, đi về phía trước một bước. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, lúc này Trần Thiếu Quân so Trần Khâu còn muốn kinh ngạc. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Nhất Lôi mời hắn tới, thế mà lại nhìn thấy Trần Khâu. Mà lại từ trước mắt tình hình đến xem, muốn mua Kim Nhất Lôi pháp khí, chính là Trần Khâu cùng bên cạnh hắn người kia. "Hừ, có tiền, ngươi cầm ra được sao?" Trần gia hiện tại chỉ sợ ngay cả nồi đều bóc không mở đi. Trần Khâu trận trận cười lạnh, thần sắc tràn đầy niềm ai. Trần gia hiện tại mỗi ngày rau xanh phối cháo hoa, ngay cả thịt đều ăn không nổi, những tình huống này, Trần Khâu đã sớm thông qua những cái kia Trần gia người hầu biết đến rõ ràng. "Thật sao?" Trần Thiếu Quân cười lạnh, "Nếu như là những gian hàng khác thì cũng thôi đi. Trần Khâu thế mà mình tìm tới cửa, hơn nữa còn là tìm tới mình bổ khí quầy hàng, vậy hôm nay hắn chính là gây nhầm người." Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Trần Khâu bên người quần áo lộng lẫy Vương đại thống lĩnh. Không có ngoài ý muốn, vị này hẳn là Trần Khâu phía sau chỗ rửa cùng Kim chủ đi. "Lão bản, cái này đai lưng ngọc ta muốn, 80 lượng." Trần Thiếu Quân thân thể đột nhiên động một cái, vẩy vén áo bào, vòng qua Trần Khâu, đột nhiên từ Kim Nhất Lôi quầy hàng bên trên một thanh cầm lên Trần Khâu trước đó buông xuống viên kia tụ khí đai lưng ngọc. Câu nói này xảy ra bất ngờ, sau lưng, Trần Khâu ngây ra như phỗng. Tựa như bị lôi đỉnh đánh trúng, trong đầu trống rỗng. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, Trần Thiếu Quân thế mà lại đến như vậy một chiêu. Chương 16. Kiếm lớn một bút mà phía sau hắn, Vương đại thống lĩnh cũng là đồng dạng khẽ giật mình, lông mày hơi nhíu lại. "Hỗn đản, ngươi làm gì?" Trần Khâu rất nhanh kịp phản ứng, tức hồn hện, từ phía sau vội vàng chạy tới. Cái này con rùa sáng thế mà muốn xấu chuyện tốt của mình, nếu như là địa phương khác, Trần Khâu lý cũng sẽ không để ý đến hắn, nhưng là lần này thế nhưng là dính đến Vương đại thống lĩnh. Còn có phía sau hắn vị kia thân phận tôn quý, làm cho người kính sợ không thôi đại thương tiểu bừng ra, tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ suất. "Trưởng quý, đừng nghe hắn nói bậy. Gia hỏa này người không có đồng nào, căn bản mua không nổi. Trần Thiếu Quân, ngươi cũng không nên tự mình chuốc lấy cực khổ." Trần Câu trên trán gân xanh nảy lên, hung hăng cầm nắm đấm nói. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, coi như không nghe thấy, chỉ là nhìn phía đối diện. Mà Kim Nhất Lôi cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Câu ánh mắt lập tức cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù không biết hai người này là lai lịch gì, nhưng dám trêu chọc vị kia đại nhân vật như đến vị kia đại nhân vật không nhanh, chỉ bằng điểm này, mình liền không tha cho bọn hắn. "Hừ, có mua hay không nổi, từ ngươi nói tính sao?" Kim Nhất Lôi âm thanh lạnh lùng nói, thái độ rất là không khách khí, vị công tử này đã nói, 80 lượng hoàng kim, đó chính là 80 lượng, còn có hay không ra giá cao hơn. Kim Nhất Lôi vừa nói, một bên nhìn về phía bốn phía. Đã Trần Thiếu Quân giả bộ như không biết hắn, vậy kế tiếp Kim Nhất Lôi liền biết nên làm như thế nào. "Trần Thiếu Quân, đây chính là ngươi tự tìm." Trần Câu nhưng không biết cái này nhất trọng, nghe được Kim Nhất Lôi, hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Tại Trần Thiếu Quân trước khi đến, trưởng quỹ thái độ cũng không phải dạng này. Một sát na ở giữa, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, hai nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, lại có trận trận khí bạo thanh âm từ nắm đấm bên trong phát ra, nghe rõ ràng so với lần trước cùng Trần Thiếu Quân gặp nhau thời điểm, càng thêm cương đại. "Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn." Trần Thiếu Quân cái này ngốn đản lại dám đối phó với hắn, vừa bọn hắn gần nhất từ nhỏ Vương gia nơi đó được mấy cái tốt nhất đang dược, thực lực tăng trưởng không ít, vừa bọn hung hăng giáo huấn một chút Trần Thiếu Quân. "Trần Khâu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đôn đốc phủ người ngay tại không xa, ngươi ngược lại là động thủ thử nhìn một chút." Trần Thiếu Quân hạ giọng nói, thần sắc không sợ hãi chút nào. "Ông." Nghe được câu này, Trần Khâu cả người liền giống bị châm ngượng nhịu một chút, nguyên bản nắm chặt nắm đấm đột nhiên mở ra, đồng thời ánh mắt theo bản năng hướng bốn phía nghiêng mắt nhìn đi. Quả nhiên ngay tại cách đó không xa, một đám đôn đốc phủ người chính tập hợp một chỗ. Trần Khâu trong lòng giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt không ít. Coi như Trần Khâu lại cuồng vọng cũng biết, tại hạ phủ đốc cha phủ trước mặt động thủ sẽ là kết quả gì. "Trần Thiếu Quân, không nên quá đắc ý chờ rời đi nơi này, nhìn còn có ai đến bảo kê ngươi." Trần Khâu nắm trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối Trần Thiếu Quân càng phát phẫn hận. "Hừ, nếu như ta là ngươi, liền tuyệt sẽ không làm như thế." Trần Thiếu Quân quét mắt Trần Khâu, cười lạnh nói, "Ngươi muốn làm gì?" Trần Khâu sắc mặt biến hóa, đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. "Trần Khâu." Trần Thiếu Quân đột nhiên cất cao mấy phần thanh âm, "Đừng cho là ta không biết. Đai lưng ngọc chỉ có tứ giai, căn này đai lưng ngọc lại có lục giai. Lục giai tụ khí đai lưng ngọc a. Chỉ dựa vào điểm này, liền không chỉ 60 lượng hoàng kim. Ngươi thật coi là người nơi này đều không biết hàng sao?" Bạch. Nghe được câu này, Trần Khâu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, liền ngay cả nguyên bản một mực lù lù bất động, một bộ siêu nhiên thế ngoại Vương đại thống lĩnh cũng đột nhiên biến sắc. "Trần Khâu." Vương đại thống lĩnh nói chỉ là một câu, Trần Khâu trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt. nhưng so với hắn càng lạnh bớt là Vương đại thống lĩnh ánh mắt. Bộ khí sư sự tình tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu như bởi vì Trần Khâu nguyên nhân uy hiếp được tiểu vương gia kế hoạch, tuyệt đối không tha cho hắn. Đại nhân. Trần Khâu sắc mặt hắn bạch, sắc mặt sáng quét, nhưng mà để hắn càng kinh hãi còn tại đằng sau. Cái gì? Lục giai đai lưng ngọc lại có chuyện như vậy, để cho ta nhìn xem. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Trần Thiếu Quân kia một tiếng cao giọng thét lên, lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý cái này đại thương đô thành bên trong, khác không có, nhưng thân gia hơn vạn hồng thương cự giả lại là không ít, chớ nói chi là còn có rất nhiều lợi hại tông phái võ giả. Một cái mắt, Kim Nhất Lôi quầy hàng chung quanh lập tức tụ tập rất nhiều đám người. 90 lượng, ta muốn. Thế mà thật là lục giai tụ khí đai lưng ngọc, ta ra 100 lượng. Đám người rất nhanh liền phát hiện đai lưng ngọc, bắt đầu nhao nhao đấu giá, chỉ bất quá một lát thời gian, cái này mai đai lưng ngọc giá cả đã đột phá 100 lượng. Liền ngay cả Vương đại thống lĩnh lúc này sắc mặt đều trở nên khó coi, hắn để ý không phải vấn đề tiền, mà là viên kia lục giai đai lưng ngọc tin tức tiết lộ. Trần Thiếu Quân, ngươi cái con rùa sáng. Trần Câu thấy cảnh này, phổi đều muốn tức nổ tung. Trần Câu, có thời gian này, có thời gian này, vẫn là tranh thủ thời gian mua xuống ngọc bội đi, lại không nhanh lên sẽ trễ. Trần Thiếu Quân ống tay áo nhẹ phẩy, mây trôi nước chảy nói. Trần Câu muốn theo hàn đấu, thật sự là tìm nhầm người. 200 lượng. Trần Câu trong mắt tức giận đến bốc hỏa, nhưng lại không thể không kiên trì gia nhập vào đấu giá bên trong. Lục giai đai lưng ngọc giá cả trực tiếp từ 100 lượng tiêu thăng đến 200 lượng, cười đến Kim Nhất Lôi miệng đều muốn toát ra. Cuối cùng Trần Câu ngạnh sinh sinh bỏ ra 230 lượng hoàng kim mới mua được. Cái này khiến Trần Khâu trong lòng đem Trần Thiếu Quân hận đến muốn chết. Trần Thiếu Quân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Trần Khâu gan heo đồng dạng sắc mặt, lập tức trong lòng trận trận hài lòng. Trần Khâu một nhà đem đến kinh sư thời gian tuyệt đối không lâu, mặc dù phía sau có núi dựa lớn, nhưng là tích lũy quá mỏng, 230 lượng hoàng kim chỉ sợ muốn đem cha con bọn họ tại Tô Châu kinh doanh nhiều như vậy năm, tích lũy lại tới gia sản, tiêu hết hơn phân nửa, đủ bọn hắn đau lòng một trận. Kim Nhất Lôi bày ra đồ vật cũng không nhiều, bán đi kia mấy cái Trần Thiếu Quân luyện chế pháp khí. Liên cái gì có thể bán, chung quanh tụ tập đám người rất nhanh tán đi. Trần Thiếu Quân cũng là thấy tốt thì lấy, gặp không sai biệt lắm, liền chuẩn bị quay người tiến về địa phương khác. Trưởng quỹ, ta cái này có một nhóm tốt nhất pháp khí cần tu bổ, không biết các ngươi có tiếp hay không sống. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai. Một mực ngồi bàn quan, xưa nay không cắm vào Trần Khâu cùng Trần Thiếu Quân trong xung đột Vương đại thống lĩnh đột nhiên mở miệng. Ồ. Kim Nhất Lôi không yên lòng lên tiếng, ánh mắt lại không để lại dấu vết lườm cách đó không xa Trần Thiếu Quân. Hắn hiện tại đối với đám người này, căn bản không thế nào cảm thấy hứng thú. Lại dám đắc tội đại nhân, thật sự là một đám ngu xuẩn. Mà lại hắn mặc dù là trưởng quỹ, nhưng chuyện này chân chính quyết định vẫn là Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân không nói gì, hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên chuyện này hắn cũng không ngờ rằng. Nhưng là rất nhanh, Trần Thiếu Quân ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư, vung tay áo một cái, sau đó nhanh chân hướng phía trước, rời đi. Gặp Trần Thiếu Quân không có rõ ràng phản đối, Kim Nhất Lôi lập tức minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, có thể. Nghe được Kim Nhất Lôi, Vương đại thống lĩnh khỏe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Trưởng quỹ, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Khâu, ngươi không phải nghĩ lấy lòng tiểu vương ra sao, lần này cho ngươi một cơ hội. Tu bổ pháp khí sự tình liền giao cho ngươi. Những này pháp khí là cho thân vệ, làm không xong, lấy tiểu vương ra tính tình. Ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Phía trước một câu, Vương đại thống lĩnh vẫn là nói với Kim Nhất Lôi, sau một câu lại là nhìn về phía một bên Trần Câu, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Trong chốc lát, Trần Câu sắc mặt sáng quét. Viên tiêu tụ khí đai lưng ngọc đã tiêu hết hắn hơn 200 lượng hoàng kim, mà lần này tu bổ pháp khí chỉ sợ càng nhiều. Nhưng cuối cùng như thế, Trần Câu còn chỉ có thể cứng cổ gật đầu, rõ. Công tử, đã những người này cùng ngươi có thủ, vì cái gì còn muốn đáp ứng bọn hắn? Đợi đến Trần Khâu cùng Vương đại thống lĩnh rời đi, hạ khư bên trong, Kim Nhất Lôi rốt cục nhịn không được nói: "Ha ha, đã bọn hắn muốn đưa tiền cho chúng ta, tại sao muốn cự tuyệt? Mà lại, ta cũng đúng lúc cần phải có vài thứ luyện tập." Trần Thiếu Quân thản nhiên nói: "Minh bạch." Nghe được câu nói sau cùng, Kim Nhất Lôi một mặt giật mình. Trần Thiếu Quân cũng không có quá nhiều giải thích, hắn đáp ứng thay Trần Khâu bên cạnh cái kia Vương đại thống lĩnh tu bổ pháp khí có rất nhiều nguyên nhân, thiếu tiền tất nhiên là một cái phương diện. Trên phương diện khác là, luyện khí sư là cần không ngừng luyện tập, khí mạch chỉ có đang luyện tập quá trình bên trong mới có thể không ngừng đạt được rèn luyện, tăng lên. Trần Thiếu Quân rất nhanh từ Kim Nhất Lôi nơi đó được phân cho bán đi vàng bạc, ba kiện pháp khí tổng cộng bán đi hơn 332, chia cắt về sau, Trần Thiếu Quân chọn vẹn thu được 232 lượng hoàng kim. Đối với hiện tại ở vào cực độ khốn quẫn Trần gia tới nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cho dù là tu luyện vũ khí cần tiêu hao đại lượng vàng bạc, cũng đủ để duy trì một đoạn thời gian gia dụng. Lại thêm đến tiếp sau tu bổ pháp khí lấy được thù lao, trong thời gian ngắn, hẳn là không cần lại quan tâm mặt chuyện. Trần Thiếu Quân nói thầm, trong lòng dễ dàng không ít. Từ Kim Nhất Lôi quẩy hàng rời đi, Trần Thiếu Quân giấu trong lòng khoản tiền lớn, đi trước mua mình muốn trấn ma thảo, sau đó lại mua muốn khai mạch pháp khí, cùng với các vật phẩm, một đường thắng lợi trở về, rốt cục rời đi hạ khư, trở về Trần phủ. Trần Khâu, cái kia Trần Thiếu Quân chính là người cùng tiểu vương gia nói, thị lang bộ hộ Trần Tông Hy ấu từ sao? Rời đi hạ khư, tại trên đường trở về, Vương đại thống lĩnh đột nhiên nói, chính là, đại nhân, thế nào? Trần Khâu một mặt kinh ngạc, người sau khi trở về, thay ta điều tra thêm lai lịch của hắn. Vương đại thống lĩnh mở miệng nói, trong mắt mang theo ẩn ý a. Trần Câu lập tức ngây dại, đại nhân, ngài là hoài nghi hắn? Ngươi không cảm thấy cái kia trưởng quỹ thái độ đối với hắn có chút kỳ quái sao? Vương đại thống lĩnh thản nhiên nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Hắn mặc dù một mực không có làm sao nói, nhưng hết thảy tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đại nhân, ngươi ý tứ là hoài nghi hắn cùng cái kia bổ khí sư có quan hệ? Trần Câu giật mình. Vương đại thống lĩnh từ chối cho ý kiến. Đại nhân, tuyệt không có khả năng này. Trần Câu rốt cục nhịn không được kêu lên, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, mà lại ta đối bọn hắn nhà hiểu rõ, Trần gia chính là một cái hủ nho nhà, Trần thiếu quân hẳn là đại ca hắn dạy hắn một chút công sức bên ngoài, toàn bộ Trần gia cùng luyện khí không có chút quan hệ nào. Tiểu tử kia tuyệt không có khả năng là cái gì bổ khí sư. Vương đại thống lĩnh thế mà hoài nghi Trần thiếu quân là bổ khí sư, đây là tuyệt không có khả năng. Thật sao? Vương đại thống lĩnh nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, chuyện này chính ngươi cân nhắc, đừng lại cho ta ra cái gì chỗ sơ suất. Vâng, đại nhân. Trần Câu biết Vương thống lĩnh chỉ là cái gì, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một đường đưa mắt nhìn Vương đại thống lĩnh rời đi, Trần Câu triệu qua một người, thần sắc cũng biến thành âm tàn, ngươi cho ta đi nhìn chằm chằm Trần thiếu quân, hắn một ngày 12 canh giờ độc tĩnh, ta muốn biết rõ ràng. Vâng, công tử. Người kia ứng với, rất nhanh rời đi. Trần thiếu quân, ngươi tốt nhất đừng để cho ta nắm lấy cơ hội. Trần Câu trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc cơ, rất nhanh hướng về một phương hướng khác đi đến. Chương 17. Khí võ cảnh. Mà cùng lúc đó, khác một bên, tại Đại Thương đô thành vùng ngoại ô một viên tươi tốt dưới đại thụ, áo đen tà đạo thiếu nữ biện thanh rốt cục đuổi kịp tên kia nam tử trung niên. Chỉ là lông mày của nàng nhíu chặt, nhìn mười phần không vui. Tiểu thư, đã không còn thở bị người giết người diệt khẩu, không có để lại bất kỳ manh mối, mà lại vật chúng ta muốn tìm cũng không thấy. Một quần áo diễm lệ thị nữ đem ghé vào đại thụ cái khác nam tử trung niên trở mình, càng không ngừng tìm kiếm, muốn tìm được hung thủ lưu lại manh mối. Đều do kia thối thư sinh, nếu không phải hắn quấn lấy tiểu thư, diêu động linh đang, cái này hỗn đản cũng sẽ không cảnh giác, đột nhiên chạy trốn. Nói không chừng, bọn hắn chính là cùng một bọn, phát hiện tiểu thư, cố ý đụng ngươi, để hắn chạy trốn. Chúng ta bỏ ra thời gian một năm, thật vất vả mới truy tung đến hắn giấu ở hạ khư tin tức, lúc này lại đi nơi nào lại tìm manh mối. Quần áo diễm lệ thị nữ càng nói càng tức phẫn. Nhưng mà biện thanh so với nàng còn muốn phẫn nộ, đem hạ khư tiểu tử kia mang cho ta trở về, ta phải thật tốt tra tấn khế đảo. Rõ. Quần áo diễm lệ thị nữ trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Nhưng là nàng đi nhanh, tới cũng nhanh, chỉ là sau một lát liền trở lại phục mệnh. Tiểu thư, ta đem toàn bộ hạ khư tìm một lần, thư sinh kia không thấy. Cái gì? Nghe được câu này, biện thanh toàn thân áo bào đều rung động, rốt cục lộ ra ngoài ý muốn, còn có càng nhiều hoài nghi, làm sao có thể? Ta đã giam lại toàn thân hắn huyệt đạo, chí ít trong vòng 3 canh giờ, hắn đều động đậy không được. Tiểu thư, ta liền nói, hắn nhất định có gì đó quái lạ. Quần áo diễm lệ thị nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tiểu quán, ngươi đi thăm dò một chút người thư sinh kia, nhớ kỹ không nên đánh cỏ kinh rắn. Lần này tìm tới hắn, ta nhất định phải hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Biện thanh bộ mặt tức giận nói. Vâng, tiểu thư. Theo đinh linh linh đang âm thanh, biện thanh thả người nhảy lên, rất nhanh biến mất tại vùng ngoại ô trong rừng cây. Trần phủ. Dầm dầm, đương Trần thiếu quân đem trong tay áo mua đồ còn lại hơn 20 lượng hoàng kim, còn có Giang Bá đương rơi khối ngọc bội kia cùng một chỗ bỏ lên trên bàn. Trong phòng, Giang Bá cùng Hồng Liên một mặt kích động. Giang Bá, ta không nhìn lầm đi. Thiếu gia có thể kiếm tiền. Hồng Liên ngơ ngác nhìn chồng chất tại trước mắt hoàng kim, hung hăng bấm một cái chính mình. Đúng vậy a, ta không phải nằm mơ a. Giang Bá nhìn xem khối kia tổ truyền ngọc bội, cũng là một mặt kích động. Trần thiếu quân nhìn xem một màn này, cười không nói. Giang Bá, Hồng Liên, về sau các ngươi liền không cần phải lo lắng trong phủ chi phí vấn đề. Mặt khác, phụ thân cùng đại ca, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Trần thiếu quân một mặt chân thành nói. Nói xong câu đó, Trần thiếu quân rất nhanh quay người tiến vào gian phòng bên trong, chỉ lưu Giang Bá cùng Hồng Liên hai người kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần phủ trong phòng. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, Trần thiếu quân toàn thân chấn động, toàn thân bắn ra quần quần màu trắng hơi nóng, trên trán càng là mồ hôi nóng như mưa. Cuối cùng thành công. Trần thiếu quân gương mặt đỏ bừng, thở dài ra một hơi, cả người trong nháy mắt dễ dàng không ít. Mà trong cơ thể của hắn thanh khí cũng theo cái này phun ra một hơi, xuyên thấu qua toàn thân càng chỗ khí mạch, như là trăm sông vào biển, cùng nhau tụ hợp vào dưới rốn ba tấc vị trí, để lọt vào một cái kỳ dị tiểu không gian. Đệ ngũ trọng, khí võ cảnh. Trải qua mấy ngày tu luyện, tăng thêm đan dược phụ trợ, Trần thiếu quân rốt cục đột phá đến võ đạo ngũ trọng khí võ cảnh cảnh giới. Trần thiếu quân có thể rõ ràng cảm giác được, kia một chỗ tiểu không gian giống như vòng xoáy, cường lực hấp xả lấy toàn thân khí mạch hòa khí trong huyệt thanh khí. Chỉ bất quá một lát thời gian, Trần thiếu quân toàn thân khí mạch hòa khí trong huyệt thanh khí liền vì đó không còn, mà chỗ kia hẹp hòi vũ bên trong, nhưng còn xa có bất kỳ sung mãn cảm giác. Khí võ, đây chính là chỗ kia tiểu không gian danh tự. Đó là chân chính khí chi vũ trụ, có thể vô hạn chứa đựng trong thân thể thanh khí. Tất cả thanh khí hội tụ đến nơi này, đều sẽ không ngừng áp xúc, biến hóa, diễn biến thành tầng thứ cao hơn năng lượng, tựa như một cái vô tận khí chi vũ trụ, mãi mãi cũng không có khả năng lấp đầy. Đây chính là khí võ tồn tại. Đạt tới cái này nhất trọng, trong thân thể có thể chứa đựng thanh khí số lượng liền sẽ lớn hơn rất nhiều, lực lượng cũng sẽ đại phúc tăng cường. Ông Trần thiếu quân lại một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ bất quá lần này từ xung kích huyệt mạch biến thành hấp thu chu thiên thế giới bên trong thanh khí. Hô, khí võ một thành, Trần thiếu quân lập tức cảm thấy biến hóa cực lớn, vô cùng vô tận trọc khí tiến vào thể nội, bên trong thanh khí bị nhanh chóng hấp thu không còn. Không chỉ như vậy, trong hư không kia vô hình vô tướng thanh khí cũng giống như nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt hướng phía Trần thiếu quân tụ đến. Trần thiếu quân có thể cảm giác được, mỗi một lần hô hấp, hắn đều có thể từ trọc khí bên trong rút ra càng nhiều thanh khí, hắn tựa như bọt biển, vô cùng vô tận hấp dẫn lấy chu thiên trư giới bên trong thanh khí, không ngừng lớn mạnh chính mình, tràn ngập khí huyệt, khí mạch cùng khí võ. Oanh! Không biết qua bao lâu, Trần Thiếu Quân đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh, một đoàn thanh khí từ Trần Thiếu Quân trên nắm tay bắn ra mà ra, mãnh liệt nổ tung lên. Trong chốc lát, không khí phảng phất sóng nước, mãnh liệt bắn mà ra, bước bắn bốn phương tám hướng. Mà lấy Trần Thiếu Quân nắm đấm oanh ra địa phương làm trung tâm, cuồng phong gào thét, từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng ngưng tụ như thật, rõ ràng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Thậm chí ngay cả biên giới vách tường đều nhận cỗ này chấn động ảnh hưởng, có chút rung động. Khí bạo. Võ đạo đạt tới đệ ngũ trọng khí võ kính, võ giả lực lượng cùng thể nội thanh khí chứa được lượng đều tăng lên rất nhiều, biến hóa rõ ràng nhất chính là có thể sinh ra khí bạo. Tại thời điểm chiến đấu uy lực đại tăng. Bất quá đối với Trần Thiếu Quân tới nói, càng quan trọng hơn là đạt tới đệ ngũ trọng, có đầy đủ thanh khí, ta liền có thể sơ bộ điều khiển pháp khí. Trần Thiếu Quân cự từ dưới đất đứng lên, trong mắt sáng như tuyết, trên mặt càng là toát ra cực lớn tự tin. Bình thường võ giả, liền xem như đạt tới cao hơn cốt huyết chi mạch, chỉ sợ cũng rất khó điều khiển được những cái kia cường đại pháp khí. Nhưng là Trần Thiếu Quân khác biệt, làm đã từng tiên giới khí quân, Trần Thiếu Quân có sự kiêu ngạo của mình, phóng nhãn thiên hạ, cơ hồ không có cái gì pháp khí là hắn không hiểu rõ. Chỉ cần võ đạo ngũ trọng, hắn liền có thể thấp nhất tầng thứ, sơ bộ điều khiển những cái kia pháp khí, áp dụng kế hoạch của mình. Bất quá vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, hoàng thái tử sự tình quan hệ đến chúng ta toàn bộ Trần gia vận mệnh, nhất định phải thận trọng làm việc. Trần Thiếu Quân nói thầm, thần sắc cẩn thận vô cùng. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Không phải do hắn không suy nghĩ, mà lại, hắn mặc dù thân là khí quân, nhưng lại chưa bao giờ cho người ta đã chữa bệnh, cho dù có thể điều khiển pháp khí, cũng chưa chắc liền có thể 100% chữa khỏi hoàng thái tử. Muốn chữa khỏi hoàng thái tử, còn nhất định phải đạt được một thứ cuối cùng. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Thử Tâm Thần Long Thảo. Đây là Trần Thiếu Quân tại tiên giới lúc, tại một bản cổ lão tiên giới điển tạo bên trên nhìn thấy đồ vật. Chỉ cần tìm được loại kia vật liệu, mình cứu vớt hoàng thái tử sát suất thành công sẽ cực kỳ gia tăng. Mặc dù ghi chép tại tiên giới điển tạ bên trên, nhưng loại dược thảo này lại sinh trưởng tại nhân giới, chỉ là tại nhân giới không có mấy người biết, mà lại cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải mượn nhờ một loại đặc thù tầm bảo nghi mới có thể tìm kiếm được. Dính đến phụ thân cùng đại ca tính mệnh, Trần Thiếu Quân căn bản không dám kinh thường. Ông. Trần Thiếu Quân trầm tư một lát, rất nhanh từ trong ngực lấy ra một viên bạch ngọc tới. Đây là Trần Thiếu Quân từ hạ khư bên trong mua được, bình thường ngọc chỉ có một lượng bạc là đủ rồi, nhưng là Trần Thiếu Quân cái này mai chọn vẹn bỏ ra hai lượng hoàng kim, đắt không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù phẩm chất vẫn là quá kém, không thể như vậy tinh chuẩn định vị. Bất quá, giảm xuống một điểm yêu cầu, thô ráp một điểm, chế tác một viên duy nhất một lần phàm giai tầm bảo nghi cũng hẳn là đầy đủ. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Ông. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, lấy ra một con bút sắt, bắt đầu hướng bạch ngọc mặt ngoài tuyên khắc pháp trận. Tay của hắn phi thường ổn, không có chút nào run rẩy, rất nhanh liền tiến vào vong ngã chi cảnh. Tầm bảo nghi cũng không phải là rất phức tạp, đặc biệt là Trần Thiếu Quân tuyên khắc vẫn là một viên đơn giản phiên bản. Hai ngày sau đó, Trần Thiếu Quân rất nhanh làm ra vật mình muốn, sau đó có một bao quần áo, cấp tốc rời đi Trần gia. Cùng lúc đó, đại thương trong thiên lao, một mảnh đen thui, mê man, ngay cả nhỏ yếu ánh nến đều tựa hồ không chịu nổi trong thiên lao kiềm chế bầu không khí, tả hữu lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ba, ba, ba. Trận trận quất roi thanh âm từ thiên lao chỗ sâu vang lên, một tiếng lại một tiếng, tựa hồ còn có thể nghe được huyết đục bị rút đến ra chóc thịt bong thanh âm. Hừ, thế mà như thế bướng bỉnh, nhìn ta không cậy mở miệng của ngươi. Một cái ngoan lệ thanh âm vang vọng tại cả gian thiên lao chỗ sâu. Một quan coi ngục hung hăng quật lên trước mắt một cái hơi thở mong manh, hai tay bị trói chặt, cả người dán tại giữa không trung nam tử. Trên người hắn huyết dịch, thuận hắn có chút tiếp xúc mặt đất mũi chân, lưu đến ở bước, đen kịt trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, trên mặt đất đen kịt, lại là không biết trải qua bao nhiêu thời gian ngưng kết cùng một chỗ huyết dịch. Ba, quan coi ngục lại là một roi, hung hăng quất vào tên nam tử kia trên thân. Nam tử đôi môi đóng chặt, không có thốt một tiếng, tầm mắt buông xuống, không có chút nào ba động. Trần Chính Triệt, còn không nhận tội. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi thật giống như còn có một cái đệ đệ. Đột nhiên, một cái âm tàn thanh âm truyền vào Trần Chính Triệt trong tai. Lập tức, Trần Chính Triệt thân thể chấn động mạnh một cái, hai con ngươi bên trong lóe lên một vệt sáng, chậm rãi nâng lên bị máu tươi nhiễm đỏ gương mặt, chịu đựng trên thân truyền đến trận trận đau đớn, cuối cùng mở miệng, "Không muốn đụng đến ta." "Đệ đệ." Mà Trần Chính Triệt môi nói một chữ, liền có một tia huyết dịch thuận môi hắn động tác chảy ra tới. Nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, lập tức lại tái nhợt mấy phần. "Muốn hắn hảo hảo còn sống, liền cho ta ký nó." Sâu trong bóng tối, âm thanh kia một trận hừ lạnh. Lập tức, một chương khinh bạc trang giấy từ trong bóng tối ném ra, dừng lại tại Trần Chính Triệt trước mặt hư không, không nhúc nhích, thật giống như tờ giấy kia vốn là tại chỗ kia đồng dạng. Trần Chính Triệt mặc dù hai mắt tan rã, cũng thấy rõ trên trang giấy đó chữ, tội chẳng sách. Ba. Một cỗ lực lượng đột nhiên cuốn lên trói chặt Trần Chính Triệt hai tay dây thừng lập tức nổ tung. "Trần Chính Triệt, dù sao ngươi cũng chết chắc rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo ngươi đệ đệ cùng chết sao?" Trần Chính Triệt trong mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Trần Chính Triệt không có trèo trống, trực ngồi ở mặt đất ở bước bên trên. Mà tờ giấy kia cũng thuận Trần Chính Triệt động tác, bay xuống tại hắn chính diện. Trần Chính Triệt hai tay càng không ngừng run rẩy, trong đầu hiện lên một gương mặt Trần Thiếu Quân nét mặt tươi cười. Rốt cục, quyết định, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm càng giọng, lẩm bẩm nói, "Đệ đệ hảo hảo còn sống." Hắn nâng lên vô lực tay phải, không do dự, hướng phía tấm kia tội trạng sách đưa tới. Không biết qua bao lâu, tấm kia tràn ngập mùi máu tươi, bị ấn huyết thủ ấn tội trạng sách xuất hiện ở đại lý tự thừa bàn bên trên. "Chu đại nhân, Trần Chính Triệt nhận tội." "Rất tốt, có cái này phong nhận tội sách, chuyện này liền hết thảy đều kết thúc. Bàn trước, một đạo thân ảnh khôi ngô nhìn xem trước người tội trạng sách, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, người tới, bản quan muốn lập tức dâng thư triều đình, sau 5 ngày, xử trảm Trần Chính Triệt.